Chương 377, kinh ngạc đến ngây người đám người, hồng hoang nước sâu như vậy. Chương 377, kinh ngạc đến ngây người đám người, hồng hoang nước sâu như vậy. Không lâu lắm, đám người yên lặng liền bị từ từ phá vỡ. Suy nghĩ cẩn thận, sắc như Trần Cổ Tiền Bối nói, ta ngày xưa mấy lần du lịch đều là cùng sát thân nguy cơ gặp thoáng qua. T. Không sai không sai, ta ngày xưa mấy vị đạo hữu cũng chính là vì vậy mà bất lạc. Biến nguy thành an, bình an chứng đạo, đây mới là bọn ta trụ cột nhất theo đuổi. Trần Cổ lão sư nói, nguyên lai hàm chứa sâu như vậy ý. Từng cái một sinh linh mở miệng, hoặc là kêu lên, hoặc là cảm thán. Có lòng người có sợ hãi, hồi tưởng lại chính mình lúc trước trôi trải qua đại nguy cơ. Cũng có người từ người cùng mình, liên tưởng đến những sinh linh khác vẫn lạc, chính là phạm vào Trần Khổ đã nói các loại cấm kỵ. Không nghi ngờ chút nào, Trần Khổ một phen giảng thuật, đã để chúng sinh từ bắt đầu nghi ngờ, biến thành rất đồng ý, cảm thấy đồng ý, lại không bất kỳ nghi ngờ tiếng. Hồi lâu, như vậy tiếng nghị luận từ từ chìm xuống. Mà đang ở lúc này, Trần Khổ nhưng lại đột nhiên vừa hỏi. Nếu bị xa lạ đạo hữu mời mọc, bọn ngươi đã biết trong đó hung hiểm. Vậy mà, nếu là quen biết đạo hữu mời mọc, dò tìm tiên tiên đại trận đâu? Cái này hỏi, lại hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Cơ hồ là vừa dứt lời, Dược Thượng liền không chút nghĩ ngợi mở miệng nói, ha ha, đây còn phải nói. Vừa là quen biết đạo hữu, tự nhiên có thể tín nhiệm. Vậy thì chung nhau tiến về, chia đều cơ duyên chính là. Dược Thượng trả lời lẽ đương nhiên, lại mặt cầu khích lệ nét mặt. Hắn lẽ đương nhiên cho là, lần này Trần Khổ đặt câu hỏi, luôn không khả năng có cái gì hố đi. Nếu là quen biết đạo hữu cũng không thể tin, vậy thì thật sự có chút quá lo bỏ chấm răng. Mà tại chỗ tất cả mọi người ý tưởng, cũng cùng Dược Thượng độc nhất vô nhị. Không sai không sai, lần này ta cũng đồng ý Dược Thượng sư minh nói. Nếu là quen biết người, vậy thì không cần lại tới nhiều phòng bị cái gì. Ha ha, Trần Cổ Tiền Bối lúc trước dạy bọn ta tâm phòng bị người không thể không, kế tiếp, chắc là muốn dạy bọn ta liên thủ người khác, hợp tác cùng có lợi. Tất cả mọi người mặt mang nét cười, gật đầu liên tục, đều đồng ý Dược Thượng đã nói. Bất quá, còn không đợi tiếng nói của bọn họ rơi xuống. Ba, chỉ nghe lại là một tiếng vang lên. Không gì khác, lại là một thước, kết kết thật thật địa rơi vào Dược Thượng trên tay. Nhất thời, Dược Thượng đau kêu một tiếng, cũng để cho trong sân cũng lâm vào một mảnh quỷ dị yên lặng. Không phải đâu, cái này cũng đánh. Chẳng lẽ Dược Thượng trả lời cũng không đúng sao? Lúc trước còn mặt đồng ý đám người, lúc này rụt cổ một cái, không nói một lời, tràn đầy tò mò cũng không hiểu nhìn về phía Trần Cổ. Trần Cổ sư minh rõ ràng nói là quen biết đạo hữu. Nếu quen biết, chia đều cơ duyên, lại có lỗi gì? Dược Thượng mặt ủy khuất, vì chính mình như vậy cái. Mà đối với lần này, Trần Cổ cũng sớm có dự liệu. Tiểu Trần Cổ mặc dù bộ dáng non nớt, nhưng lúc này hai hàng lông mày dựng thẳng, cũng là cảm giác gáp bách mười phần, làm người chấn động cả hồn phách. Thử, ngươi chỉ nghe bổn tọa hỏi chính là quen biết đạo hữu, nhưng không nghĩ nghĩ, trước sau hai hỏi giấu giếm liên hệ. Hồng hoang trong thiên địa, há lại sẽ liên tiếp xuất hiện vô chủ tiên thiên đại trận. Còn nữa nói, cho dù là quen biết người, ngươi là có thể xác định thân phận của đối phương là thật sao? Trần Cổ liên tiếp trách cứ. Đám người trợn mắt há mồm. A, còn có thể chơi như vậy? Trần Cổ tiền bối, sư minh, đặt câu hỏi, quả thật khắp nơi là hố a bất quá. Có cần phải cẩn thận như vậy sao? Nào đâu biết, lúc này trong Trần Khổ tâm suy nghĩ, chính là trước đó kế đô đám người. Kế đô một ngón kia viễn hóa chi thuật, có thể nói là xuất thần nhập hóa. Đúng như này hóa thành chuẩn đề bộ dáng, ngay từ đầu thậm chí để cho tiếp dẫn, Trần Khổ đám người, cũng không nghĩ ra. Hóa thành thường hy lúc, càng là lừa gạt được hình thiên, Sibiu, thậm chí còn chúc dùng đám người. Nếu không có Trần Khổ thời gian pháp tắc thần thông, nói không chừng liền thật vào cuộc. Có thể tưởng tượng được, nếu là đổi thành Dược Thượng đám người, càng là chết cũng không biết chết như thế nào. Bất quá, trải qua ban sơ nhất ngạc nhiên sau, đám người đối với Trần Khổ vậy, cũng là bắt đầu suy tư. Không sai, lúc trước xác thực hay là bọn họ sơ sót. Giữa thiên địa, vạn sự đều có nhân quả dính líu, không được cô lập nhìn. Gặp chuyện trước suy tính trong đó hơn thiệt, cảnh giác có bấy. Trần Khổ lại như thế dặn dò đám người. Nghe vậy, mới vừa chịu phạt Dược Thượng, tự nhiên không còn dám nói thêm cái gì, lúc này gật gật đầu. Còn lại đám người cũng là rối rít im lặng, không biết nói gì. Bất quá, đang ở không khí có chút đè nén lúc, đột nhiên, mới vừa bái sư Huyền Kiếm lên tiếng. Sư tôn, đệ tử có một chuyện, chẳng biết có được không cầu cạnh sư tôn. Lời vừa nói ra, đám người rối rít theo tiếng kêu nhìn lại. Huyền Kiếm mở miệng. Kia tất nhiên là có cao kiến gì a, dù sao, hắn trước đó hóa hình làm người, kia kinh thế hai tộc hùng vĩ một màn, cũng bị vô số sinh linh mắt thấy. Đám người cũng đều muốn biết, người này có thể hỏi ra cái gì cao thâm huyền ảo vấn đề đâu. Tiểu Trần Cổ gật gật đầu, tỏ ý Huyền Kiếm nhưng nói không sao. Lại nghe Huyền Kiếm mở miệng nói, dựa theo sư tôn nói, tiên tiên chí bảo bọn ta không cách nào tranh đoạt. Như vậy, tiên tiên linh bảo đâu? Phải chăng có thể ra tay tranh đoạt? Nghe hắn hỏi thăm, nguyên bản vẫn chờ nghe cái gì cao thâm hiểu biết đám người, nhất thời sạm mặt lại, cảm thấy không nói. Không phải, ngươi liền muốn hỏi cái này? Người này phản xạ cũng quá dài đi. Đối với báo vật thái độ, Trần Khổ đều đã giảng thuật xong rồi. Hơn nữa, người này rốt cuộc là có bao nhiêu mong muốn linh bảo ác thì ra tiên tiên trí bảo không được, tiểu tử ngươi liền lui một bước, bắt đầu cân nhắc tiên tiên linh bảo thôi. Không nói, lớn không nói. Vẻ mặt mọi người cổ quái. Nguyên tưởng rằng Trần Khổ đệ tử mới thu, là cái gì hạng người kinh tài tuyệt diễm. Dưới mắt xem ra, ngược lại là cái hại náo á quả nhiên. Nghe Huyền Kiếm vậy, tiểu Trần Khổ cũng là sắc mặt trầm xuống, sạm mặt lại. Hắn bung tay lên, hồng ngông lượng thiên xích vô vào Huyền Kiếm trên trán, đưa đến người sau hít sâu một hơi, liên tiếp đau kêu. Ngươi đã có 300 kiếm hoàn, cùng với bạn kiếm đồ, cần gì phải tranh cãi nữa? Trần Cổ trầm giọng khiển trách một câu. tên đệ tử này, để cho hắn cũng là không thể làm sao. Trần Cổ âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì người này chính là linh bảo theo hầu xuất thân, cho nên đối với cái khác linh bảo cũng liền càng thêm thèm thuồng, mơ ước. Cái này, thật đúng là bản tính có rời. Xem Huyền Kiếm che chán đau kêu dáng vẻ, Trần Cổ tiếp tục mở miệng giải thích, "Chúng chi, bây giờ ta Phật môn trong phân bảo nham cũng là linh bảo sung túc. Bỏ gần cầu xa, cũng là tự tìm phiền toái. Phải biết ham nhiều vô dụng, thỏa mãn từ cần, cũng là phải." Theo Trần Cổ lời nói, đám người ánh mắt cũng không hẹn mà cùng chuyển hướng một hướng khác. Nơi đó, Trần Cổ ngày xưa thu hoạch phân bảo nham đã đón gió căng phồng lên, hiện lên vạn trượng chi cự, vững vàng đứng nghiêm ở dưới Tu Di Sơn. Mà trong phân bảo nham, một đạo đạo hào quang lấp lóe, rạng rỡ chói mắt. Như vậy cảnh tượng, đơn giản là cùng ban đầu ở ngoài Tử Tiêu cung không khác. Không sai, cái này phân bảo nham đã bị Trần Cổ tế ra, trở thành Tây Phương Phật môn kho báu. Trần Cổ thu hoạch nhiều tầm thường linh bảo, đối hắn đã là tác dụng không lớn. Hơn nữa theo Tây Phương đại hưng, cũng có nhiều hơn linh bảo vận dưỡng hoàn thành, rốt cuộc xuất thế. Vì vậy, những thứ này linh bảo liền bị toàn bộ đưa vào trong phân bảo nham, cung cấp Phật môn đám người lấy dùng. Thứ nhất, hành động này có thể tạo phúc Phật môn đám người. Thứ hai, đoạt bảo quá trình vốn là cũng chính là đối với đám người khảo nghiệm, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Đám người sắc mặt cùng nhiệt, kích động không thôi. Vô luận như thế nào, Trần Cổ hành động này đối với Phật môn đám người mà nói chính là to như trời ân trạch cùng công đức. Mà Huyền Kiếm bị một thước chán ngất đi, tựa hồ cũng ý thức được chính mình vấn đề là bực nào ấu trĩ. Hắn ngượng ngùng cười một tiếng, lại ngồi xuống, không cần phải nhiều lời nữa. Ngay sau đó, lại có người đặt câu hỏi. Trần Cổ tiền bối trước nói, không mù quáng xung động mà đi, tránh được thực lực cách xa họa. Không biết nói thế lại là giải thích thế nào. Cái gì mới là mù quáng xung động mà đi? Trần Cổ theo tiếng kêu nhìn lại, lại thấy người nói chuyện đúng là mình ban đầu chặn ngang xiển giáo, mang về từ hàng đạo nhân. Mà nay hắn cũng đã là bên trong Phật môn Quan Thế Âm, thành tựu Bồ Tát vị. Bất quá tại trước mặt Trần Cổ, hắn vẫn vậy lộ ra u mê, thành tâm đặt câu hỏi. Trần Cổ cười nhạt, lại cũng chưa trực tiếp trả lời cái vấn đề này. Hắn ngược lại là mở miệng, tiếp tục giả thiết nói, vậy bản tọa xin hỏi ngươi, ngươi với du lịch trong, nếu là gặp huyền tiên cản đường, muốn cướp bóc cơ duyên của ngươi, tình huống như vậy, phải làm như thế nào? Nghe Trần Cổ lại là một phen giả thiết, Quan Thế Âm hơi sững sờ. Rồi sau đó, hắn mặt mũi từ hòa, lời nói bình tĩnh đáp lại nói, nếu là như vậy, vậy chỉ cần lấy lý thuyết phục đối phương, cũng là phải. Nếu là đối phương cố ý làm sằng bậy, vậy cũng có thể di động dùng tiên lực, đem bước lui. Quan Thế Âm nói chuyện lúc, quanh thân có nhàn nhạt Phật quang hòa hợp mà ra. Nghe nói thế, còn không đợi Trần Cổ đáp lại, mọi người chung quanh cũng đã là một mảnh xôn xao. Từ hàng sư minh, hay là quá mức nhân từ a? Chỉ có huyền tiên, cần gì phải nói cái gì đạo lý? Chính là, từ hàng sư minh bây giờ thế nhưng là thái ớt kim tiên tu vi, còn chưa phải là một trưởng liền có thể diện sát huyền tiên sao? Xuyệt. Chẳng phải là từ hàng sư minh bây giờ có Bồ Tát chính quả trong người, tự nhiên lấy lòng dạ từ bi. Không sai. Tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng như bọn họ đã nói, bây giờ Quan Thế Âm, thái ớt kim tiên tột cùng tu vi trong người. Đối mặt huyền tiên, có thể nói là không thể nghi ngờ giảm chiều không gian đả kích. Một đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết đối phương, cái gì giảng đạo lý loại lời nói, đang lúc mọi người xem ra, đều là không cần thiết. Như vậy cũng có thể thấy, bây giờ từ hàng cũng hoàn toàn bị Phật môn cảm hóa, không thẹn Quan Thế Âm Bồ Tát vị. Vậy mà, Trần Cổ vậy, lại nhất định phải để cho đám người một lần nữa kinh hãi. Giảng đạo lý. Nếu đối phương đã hiện thần, há lại sẽ nghe ngươi nói cái gì đạo lý lớn. Về phần ra tay bức lui đối phương, càng là bất trí cử chỉ. Nếu gặp tình huống như vậy, ngươi thứ nhất phản ứng, nên là trực tiếp bỏ chạy mới là. Yên tĩnh. Trần Cổ lời nói sâu kín vang dội. Nhưng trong sân lại đột nhiên lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người cũng trợn mắt nghẹn họng, mặt không thể tin nét mặt, xem Trần Cổ. Cái gì? Ta không có nghe lầm chứ? Thái ớt kim tiên bị huyền tiên cản đường, thứ nhất phản ứng nên trực tiếp bỏ chạy. Cái này con mẹ nó. Nếu là thật làm như vậy, còn không phải bị chúng sinh cười chết. Nghịch tiên. Quá nghịch tiên. Cho dù Trần Cổ lúc trước đã nói, đám người cũng đều đã tiếp nhận. Nhưng lần này, đám người chỉ cảm thấy Trần Cổ sợ là ở nói sảng xin đi. Làm như nhìn ra trong lòng mọi người suy nghĩ, Trần Cổ cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, ở bọn ngươi nghĩ đến, nếu thực lực chiếm ưu, vậy thì nên cường, có hay không như vậy? Đám người gật đầu, tỏ ý Trần Cổ nói, đúng là trong lòng bọn họ suy nghĩ. Chán đã không còn đau huyền kiếm, càng làm một lần nữa nhanh mồm nhanh miệng. Đúng là như vậy. Thái ớt kim tiên nghiền ép huyền tiên, có thể nói dễ như trở bàn tay. Cho nên, lại vì sao phải trốn? Chẳng qua là, hắn tiếng nói vừa ra khỏi miệng, Trần Cổ một đạo ánh mắt quan tới, lại để cho huyền kiếm cổ co rụt lại, đội vàng ngồi xuống. Dĩ nhiên, Trần Cổ cũng không phải là ở đối huyền kiếm nổi giận. Đám người sẽ có này nghi vấn, cũng là hợp tình lý. Mà cái này, cũng chính là Trần Cổ mong muốn báo cho đám người đạo lý. Bọn ngươi đám người, lại cố chấp rồi. Vì sao không suy nghĩ một chút, huyền tiên vì sao dám cản thái ớt kim tiên? Trần Cổ một câu nói này, lại để cho đám người lúc này mở bức. Huyền tiên vì sao dám ngăn trở thái ớt kim tiên? Đây mới là vấn đề chỗ cốt lõi sao? Đúng nha. Vì sao? Đại não của mọi người gần như hoàn toàn treo máy, chẳng qua là cái hiểu cái không xem Trần Cổ. Người sau mở miệng lần nữa giải thích. Chuyện gia khác thường phải có yêu. Huyền tiên giam cản thái ớt kim tiên, phải có âm mưu. Như giả heo ăn thịt hổ, giấu giếm trợ thủ, thậm chí là âm thầm bày sát cục vân vân. Trần Cổ nói, để cho trong lòng mọi người từ từ sinh ra một loại sợ hãi đan xen cảm giác. Hồng hoang nước, vậy mà như thế sâu. Nguyên bản đang lúc mọi người xem ra, hoàn toàn là chắc thắng cục. mà đến Trần Khổ trong miệng, vậy mà cũng có thể cất giấu nhiều như vậy nguy cơ. Đã tê dần, hoàn toàn đã tê dần. Nhưng Trần Khổ vậy, nhưng lại để cho đám người không cách nào phản bác. Dù sao đúng như hắn đã nói, chỉ có Huyền Tiên, nếu là dám ngăn trở Thái Ức Kim Tiên vậy, vậy coi như là có ngu đi nữa người, cũng có thể ý thức được trong đó có gì đó quái lạ mới lạ. Cũng chỉ tự trách mình đám người lúc trước không có ý thức đến Trần Khổ thâm ý ai. Khổ a khổ a. Đông Dương, trong sân đột nhiên truyền ra một đạo kêu khổ tiếng. Bất quá, nói thế lại không phải ra từ Trần Khổ miệng. Ngược lại, mà là Huyền Kiếm đang lắc lư đầu nói như thế. Hắn đi theo Trần Khổ hơn mấy vạn năm, bây giờ lại bái sư người sau. Vì vậy, bản lĩnh chưa học được mấy phần, Trần Khổ câu cửa miệng, ngược lại bắt chước sống động như thật. Xem hắn kia giống như thật bộ dáng, tất cả mọi người không khỏi tức cười, lắc đầu bật cười. Người này, rất có thể làm. Lại nghe Huyền Kiếm tiếp tục nói, dựa theo sư tôn nói, vậy bọn ta ngày sau du lịch giữa thiên địa, chỉ cần gặp phải chút gió thổi cỏ lay, cũng lập tức bỏ chạy, cũng là phải. Nghe vậy, nguyên bản còn xem trò vui lắm người, lại là hơi sững sờ. Nói thế, có thể nói là lời cậu thả lý không cậu thả. Suy nghĩ cẩn thận, phen này truyền đạo Trần Khổ tựa hồ cũng đang truyền thụ bọn họ phương pháp bảo vệ tính mạng, hoặc là nói đến lại trắng trợn một ít, chính là tình huống không đúng, liền lập tức đánh bài chuẩn. Vừa dứt lời, chỉ thấy Hồng Mông Lượng Tiên Xích cách không bay tới, lại là ba một tiếng, vỗ vào Huyền Kiếm trên chắn. Này mới vừa ổn hạ thân hình, lại không khỏi một trận hụt chân. Lời ấy sai rồi. Vì sao phải nhận ra được dị thường, mới biết bỏ chạy lý lẽ? Hoặc là nói, nếu là vô sự vậy, lại vì sao phải ở trong hồng hoang loạn đi dạo? Bế quan tu hành, mới là chứng đạo. Chương 378, Trần Khổ, Dược Sư sư đệ, ngươi cách cục muốn mở ra. Chương 378, Trần Khổ, Dược Sư sư đệ, ngươi cách cục muốn mở ra. Bế quan tu hành, mới là chính đạo. Trần Khổ vậy sâu kín băng lên. Huyền Kiếm đã không biết thiên địa là vật gì. Phải biết, Hồng Mông Lượng Thiên Xích là bực nào chí bảo, liền xem như Trần Khổ cũng không vận dụng trong đó nghịch thiên lực, nhưng cũng không phải bình thường người có thể chịu được. Giờ phút này, Huyền Kiếm trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm. Cứ thật, nghe nhà mình sư tôn giảng đạo, thế nào chóng mặt đây này? Mà hắn bộ dáng như vậy, cũng để cho đám người càng thêm cảm thấy buồn cười. Tiểu tử này, rốt cuộc biết làm náo động giá cao đi. Sợ rằng cái này xích, Trần Khổ cũng là cố ý dạy dỗ hắn á. Trên thực tế, Trần Khổ thật đúng là không có cái gì mang tư trả thù ý tứ. Hắn nói thế, cũng là ở khuyên răn mọi người tại đây. Du lịch thiên địa, tìm cơ duyên, đó là không còn cách nào lúc mới có thể chọn lựa biện pháp. Mà bây giờ, bên trong Phật môn nền tảng thâm hậu, tu hành tài nguyên vô số. Nếu là có thể ở bên trong Phật môn an ổn tu hành, bước đi từng bước một tăng lên, sao lại cần đi ra ngoài du lịch? Như vậy không chỉ có thể tránh họa, càng là trực tiếp giảm bớt đem tự thân đưa vào hiểm cảnh khả năng. Trần Khổ đồng dạng cũng là cân nhắc sâu xa. Nghe Trần Khổ giảng thuật, đám người lúc này mới hiểu hắn dụng tâm lương khổ. Là, bọn ta trước đó ngược lại không để ý đến, bọn ta đã thuộc về Phật môn. Ngay sau, tự có Phật môn nền tảng gia trì, sao lại cần đi thiệp hiểm du lịch, tìm cơ duyên? Không sai không sai, nếu không phải bất đắc dĩ, liền không cần xuất thế du lịch. Còn nếu là không thể không xuất thế, liền cần nhớ kỹ Trần Khổ tiền bối lúc trước truyền thụ sinh tồn chi đạo. Cái này mới là Trần Khổ tiền bối chân chính dụng ý a. Đến đây, đám người rốt cuộc hiểu rõ Trần Khổ nói thâm ý, đồng thời, điều này cũng làm cho những thứ này tới trước đầu nhập sinh linh, chân chính có thuộc về Phật môn cảm giác. Có thể nói, Trần Khổ một phen giảng thuật, diệu dụng vô cùng. Chỉ có Huyền Kiếm mặt cay đắng, còn đang tiêu hóa trên trán truyền tới đau đớn cảm giác. Bất quá, cái này cũng còn không có kết thúc. Không ra ngoài du lịch, hay hoặc là đi ra ngoài lúc cẩn thận hết mức, là đủ rồi sao? Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Có lúc, phiền toái cũng là sẽ tự mình tìm tới cửa. Trần Khổ ánh mắt động một cái, ngược lại nhìn về phía một thân ảnh khác. Đạo thân ảnh kia không phải người khác, chính là thân là Trần Khổ sư đệ dược sư. Ngày xưa một trận chư thánh luận đạo, cùng với các phe thánh nhân đệ tử tỷ thí, luyện đan so tài trong, dược sư cùng nhân giáo Huyền Đô, đều là so khó phân cao thấp, cuối cùng lấy về thu chẳng. Cái này cũng khiến cho dược sư luyện đan chi đạo từ từ nổi danh giữa thiên địa. Gần đây cũng bắt đầu không ngừng có bên ngoài sinh linh tới trước, thỉnh cầu dược sư ra tay, vì đó luyện đan. Trong Trần Khổ tâm động một cái, tình huống như vậy cũng là cần khuyên răn một phen. Hắn nhìn về phía dược sư, mang theo ẩn ý cười một tiếng. Nhất thời, dược sư chấn động trong lòng, sinh ra một loại dự cảm xấu. Sau một khắc, chỉ nghe Trần Khổ cười tủm tỉm nói, "Dược sư sư đệ, ta xin hỏi ngươi, nếu có bên ngoài cường giả tới chơi, dắt lễ trọng, cầu ngươi luyện đan, ngươi làm như thế nào xử trí?" Quả nhiên, dược sư trong lòng đại động. Trần Khổ sư minh khảo nghiệm, hay là giáng lâm đến trên đầu mình sao? Nhìn phía xa từng cái một, hoặc là vớt lòng bàn tay, hoặc là vớt chán đám người, dược sư cũng không muốn rơi vào kết quả giống nhau. Hắn con ngươi đảo một vòng, định trực tiếp đáp lại nói, "Trở về Trần Khổ sư minh, ta có thể trở về ứng người tới, đang với bê quan trọng, không thấy hết thể tới chơi người." Dược sư trả lời như vậy, làm cho tất cả mọi người đều là chân mày cau lại, cảm thấy ngoài ý muốn. Còn có thể trả lời như vậy, tuyệt, thật sự là quá tuyệt a. Quản ngươi cái gì cầu hay không tiến đàn, ta trực tiếp bế quan. Mặc cho ngươi có muôn bản tính toán, vạn trùng âm mưu, tổng vô kế khả thi đi. Dược sư trả lời, có thể nói là từ căn nguyên bên trên trực tiếp giải quyết vấn đề ai nhất thời, đám người không khỏi ném đi một đạo đạo ánh mắt ngưỡng mộ. Sớm biết tiêu chuẩn này câu trả lời, bản thân còn cần chịu kia thước. Ngay cả Trần Khổ, lúc này cũng hơi ngạc nhiên. Hắn cũng giống vậy không nghĩ tới, dược sư hội là như thế này trả lời. Xem ra người sau đây là có chút chim sợ cành cong, hoặc là nói là chữa lợn lành thành lợn quẻ cảm giác cá đến thế mà thôi cũng tốt, ít nhất nói rõ, bản thân hôm nay đã nói, đã thật sâu cắm rễ với lòng của mọi người chúng. cũng coi là không có lãng phí vô ích một phen miệng lưỡi. Ha ha, không sai không sai, không tham không xứng vật, không đánh trận chiến không nắm chắc, không dễ tin cho người khác. Trần Khổ một lần nữa đem sinh tồn thứ nhất ý niệm quán thâu đến đám người trong đầu. Đang ở dược sư cho là mình rốt cuộc thông qua Trần Khổ khảo nghiệm lúc, nhưng không nghĩ Trần Khổ giọng điệu chợt thay đổi, lại hướng hắn hỏi, bất quá ngươi nếu đã đáp ứng vì những thứ khác tiên thần luyện đan, lại thiếu duy nhất một mực tiên thảo, như vậy làm như thế nào? Nghe vậy, dược sư sửng sốt một chút, đây cũng là có ý gì? Chẳng lẽ Trần Khổ sư minh là còn phải khảo nghiệm mình là không chú trọng cam kết? Bất quá tìm tiên thảo, luyện chế tiên đan cái gì, cũng là chạm tới dược sư am hiểu nhất lĩnh vực. Vì vậy, đối với cái vấn đề này, hắn thiếu mấy phần cảnh giác, lúc này mặt lộ vẻ ngạo nghễ, không chút do dự đáp lại nói, ha ha, cái này còn không đơn giản, không cần quá lâu thời gian, ta chỉ cần xuất động, tự nhiên có thể dễ dàng tìm được. Đối với nói thế, mọi người không khỏi gật đầu công nhận. Bên trong Phật môn, nếu bàn về tìm tiên thảo, luyện chế tiên đan năng lực, dược sư chính là không thể nghi ngờ người mạnh nhất. Nếu không, này ngày sau làm sao có thể trở thành bên trong Phật môn dược sư Lưu Ly Quang Như Lai? Nhưng vừa dứt lời hạ, dược sư liền bén nhạy nhận ra được. Trần Khổ nguyên bản giãn ra chân mày, một lần nữa hơi nhíu lên. Chẳng lẽ ta lại nói sai? Trong lòng mới vừa sinh ra ý niệm như vậy. Mèo. Ba. Sau một khắc, hồng ngông lượng thiên xích đã ứng tiến tới, nặng nề rơi vào dược sư trên lòng bàn tay. Nhất thời, một cỗ thiêu đốt bình thường đau đớn chuyển tới, để cho dược sư tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Trần Khổ. Không phải, thân là luyện đan sư, đi tìm tiên thảo, chẳng lẽ cũng có lỗi? Không đợi hắn hỏi thăm, Trần Khổ liền dẫn đầu lên tiếng. Vừa là vì người khác luyện đan, cần gì phải bản thân tự mình đi tìm tiên thảo? Chỉ cần để cho kêu cầu đan người bản thân đi tìm cũng là phải. Luyện đan sư chính là thi triển thuật luyện đan, nhưng lại không cần vì người khác bổ túc tài liệu, nếu không chính là tự hao tổn. Trần Khổ dứt lời nhập dược sư trong hai, để cho hắn nhất thời rộng mở trong sáng. Đúng nha. Những cường giả khác hướng bản thân cầu lấy tiên đan, coi trọng chính là bản thân luyện đan chi đạo, mà không phải những thứ kia luyện đan tiên thảo. Nếu không, bản thân trực tiếp bán ra tiên thảo, không phải là. Mà cứ như vậy, hết thảy nguyên liệu luyện đan, tự nhiên cần cầu đan người tự chuẩn bị. Cho dù là một đùi tái phổ thông bất quá tiên thảo, cũng căn bản không cần bản thân đi tìm. Đây mới là lẽ đương nhiên. So sánh với Trần Khổ sư minh, bản thân đúng là vẫn còn quá thành thật ra cái này xích, chịu không an. Dược sư giống như là thể hồ quán đỉnh bình thường, mặc dù chịu một thước, lại đầy mặt cảm kích nét cười. Dược sư cảm ơn Trần Khổ sư minh chỉ điểm. Ngưng nói, hắn hoặc như là lầm bầm lầu bầu bình thường nói, từ nay lui về phía sau, nếu là vì người khác luyện đan, tự có người tới vì ta tìm tiên thảo. Chỉ có cho mình luyện đan lúc, mới đáng giá ta tự mình xuất động, đi tìm cần tiên thảo. Lời của hắn tuy nhẹ, nhưng lại có thể nào giấu giếm được Trần Khổ thần thức. Vừa dứt lời, chỉ nghe Trần Khổ trong miệng, lại đột nhiên truyền ra một đạo khiển trách tiếng. Lại lỗi. Trong ngay mắt, dược sư chỉ cảm thấy đầu mình ra tê dần. Lại lỗi. Xong. Lại phải chịu thước. Bất quá cũng may, lần này, Trần Khổ cũng không có hạ xuống hồng mông lượng tiên xích. Tiểu Trần Khổ lắc lắc thân thể, một bộ dạy dỗ dược sư bộ dáng, rất là thú vị. Dược sư sư đệ, ngươi cách cục vẫn là không có mở ra a. Liền xem như vì chính mình luyện đan, cũng không cần tự mình xuất động, đều có thể để cho đã từng cầu ngươi luyện đan cường giả làm thay chính là, cái kia vốn là bọn họ thiếu ngươi nhân quả. Thậm chí, cũng có thể cho phép lấy lợi ích, ai tìm được tiên thảo, liền giúp ai luyện chế giá trị đối ứng tiên đan. Kể từ đó, ngươi chỉ cần ngồi ngay ngắn bên trong Phật môn, cái này lớn như thế giữa thiên địa, tự có vô số cường giả vì ngươi ra sức, chẳng phải là thay. Phen này dạy dỗ không giống với trước đó bảo vệ tánh mạng chi đạo. Dược sư nghe trợn mắt há mồm. Hàng tốt, đây là tinh khiết hàng tốt ta. Đúng như Trần Khổ đã nói, cuối cùng là bản thân cách cục nhỏ. Thân là luyện đan sư, vốn là trong hồng hoang vô số tu sĩ kính ngưỡng tồn tại. Mỗi một vị luyện đan sư cũng bị triệu triệu sinh linh kính trọng cùng thần vãng. Bọn họ xác thực không cần tự mình xuất động, lấy tiên đan vì lợi ích, tự có vô số cường giả đổ số đến, cái sau nối tiếp cái trước vì chính mình ra sức. Dược sư có thể nói là được ích lợi không nhỏ. Tạ Trần Khổ sư huynh vì ta chỉ điểm bến mê. Dược sư một lần nữa cung kính bái tạ, mặt mũi thành kính mà trang trọng. Tiểu Trần Khổ gật gật đầu. Bất quá, hắn cũng không có đem ánh mắt từ dược sư trên thân lấy ra. Người sau tiền đồ vô lượng, tương lai thành tựu kinh người, cũng có thể nói là bên trong Phật môn trụ cột bình thường tồn tại. Vì vậy, Trần Khổ cũng là cố ý phải nhiều khảo nghiệm dược sư một phen. Trầm ngâm chốc lát, hắn tùy theo phát ra thứ ba hỏi. Như vậy, ta hỏi lại ngươi, giả thiết Đông Hải gia có đỉnh cấp linh căn xuất thế, ngươi làm như thế nào? Đỉnh cấp linh căn? Đối với luyện đan sư mà nói, đây chính là có thể gặp không thể cầu đỉnh cấp nguyên liệu. Nếu là đổi thành dĩ vãng, dược sư tất nhiên sẽ không chút do dự trả lời, không tiếc hết thể đi tranh đoạt. Bất quá, có trước hai hỏi vết xe đổ. Lần này, dược sư trầm mặc, cũng không có lập tức mở miệng đáp lại. Thấy vậy, Trần Khổ đảo mắt đám người. Vấn đề này, bọn ngươi cũng có thể thay dược sư đáp lại. Trần Khổ ý tứ chính là hỏi lại những người khác, nếu là đổi thành dược sư vị trí, sẽ làm phản ứng gì? Đám người trầm tư. Chỉ chốc lát sau, Huyền Kiếm một lần nữa lên tiếng. Bẩm sư tôn, ta nếu là dược sư sư thúc vậy. Vậy thì dựa theo sư tôn lúc trước nói, để cho cầu đan người đi tranh đoạt linh căn, lấy thêm trở lại. Huyền Kiếm tràn đầy một bộ rửa sạch đục nhã bộ dáng. Lần này, dùng sư tôn lời của mình đến trả lời, luôn không khả năng lối đi. Bản thân cũng tuyệt không có khả năng một mực chịu thức đi. Nào biết, sau một khắc, cảm giác quen thuộc tái khởi. 3. Đang ở Huyền Kiếm không thể tin ánh mắt dưới, hồng nông lượng tiên xích một lần nữa rơi xuống. Theo sát phía sau, chính là Trần Khổ răn dạy âm thanh. Tự cho là thông minh, phải biết, đỉnh cấp linh căn có thể so với tiên tiên chí bảo, là tham lam mầm họa. Cho dù mượn người khác lực, cũng là ở dẫn lửa thiêu thân. Bởi như vậy, đem phiền toái dẫn tới ta bên trong Phật môn, càng là không lý trí. Đã tê dần. Huyền kiếm hoàn toàn đã tê dần. Thì ra mình là nói thế nào cũng không đúng. Hắn đầy mặt buồn bực lần nữa ngồi xuống, đồng thời âm thầm nghĩ, bản thân cũng không tiếp tục ra cái này danh tiếng. Dù sao cái này xích lại một thước rơi xuống, tiếp tục nữa, liền thật muốn tính chất vật lý bó tay toàn tập. Huyền kiếm lặng yên không một tiếng động, Quan Thế Âm lại thử dò xét bình thường hồi đáp, kia, yeah. Nên nhanh chóng rời đi. Trong lúc nói chuyện, hắn nhìn về phía Chân Cổ. Đối với đáp án này, Chân Cổ đồng dạng cũng là trực tiếp bắt bỏ. Nếu biết nhanh chóng rời đi, vậy thì càng phải biết, dược sư vốn là không nên cách xa Tu Di Sơn, tiến về Đông Hải. Nhớ lấy, bọn ngươi đã vì Phật môn đám người, liền nên cố thủ Phật môn cương vực, không thể vượt giới tìm lợi. Phen này khiến trách, để cho Quan Thế Âm cũng theo đó tìm ngòi. Phức tạp, thật là quá phức tạp. Nhà mình Trần Cổ sư minh, tiền bối, cũng không hổ là có thể tu đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tồn tại. Cái này mỗi một loại tình huống, cũng làm cho đám người không cách nào đoán được sự trí phương thức gã quả nhiên, mình còn có rất nhiều vật phải học. Đám người không khỏi hiện ra ý nghĩ như vậy. Chỉ có dược sư, âm thầm may mắn không dứt. Cái này sóng, coi như là Quan Thế Âm cùng Huyền Kiếm nhị người, vì chính mình đỡ được gã cũng may, tới lúc này, Trần Khổ cũng rốt cuộc không còn quan tâm dược sư. Hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt. Bất quá, đám người lại cũng chưa vì vậy mà bưng lòng. Đến đây, bất luận kẻ nào cũng có thể nhìn ra được, Trần Khổ tên là giảng đạo, kỳ thực cũng là đối đám người một lần khảo nghiệm. Hơn nữa, càng là tu vi không tầm thường, thiên tư tuyệt hảo đệ tử Phật môn, Trần Khổ khảo nghiệm cũng càng nhiều, càng sâu. Cho nên, thấy được Trần Khổ bỏ qua cho dược sư, đám người không chỉ có không có bưng lòng, ngược lại càng thêm lo lắng đề phòng. Kế tiếp thằng xui xẻo thì là ai đâu? Quả nhiên, không lâu lắm, Trần Khổ ánh mắt dừng lại, ngay sau đó rơi vào dược sư sau lưng một đạo bóng dáng trên. Đợi đến thấy rõ kia một đạo bóng dáng sau, tất cả mọi người lộ ra lau một cái hiểu ý nét cười. Này không phải người khác, chính là đều là bên trong Phật môn Bồ Tát một trong hư không tàng. Cùng dược sư luyện đan chi đạo bất đồng, cái này hư không tàng cũng đã hiểu ra đạo của bản thân, chỉ ở truyền bá Phật môn diệu nghĩa, thỏa mãn người đời mong muốn. Vì vậy, hư không tàng thuộc về tu đạo nhất định phải, cũng là thường xuyên đi lại ở giữa thiên địa, tham quan chúng sinh vạn tượng vân vân. Đối với hắn, không biết Trần Cổ lại sẽ nói lên như thế nào vấn đề đâu. Mọi người ở đây tràn đầy tò mò nhìn chăm chú dưới. Trần Cổ cuối cùng mở miệng. Hư không tàng sư đệ, ta xin hỏi ngươi. Thiết ngươi cùng tiếp dẫn sư tôn, chuẩn đề sư thúc hai người xuất thế, bái phòng tam thanh. Mà đường về trong, lại gặp kim tiên cửu địch. Lại đối phương không có bất kỳ ẩn nút hậu thủ, cũng không trợ thủ ở bên, ngươi làm như thế nào? Trần Cổ tiếng nói rơi xuống. Nhất thời, mọi người tại đây đầy mặt ngạc nhiên. Cái này, đây cũng quá đơn giản đi. Chương 379, vững vàng đại đạo, đám người hoang mang. Chương 379, vững vàng đại đạo, đám người hoang mang. Đơn giản. Quá đơn giản. Đây cũng là trong lòng mọi người thứ nhất ý niệm. Cái này cùng lúc trước đặt câu hỏi huyền kiếm, dược sư đám người, có thể nói là khác nhau trời vực a phải biết, bây giờ hư không tàng, cũng là thái ớt kim tiên tu vi. Đối mặt một cái kim tiên cấp bậc cựu địch, vốn là nghiền ép bình thường tồn tại. Huống chi, sau lưng mình có hai đại thánh nhân chấn giữ. Xem xét lại cựu địch một phương, cũng là nói rõ, không có bất kỳ ẩn nút hậu thủ, càng không trợ thủ ở bên. Cái này còn cần nghĩ sao? Đó là đương nhiên là trực tiếp đi lên làm a. Đều không ngoại lệ, tại chỗ tất cả mọi người đều là ý nghĩ như vậy. Hư không tàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vì vậy, hắn không chút do dự, lúc này mở miệng đáp lại. Ha ha, vậy dĩ nhiên là tế ra linh bảo, đem tại chỗ trấn áp, hay hoặc là hoàn toàn trấn sát. Lần này, hư không tàng trả lời, làm cho tất cả mọi người gật đầu lần nữa, tìm không ra bất kỳ vấn đề gì. Dứt tiếng, hắn cũng là rất là mong đợi nhìn về phía Trần Cổ. Nhiều như vậy nghe đạo người, bản thân nghĩ đến nên là người thứ nhất lấy được khích lệ người đi. Nào biết, nghe câu trả lời của hắn, Trần Cổ lúc này lại không gật không lắc, sắc mặt không có một gợn sóng. Sau một khắc, ba, lại là một thước rơi xuống, vô vào hư không tàng lòng bàn tay. Hư không tàng hoàn toàn mắt trợn tròn. Cái này, Trần Cổ sư minh, ta đáp được chẳng lẽ cũng không đúng sao? Hắn lại là ủy khuất, lại là không hiểu hỏi thăm Trần Cổ. Cùng lúc đó, tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt cũng đều nhìn về phía Trần Cổ, chờ đợi người sau đáp lại. Chẳng lẽ cái vấn đề này cũng có hố? Cái này, cùng thánh nhân đồng hành, còn có cái gì tốt cố kỵ? Hư không tàng sư minh trả lời, đã là giọt nước không lọt ta. Bọn ta thật sự là không nghĩ ra còn có cái gì chỗ thiếu sót. Thậm chí có người như vậy xì xào bàn tán, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Mọi người ở đây tràn đầy nghi ngờ không hiểu nhìn chăm chú dưới, Trần Cổ cuối cùng mở miệng. Xung động, quá xung động. Ngay cả là nhìn qua tất thắng cục diện, cũng không thể buông lòng cảnh giác. Phải biết, phàm là bùng nổ xung đột, liền có thể bại lộ tự thân hành tung, hay hoặc là đưa tới sau này nhiều phiền toái. Như không cần thiết cùng người khác giao thủ, mà liền xem như không thể không ra tay, cũng phải nghĩ lại sau, vì chính mình lưu lại đường lui. Phen này giải thích, lại để cho đám người trợn mắt há mồm, kinh ngạc thất thần. Đánh cái trận mà thôi, có cần phải làm phức tạp như vậy sao? Phải biết, hồng hoang trong thiên địa, tu sĩ vô số, lại người người đều là kiệt ngạo bất tuần, lòng cao hơn trời hàng người. Xung đột đại chiến, giết người đoạt bảo vân vân chuyện, cũng có thể nói là thường thấy, chẳng có gì lạ. Nhưng cũng chưa từng nghe nói, ra tay trước, còn cần làm nhiều như vậy chuẩn bị a cái này Trần Khổ sư minh, tiền bối, có hay không có chút quá mức cẩn thận. Dĩ nhiên, nhất với Trần Khổ chi uy, trong lòng mọi người nghĩ như vậy, cũng không có nói thẳng ra. Bất quá, Trần Khổ một cái dưới, liền trực tiếp nắm được trong lòng mọi người suy nghĩ. Nhớ lấy, đây cũng không phải là chuyện bé xé ra to. Cho dù bọn ngươi thực lực thông thiên tuyệt địa, nhưng không cần bỏ, mới là tu sĩ ổn thỏa nhất trưởng thành phương pháp. Giảm bớt đi ra ngoài, chính là giảm bớt có thể gặp gỡ hết thể rủi ro. Mà mượn lực người khác, lại có thể bảo tồn thực lực, vận chủ duy ác. Trần Cổ dứt tiếng. Nhưng lần này, đám người chẳng qua là trố mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên làm phản ứng gì. Bởi vì, phen này giảng thuật, đã sớm để cho đám người nghe một bức. Từ đầu chí cuối, Trần Cổ nói, có thể nói là vượt trội một cái sợ chữ. Tựa hồ, ở hắn giảng thuật trong, một khi gặp chuyện, bản thân phải làm, chỉ còn lại có khắp nơi nhượng bộ. Thậm chí, cho dù là đối mặt thực lực không kịp bản thân người, cũng phải cẩn thận hết mức, nghĩ lại sau đó làm. Cái này cùng mọi người một mực tiếp nhận dạy dỗ, có thể nói là khác nhau trời vực, một trời một vực. Trước đó, liền xem như tiếp dẫn chuẩn đề đám người, đối với bọn họ dạy dỗ, cũng là nên cố thủ một viên đạo tâm, rồi sau đó thẳng tiến không lùi mới là. Nói không khoa trương chút nào, nghe Trần Cổ một phen, cũng làm cho đám người có một loại mê mang cảm giác. Cái này con mẹ nó sau này tu hành trong, mình rốt cuộc nên làm như thế nào mới đúng? Tầm thường sinh linh không dám đặt câu hỏi, bất quá Di Lặc ngược lại không có quá nhiều cố kỵ. Trần Cổ sư minh, trước đó nói, bọn ta nghe cái hiểu cái không? Không biết. Sư minh được không nói đến lại cụ thể một ít, vì bọn ta chỉ rõ con đường phía trước. Di Lặc đã nói, cũng là tất cả mọi người suy nghĩ trong lòng. Bọn họ chỉ muốn từ Trần Cổ trong miệng, nghe được càng thêm cụ thể dạy dỗ. Mà tiểu Trần Cổ nghiêm nghị trầm ngâm chốc lát, ngay sau đó nói, nói tóm lại, bọn ngươi nếu thân là Tây Phương Phật môn sinh linh. Như vậy, thiết yếu chính là nên ăn với trong tu Di Sơn tu hành, không chủ động giao thiệp với hồng hoang phân tranh. Vô luận là luyện đan, tìm bảo, gặp địch vân vân, tránh được nên tránh. Không đích thân hiểm hiểm, không mở rộng tranh chấp. Như vậy, mới có thể bảo đảm tự thân trường sinh cửu thị, bình yên vô sự. Nói thế có thể nói là đã báo cho đám người nên làm như thế nào. Một đạo đạo thân ảnh mặt lộ vẻ trầm tư, rốt cuộc từ lĩnh ngộ Trần Khổ thâm ý bất quá ngay sau đó, liền lại có sinh linh rất là tò mò dò hỏi, xin hỏi Trần Khổ tiền bối, đây là cái gì đại đạo? Lời vừa nói ra, đám người cũng rối rít sắc mặt đại động, đều ham học hỏi bình thường nhìn về phía Trần Khổ. Đúng nha, hồng hoang vạn sự vạn vật đều có thể thành đạo, mà Trần Khổ hôm nay truyền thụ, vậy là cái gì đại đạo đâu? Hỏi rõ, ngày sau đi lại giữa thiên địa, người khác hỏi tới, cũng tốt có cái đáp lại. Nếu không, chẳng phải là sẽ bị cho rằng là đơn thuần sợ sao? Cái vấn đề này, ngược lại để Trần Khổ sửng sốt một chút, có chút ngạc nhiên. Cái gì đại đạo? Cái này, hắn thật đúng là không có cẩn thận nghĩ tới. Bất quá, Trần Khổ phản ứng cũng đúng lắm nhanh. Chẳng qua là tâm niệm vừa động, hắn liền mở miệng đáp lại nói, ha ha, truy nguyên, bất quá vững vàng hai chữ. Không sai, vững vàng. Ngắn ngủi này hai chữ, chính là Trần Khổ mong muốn truyền thụ cho trước mắt đám người hết thảy. Vững vàng tức chính hiểm, cố thủ tức sinh tồn. Lớn như thế hồng hoang trong thiên địa, gần như mỗi một ngày đều là đến không hết sinh linh ở bất diệt, không còn tồn tại. Cái này cũng khiến cho ở chúng sinh trong nhận thức biết, tử vong tựa hồ không còn là cái gì đáng sợ chuyện. Dù sao, liền xem như ban đầu yêu tộc triệu triệu sinh linh bất diệt, đối với thiên địa lại có ảnh hưởng gì? Nhưng Trần Cổ lại không nghĩ như vậy. Tu vi gì, linh bảo, linh căn, hay hoặc là các loại cơ duyên to lớn phúc vận vân vân. Nói cho cùng, cũng không kịp mệnh một chữ này tới càng trọng yếu hơn. Hắn mới sẽ không quan tâm bên ngoài tu sĩ cách nhìn. Cho dù là nhìn như sợ nhưng chỉ có giữ được tánh mạng của mình, mới có tư cách nói cái khác, đây cũng là ở hồng hoang đặt chân hết thệ căn bản. Mà nghe Trần Cổ vậy, đám người cũng nhưng lại lộ ra suy nghĩ chi sắc. Vững vàng chi đạo sao? Thật đúng là xứng danh đâu. Không hổ là Trần Khổ tiền bối a, giảng thuật thông tục dễ hiểu, nhưng lại là hàm chứa một loại đại đạo chi diệu nghĩa. Bọn ta lần đầu tiên cảm thấy, nghe đạo nguyên lai cũng là một món chuyện đơn giản như vậy. Không sai không sai, cái này vững vàng chi đạo, có thể so với cái khác đại đạo, muốn dễ dàng lĩnh ngộ nhiều. Đám người thán phục, cảm khái. Từ đối với Trần Khổ kính sợ cùng tôn sùng, bọn họ đã lẽ đương nhiên đem Trần Khổ đã nói vững vàng hai chữ, hiểu thành một loại vô thượng đại đạo. Hơn nữa, đám người cũng là rất cao hứng liền tiếp nhận cái tên này. Dù sao, vững vàng hai chữ, so sợ một chữ này, tốt hơn nghe nhiều. Quan trọng hơn chính là, ngày xưa tiếp dẫn chuẩn đề đám người giảng đạo lúc, có thể nói là huyền ảo tối tăm, thật khó lĩnh ngộ. Mà lần này, Trần Cổ giảng thuật giữa, cũng là thông tục dễ hiểu, không có chút nào ngắt ngứ. Đám người cũng càng thêm vui với tiếp nhận. Mà tựa hồ là tổng kết ra vững vàng hai chữ, cũng để cho Trần Cổ lại nghĩ tới rất nhiều. Hắn tiếp tục dặn dò chúng có người nói, nói đơn giản, nếu là cố thủ cương vực, an ổn tu hành, vô sự phát sinh, tất nhiên không thể tốt hơn. Còn nếu là lúc đối địch, đầu tiên cùng đối phương kéo dài khoảng cách, dò xét thực lực, cùng với có hay không có trợ thủ tồn tại. Nhất định phải ra tay lúc, liền trước tế ra phòng ngự linh bảo, cùng với trận bàn trở, đã có thể hộ mình, cũng có thể khống địch. Trước bảo vệ tính mạng, suy nghĩ thêm ngăn được chuyện. Đám người gật đầu, rất đồng ý, cũng không nghi ngờ tiếng. Nhưng vào lúc này, Quan Thế Âm sắc mặt động một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lão sư, đệ tử có nghi vấn. Ra bên trong Phật môn, giảng cứu lòng dạ từ bi. Nếu là các loại thủ đoạn đầy đủ hết, đã đem địch thủ hoàn toàn vây công, không đường có thể trốn. Kia, chúng ta là không phải đem này lấy vật pháp cảm hóa, hay hoặc là thả một đường sống. Quan Thế Âm vậy, đưa đến vẻ mặt mọi người có chút cổ quái. Đều đã đem địch thủ hoàn toàn bao vây, còn thả này đường sống. Ngươi thật đúng là con mẹ nó là sống Bồ Tát ta. Bất quá nghĩ lại, Trần Cổ hôm nay nói, chẳng lẽ thật sự là cái ý này. Dù sao, lòng dạ từ bi, đúng là Phật môn giáo nghĩa. Hơn nữa, từ đầu chí cuối, Trần Cổ giảng thuật trong, đều có thể gọi là khắp nơi tiết lộ ra từ hòa cảm giác. Nhất thời, ánh mắt của mọi người lại hội tụ ở Trần Khổ trên thân, chờ đợi hắn đáp lại. Mà lần này, Trần Khổ không chút do dự. Hắn có chút bất đắc dĩ nhìn một cái Quan Thế Âm, như là đã đem đối phương bao vây, vậy liền nói rõ đã mất cảm hóa có thể. Nếu lại thả một đường sống, chẳng phải là bị người nhạo báng lòng dạ đàn bà. Ừm. Đám người sắc mặt đại động, cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Bọn họ rõ ràng cảm ứng được, giờ khắc này, Trần Khổ khí tức cả người, tựa hồ cũng trong nháy mắt đại biến, để lộ ra một loại ác liệt vô cùng khí thế. Quả nhiên, ngay sau đó, liền nghe Trần Khổ tiếp tục nói, đến một bước kia, liền không cần lại lưu tình. Cần phải đánh giết cựu địch, khiến cho chân linh cũng tan thành mấy khói, lại không sống lại có thể. Nếu là vẫn có nghi ngờ, vì cầu bảo hiểm, nhưng lật đi lật lại lấy linh bảo, trận pháp chờ đánh giết, nghiệm thi. Dùng cái này đoạn tuyệt đối phương lần nữa báo thù bất kỳ hy vọng nào. Phải biết giá hỏa thiêu bất tẫn, gió xuân thổi lại mọc. Trần Khổ vậy rõ ràng, làm người chấn động cả hồn phách. Nói chuyện lúc, hắn không khỏi nhớ tới trước đó Dương Mi, Kế Đô hai người. Khi đó, Trần Khổ cũng chính là làm như vậy. Ngay cả Dương Mi bản thể, kia một bụi không tâm dương liễu cây, cũng lấy lửa rực đốt cháy. Vậy mà, ngay cả như vậy, Trần Khổ cũng không cách nào xác định, đối phương chính là thật hoàn toàn thân tử đạo tiêu, không tồn tại nữa. Có thể tưởng tượng được, trong hồng hoang, mọi người thủ đoạn bảo mệnh, có thể nói là vô cùng vô tận, khó có thể đo lường được. Vì vậy, thời khắc mấu chốt, liên tục giết mang bổ, nghiệm thi cái gì, cũng là rất cần thiết. Nhưng hắn tiếng nói rơi xuống, đám người mặt đờ đẫn, tràn đầy ngoài ý muốn xem Trần Khổ, kinh ngạc thất thần. Đánh giết cựu địch đến chân linh tan thành mây khói, lật đi lật lại đánh giết, thậm chí còn phải nghiệm thi. Cái này, quá độc ác đi. Đã tê dần. Hoàn toàn đã tê dần nha. Trần Khổ đáp lại, cùng hắn trước đó cái loại đó khắp nơi nhượng bộ, lòng dạ từ bi cảm giác, có thể nói là một cái thiên một cái địa. Biến chuyển nhanh, để cho Di Lặc, đại thế chí đám người, cũng cảm thấy vội vàng không kịp chuẩn bị. Thì càng không cần phải nói là tầm thường sinh linh. Đám người trong ánh mắt, lại hiện ra lau một cái xa lạ vẻ mặt. Cái này, đây là cái đó bọn ta trong nhận thức biết, lòng dạ từ bi Trần Khổ tiền bối sao. Cũng không biết là người phương nào, đột nhiên phát ra như vậy một đạo nghi ngờ giọng nói thì thầm. Nghe vậy, Trần Khổ hiểu ý cười một tiếng. Ha ha, thế nào là lòng dạ từ bi? Cái gọi là từ bi, cũng không phải là quét rác không bị thương sâu kiến mệnh, yêu mến tiêu thân lồng trao đèn bằng vải lụa. Kim cương giận tướng, sát phạt quả quyết, cũng là từ bi. Dù sao, nếu là lúc mấu chốt, lấy thủ đoạn sấm sét chấn sắt làm ác người, cũng là ở tạo phúc thế gian tương sinh. Lần này, đám người có chút u mê. Dù sao, Phật pháp chi tinh diệu, cao thâm, còn chưa phải là bọn họ có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, hiểu. Trần Khổ cũng biết, truyền đạo cần có độ. Hôm nay nói hết thảy, đủ đám người tiêu hóa, thể hội một phen. Đảo mắt một cái đám người, tiểu Trần Khổ cũng không cần phải nhiều lời nữa. Được rồi, hôm nay nói, liền đến đây chấm dứt. Bọn ngươi ai đi đường đấy, thể hội bổn tọa nói đi thôi. Đến đây, đám người rối rít thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bọn họ còn như sợ Trần Khổ nhắc lại xảy ra vấn đề gì, đưa đến thước cao cao rơi xuống. Một đạo đạo thân ảnh lúc này đứng dậy, ai đi đường đấy. Bất quá, thẳng đến lúc này, mọi người mới sắc mặt động một cái, hồi tưởng lại. Không đúng. Lần này tới trước nghe nói, bản thân vốn là mong muốn lắng nghe cái gì đại đạo thể hội, hay hoặc là chuyển xuống các loại thần thông đại thuật. Thế nào quay đầu lại, cũng là nghe một trận rất sợ cuộc sống kinh nghiệm. Hoang mang. Đám người thật sự là hoang mang không dứt. Nhưng nghĩ tới thước rơi xuống, cái loại đó đau rát cảm giác, đám người cũng chỉ được mang theo đầy lòng nghi ngờ, rối rít tản đi, mỗi người lĩnh hội đi. Ngao Ly, Ngao Chiến, Ngao Thiên mấy cái rồng ba đời lúc này tụ ở một chỗ, không nhịn được âm thầm nghị luận ầm ĩ cái này. Trần Khổ tiền bối cùng bọn ta ban đầu suy nghĩ, đơn giản là khác một trời một vực a. Ngao Ly trước tiên mở miệng, nói như thế, đưa đến mấy người lúc này gật đầu, cảm thấy đồng ý ngày xưa chưa tới trước Phật môn lúc, bọn họ trong dự đoán, Trần Khổ nên là một vị trí cao vô thượng tồn tại, một lời một hành động đều hàm chứa cao thâm khó dò, huyền ảo cực kỳ đại đạo vật lý. Ai có thể nghĩ tới, bây giờ rốt cuộc bái nhập Phật môn, lần đầu tiên nghe nói, Trần Khổ nói lại là một ít gì phương pháp bảo vệ tính mạng. Loại này tương phản, quá làm cho mấy người ngoài ý muốn. Mấu chốt nhất chính là, dựa theo Trần Khổ nói, thật có thể tu thành cường giả tuyệt thế sao? Đám người đối với lần này có chút nửa tin nửa ngờ. Mà đang ở lúc này, một đạo bóng dáng chợt dáng lâm ở Ngao Ly đám người sau lưng. Ha ha, bọn ngươi vì sao lộ ra như vậy thần tình cuốn hoặc? Nghe đột nhiên vang lên lời nói âm thanh, Ngao Ly mấy người vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại. Liếc nhìn lại, nhất thời sắc mặt lâm liệt. Hắc Long tiền bối. Chương 380, lần nữa thụ nghiệp, trong gió sốc xếp kim xí đại bằng. Chương 380, lần nữa thụ nghiệp, trong gió sốc xếp kim xí đại bằng. Không sai. Giờ phút này giáng lâm, chính là Hắc Long. Này thân là Trần Khổ bậc cưới, bây giờ ở trong Tây Phương Phật môn, cũng là có không tầm thường địa vị. Quan trọng hơn chính là, nguyên nhân chính là này ở bên trong Phật môn trỗi dậy. Cho nên, tạp huyết dị long theo hầu xuất thân, bây giờ từ lâu bị vô tận đạm hóa. Cho dù là Ngao Ly, Ngao Chiến những thứ này tứ hải long vương đời sau, thân là thuần huyết chân long, đối mặt Hắc Long lúc, cũng đầy là vẻ cung kính. Mà lúc trước tiểu Trần Khổ giảng đạo, Hắc Long đang bế quan trọng, vì vậy cũng chưa đổi kịp. Lúc này mới nghi ngờ với Ngao Ly đám người vì sao như vậy. Tiếp theo, Ngao Ly mấy người cũng mở miệng giải thích. Bẩm Hắc Long tiền bối, bọn ta lúc trước lắng nghe Trần Khổ tiền bối giảng đạo, chẳng qua là hắn truyền thụ cũng không phải là cái gì Phật môn diệu nghĩa, hay hoặc là thần thông đại thuật vân vân, mà là các loại bỏ chạy, bảo vệ tính mạng chờ kinh nghiệm. Ngao Ly vẻ mặt cổ quái, rồi sau đó đem trước đó cùng Trần Khổ các loại vấn đáp nội dung toàn bộ báo cho Hắc Long. Lúc đầu nghe Ngao Ly đám người lắng nghe Trần Khổ giảng đạo, Hắc Long còn mặt an ủi, cho là đây là bọn họ đại cơ duyên. Bất quá Càng là nghe, Hắc Long cũng nhận ra được có chút không đúng mùi. Vương vàng chi đạo. Cái này, hắn đi theo Trần Khổ vô tận 5 tháng, cũng chưa từng nghe nói ai nhất là dựa theo Ngao Ly đám người đã nói, cho dù là đối mặt so với mình tu vi thấp hơn người, cũng phải cân nhắc rất nhiều, bố trí hậu thủ. Cái này con mẹ nó, thật là Trần Khổ đã nói. Ở Hắc Long trong trí nhớ, Trần Khổ thế nhưng là sát phạt quả quyết, thủ đoạn kinh thế tồn tại. Này ngang nhiên, bá đạo phong thái, muôn đời tới nay đều là không ai bằng. Người như vậy, làm sao sẽ như vậy trông trước trông sau, băn khoăn rất nhiều đâu. Không phải nói bậy. Những lời này đều là chủ ta nói. Hắc Long nửa tin nửa ngờ, tràn đầy nghi ngờ ngưng mắt nhìn Ngao Ly đám người. Nghe vậy, Ngao Ly đám người lúc này gật mạnh đầu. Bọn ta chữ chữ là thật, không dám nói láo. Chính là, bọn ta còn vì vậy mà bị Trần Khổ tiền bối thức trách phạt đâu. Hắc Long tiền bối nếu không tin vậy, nhìn một cái liền biết. Mấy người lúc này tỏ thái độ. Nói chuyện lúc, còn đưa ra một con chỉ vẫn đỏ bừng lòng bàn tay, để cho Hắc Long kiểm tra. Thấy vậy, Hắc Long khỏe miệng có chút co lại. Nói như vậy, lại là thật. Đã tê dần. Nhà mình chủ nhân vì sao phải truyền thụ đám người như vậy phương pháp bảo vệ tánh mạng đâu? Hắc Long cảm thấy không hiểu. Bất quá, cứ việc trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Nhưng chỉ chốc lát sau, hắn phản ứng kịp, hay là nghiêm túc trịnh trọng nhìn về phía Ngao Ly đám người, dặn dò, vô luận như thế nào, chủ ta Trần Khổ chính là muôn đời không hai tu hành thiên tài. Hắn đã nói từng chữ từng câu, bọn ngươi đều muốn khắc trong tâm khảm, không thể coi thường. Đợi một thời gian, hoặc giả các ngươi mới có thể hiểu ra trong đó cao thâm ý vị. Hắc Long vẻ mặt nghiêm nghị. Đây chính là hắn đối với Trần Khổ tín nhiệm cùng tôn sùng. Cho dù không hiểu nguyên do trong đó, nhưng hắn vô cùng xác định, Trần Khổ nếu nói như vậy, vậy thì nhất định có lo nghĩ của hắn cùng dụng ý mà thấy Hắc Long trịnh trọng như vậy giao phó, Ngao Ly mấy người cũng không dám thất lễ. Mấy người lúc này nghiêm nghị, rối rít không người hẳn là. Dù sao, ngay cả bản thân trong tộc Hắc Long tiền bối, đối Trần Khổ cũng như vậy kính trọng, ngưỡng mộ. Bọn họ lại nào có tư cách đi nghi ngờ Trần Khổ. Bên kia, Kim Sĩ Đại Bằng, Khổng Tuyên cùng với Thực Thiết Thú Trở cũng âm thầm tụ ở một chỗ. Ô, Trần Khổ tiền bối thực lực càng mạnh, lá gan thế nào ngược lại càng nhỏ. Ta đây còn không có chưa bao giờ nghe qua như vậy. Loại khác giảng đạo đâu? Thực Thiết Thú vẫn chưa hóa hình làm người, hay là một bộ ngây ngô đáng yêu cự thú bộ dáng. Trong lúc nói chuyện, cũng có thể nói là nhanh mồm nhanh miệng, như vậy rủa xả một câu. Vừa dứt lời, một bên Kim Sĩ Đại Bằng liền đội vàng mở miệng nói, "Xuyệt, chớ có lên tiếng. Trần Khổ tiền bối, há là bọn ta có thể vọng nghị tồn tại?" Kim Sĩ Đại Bằng mặt sợ chi sắc. Nói chuyện lúc, còn tràn đầy cảnh giác đánh giá bốn phía. Tựa hồ sợ kia một thanh hàn quang trong bắt lượng thiên xích, lại từ trên trời cao rơi xuống. Dù sao, lúc này trong lòng bàn tay của hắn còn mơ hồ đau đầu. Chẳng qua là, lời tuy như vậy, nhưng Kim Sĩ Đại Bằng trong mắt cũng có vung đi không được vẻ nghi hoặc. Hắn cũng tương tự không hiểu, Trần Khổ như vậy truyền đạo là dụng ý gì? Chỉ có một bên Khổng Tuyên, nhưng lại lộ ra suy nghĩ chi sắc. Trần Khổ tiền bối truyền đạo, tựa hồ là ở tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Chẳng biết tại sao, một đạo ý niệm như vậy, không hiểu hiện lên ở Khổng Tuyên trong lòng. Kim Sĩ Đại Bằng, Thực Thiết Thú đáng người, hoặc giả cũng không có phát hiện huyền cơ. Bất quá, Khổng Tuyên lại nhạy cảm chú ý tới. Trước đó Trần Khổ mỗi người đặt câu hỏi bất đồng sinh linh, muốn có được câu trả lời cũng không hoàn toàn giống nhau. Như thế cách làm cũng không phải là đem cố định Phật môn diệu nghĩa trở toàn bộ truyền thụ cho mỗi người, mà là phải căn cứ mỗi một cái sinh linh mỗi người bất đồng, vì đó lập ra phương pháp tu hành. Cái ý niệm này một khi hiện lên, Khổng Tuyên nhất thời dựng ngược tóc gáy. Cái này, đây cũng quá kinh người. Phải biết, đa phần thánh nhân đạo thống đều là tuân theo một loại tuyên cổ không thay đổi giáo nghĩa, truyền thừa không dứt, quần quần không nghỉ. Như lão tử nhân giáo chuyên tu luyện đan chi đạo, xiển giáo nguyên thủy chuyên tu con đường luyện khí, mà thông thiên thể giáo thời là lấy kiếm đạo làm chủ. Cái này tam đại đạo thống trong, bất kể đệ tử thiên tư như thế nào, theo hầu như thế nào, đều không ngoại lệ, giai truyền nhận tam thanh tu đại đạo pháp tắc. Nhưng Trần Khổ cũng là muốn cho bên trong Phật môn sinh linh mỗi một cái cũng tu ra thuộc riêng về mình quang mang sao? Đây quả thực là một loại 10,000 đạo tể phóng suy nghĩ. Đổi thành thánh nhân cũng không dám có như thế kinh người bá lực. Dĩ nhiên, dưới mắt đây cũng chỉ là Khổng Tuyên phỏng đoán mà thôi. Hồi lâu, hắn thu liễm suy nghĩ, đến tột cùng là như thế nào, lại nhìn ngày mai thụ nghiệp đi. Khổng Tuyên nghĩ như vậy, thụ nghiệp truyền đạo tự nhiên không phải một ngày mà đã chuyện, vì vậy ngày mai vẫn sẽ tiếp tục. Ngay sau đó, hắn cũng nhìn về phía Kim Sĩ Đại Bằng, mang theo ẩn ý nói, ngày mai thụ nghiệp, làm cẩn thận lắng nghe. Nếu là Trần Khổ tiền bối đặt câu hỏi, cũng phải cẩn thận châm trước, làm tiếp trả lời. Khổng Tuyên đây cũng là cấp Kim Sĩ Đại Bằng nhắc nhở một chút. Dù sao, hai người xuất thân đồng tộc, hắn cũng là Kim Sĩ Đại Bằng huynh trưởng. Một ngày trôi qua, đối với Hồng Hoang tu sĩ mà nói, bất quá hoảng hốt một cái chớp mắt. Ngày thứ nhì, thụ nghiệp tiếp tục. Tiểu Trần Khổ vẫn vậy ngồi ngay ngắn trong hư không, mắt nhìn xuống trước mắt đám người. Hắn đầu tiên là ngay sau đó đặt câu hỏi trước mắt sinh linh, để cho nó nặng ấm hôn qua nói. Cũng may, bị Trần Khổ đặt câu hỏi người, đem dũng, tham, tin cùng với vững vàng chi đạo trở, đều là giảng thuật rõ ràng mạch lạc. Tiểu Trần Khổ rất là hài lòng, gật gật đầu. Ngay sau đó, lúc này mới bắt đầu mới thụ nghiệp. Mà tựa hồ là để ấn chứng Khổng Tuyên nhắc nhở bình thường. Lần này, Trần Khổ ánh mắt đảo mắt chốc lát. Không lâu lắm, ánh mắt của hắn liền tùy theo rơi vào Kim Sĩ Đại Bằng trên thân. Ha ha, Kim Sĩ Đại Bằng. Nghe tên của mình bị nói tới, Kim Sĩ Đại Bằng lúc này nghiêm nghị, ngồi ngay ngắn thẳng tắp, không dám có chút thất thần. Lại nghe Trần Khổ mở miệng yếu ớt hỏi, "Thiết ngươi nếu ở Đông Hải gia, vô tình gặp được một đám Thái Ức Kim Tiên Long tộc cản đường, muốn báo ngươi lấy Long tộc làm thức ăn thủ án. ngươi phải như thế nào ứng đối? Lời vừa nói ra, Ngao Ly, Ngao Chiến cùng với Ưng Long chờ Long tộc nhất thời có chút vẻ mặt cổ quái. Không gì khác, đúng như Trần Khổ đã nói, cái này Kim Si đại bằng cực kỳ hung hãn. Ban đầu bái nhập Phật môn trước, chính là lấy Long tộc sinh linh làm thức ăn. Đối mặt loại tồn tại này, lại Trần Khổ như vậy nói rõ, tự nhiên để cho một ít Long tộc có chút lung túng. Bất quá, dưới mắt cũng không phải là xoắn xuýt những thứ này chuyện. Bây giờ đám người cùng tồn tại Phật môn, ban đầu ân oán từ lâu xóa bỏ. Ánh mắt của mọi người cũng hội tụ ở Kim Sĩ Đại Bằng trên thân, muốn nhìn một chút hắn sẽ làm gì trả lời. Lại nói Kim Sĩ Đại Bằng, mặc dù đối mặt Trần Khổ đặt câu hỏi, nhưng hắn cũng không có cái gì vẻ bối rối. Cũng may, hôm qua Khổng Tuyên huynh trưởng liền có chút nhắc nhở. Hơn nữa, trải qua hôm qua kia một phen vững vàng chi đạo lễ rửa tội, loại vấn đề này cũng không khó. Kim Sĩ Đại Bằng lộ ra định liệu trước, lòng tin 10 phần mở miệng đáp lại nói, hắc hắc, bẩm Trần Khổ tiền bối, ta tu vi còn chưa đủ, chỉ ở Tu Di Sơn bế quan tăng lên, sẽ không đi kia Đông Hải ra. Kim Sĩ Đại Bằng cười bình tĩnh, đừng để ý vấn đề gì. Cậu tổng không sai. Không đúng. Dựa theo Trần Khổ tiền bối vậy, cái này gọi là vướng vàng. Nào biết, Kim Sĩ Đại Bằng vừa dứt lời. Mèo. Ba. Loại thanh âm này, mọi người đã không còn xa lạ. Quả nhiên, chỉ thấy hồng mông lượng thiên xích lóe lên liền biến mất. Xuống một khắc, Kim Sĩ Đại Bằng đã là che đỏ bừng lòng bàn tay, đầy mặt vẻ thống khổ. Đám người âm thầm nén cười. Quả nhiên, Trần Khổ tiền bối tâm tư, người mãi mãi cũng đoán không ra a Kim Sĩ Đại Bằng lúc trước có bao nhiêu chấn định, lúc này liền có bao nhiêu đánh mặt. Mà Kim Sĩ Đại Bằng tràn đầy nghi ngờ hỏi, Trần Khổ tiền bối, ta cảm thấy như vậy trả lời cũng không vấn đề. Hôm qua, Trần Khổ tiền bối đã từng nói qua, cố thủ cương vực, không vượt giới mưu lợi. Ta vì sao chịu phạt? Kim Sĩ Đại Bằng cũng không phải là bất kính Trần Khổ, mà là cái này xích chống cự thật sự là oan a, hắn muốn biết vì sao. Tiểu Trần Khổ liếc mắt một cái Kim Sĩ Đại Bằng, ngay sau đó trầm giọng nói, ngươi đã vì Kim Sĩ Đại Bằng hóa hình, trời sinh lấy Long tộc làm thức ăn, lại chủ tu cựu truyền huyền công, vốn là không sợ trì bản tính. Nếu là như vậy lùi bước, chẳng phải làm trái bản tính? Cùng đạo tâm của ngươi không hợp. Trần Khổ nói thẳng ra Kim Sĩ Đại Bằng lá bài tẩy cùng thủ đoạn. Hắn không chỉ là lấy Long tộc làm thức ăn, hung hãn dị thường. Quan trọng hơn chính là, ban đầu chính là cân nhắc đến hắn theo hầu bất phàm. Cho nên, Trần Khổ cũng là đem cựu truyền huyền công như vậy đỉnh cấp công pháp, cũng truyền thụ cho Kim Sĩ Đại Bằng, giúp đỡ tu hành. Cái này cũng khiến cho bây giờ Kim Sĩ Đại Bằng đã sớm vượt xa bình thường cùng cảnh giới tu sĩ. Đặt ở toàn bộ bên trong Phật môn, cũng không phải là cái gì vắng vẻ hạ người vô danh. Lời vừa nói ra, Kim Sĩ Đại Bằng nhất thời không biết nói gì, bởi vì Trần Khổ có thể nói là chữ chữ châu ngọc, nói đến Kim Sĩ Đại Bằng trong lòng. Hắn sinh mà hung hãn, không sợ hãi. Nếu là dựa theo Kim Sĩ Đại Bằng bản tâm mà nói, tự nhiên sẽ không có cái gì lùi bước ý liền xem như một đám long tộc lại làm sao. Hắn vẫn vậy có thể quét ngang hết thảy, chấn sát đối thủ. Nhưng cân nhắc đến hôm qua thụ nghiệp các loại, hắn lúc này mới trái với lòng nói ra chỉ ở Tu Di Sơn bế quan giọng điệu như vậy. Không nghĩ tới, chẳng qua là trong nháy mắt, liền bị Trần Khổ đâm xuyên. Nghĩ lại, Kim Sĩ Đại Bằng lại cảm thấy, chẳng lẽ là bản thân nhượng bộ nhiều lắm. Cảm giác Trần Khổ đưa mắt nhìn, hắn lại thử dò xét bình thường nói, kia, yeah, ta cùng Long tộc dĩ hòa vi quý. Vừa dứt lời, ba, lại là một thước rơi xuống. Đối phương nếu là tìm ngươi báo thủ, tất nhiên ôm hận mà tới, nói gì dĩ hòa vi quý. Trần Khổ như vậy đáp lại. Kim Sĩ Đại Bằng lần nữa không nói. Kia, yeah, kia ghê gớm, ta nếu gặp những thứ kia Long tộc, mau rút đi, cũng là phải. Kim Sĩ Đại Bằng liên tiếp tam đáp. Bất quá, lần này trả lời vừa ra miệng, lại không nói Trần Khổ, một bên Khổng Tuyên liền tràn đầy bất đắc dĩ lấy tay nâng trán, âm thầm thở dài. Thậm chí, Khổng Tuyên hơi nghiêng đầu đi, tựa hồ đã có chút không đành lòng coi lại. Quả nhiên, không nghi ngờ chút nào, Trần Khổ lại là một thước rơi xuống. Đến đây, Kim Sĩ Đại Bằng hai cái lòng bàn tay đều đã là đỏ bừng một mảnh. Hiển nhiên, Kim Sĩ Đại Bằng ba cái câu trả lời, Trần Khổ cũng không hề hài lòng. Kim Sĩ Đại Bằng sắp khóc đi ra. Cái định mệnh, ngày hôm qua vấn đề cũng không có khó như vậy a, thế nào đối với người khác mà nói tiêu chuẩn câu trả lời, chính mình nói đi ra, liền sai vô cùng nữa nha. Thật may là, Trần Khổ rốt cuộc không còn cái vấn đề này bên trên tiếp tục xoắn xuýt. Nhưng ngay sau đó, hắn lại phát ra linh hồn vừa hỏi, bổn tọa hỏi lại ngươi, nếu có tiên thiên chí bảo xuất thế, ngươi nên như thế nào ứng đối? Nghe cái vấn đề này, Kim Sĩ Đại Bằng đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó, liền có chút kinh ngạc không thôi đứng lên. Tiên thiên chí bảo xuất thế? Cái vấn đề này, hôm qua không phải đã hỏi sao? Hơn nữa có thể nói là một chữ không kém. Kim Sĩ Đại Bằng vội vàng hồi tưởng lại hôm qua các loại. Ngày hôm qua, Trần Khổ tiền bối nói, hình như là tiên thiên chí bảo là họa loạn căn nguyên, thực lực chưa đủ người, nếu tùy tiện tranh đoạt, ác gặp giết tới. Lần này, tổng sẽ không còn có lối đi. Kim Sĩ Đại Bằng lúc này run sợ trong lòng đáp lại nói, cái này, không tham không xứng chi bảo, là mau cách xa đại năng, thánh nhân chi tồn tại, để tránh dẫn lửa thiêu thân. Dứt tiếng, ra lá, đại thế chi đám người âm thầm gật đầu. Không sai, cái này cùng hôm qua Trần Khổ nói thuật, cũng là một chữ không kém. Có thể nói chép câu trả lời cũng không có chép được như vậy tiêu chuẩn. Trần Khổ tiền bối, sư minh, cũng phải không lời nào để nói đi. Bất quá một giây kế tiếp, đám người lần nữa kinh ngạc muốn rơi cằm. Ba. Không đúng. Theo hồng nông lượng thiên xích một lần nữa rơi xuống, Trần Khổ cũng cho ra như vậy đáp lại. Tiên thiên chí bảo chân quý dị thường, liền xem như nữ hoa thánh nhân, cũng không từng nắm giữ một món. Phàm tu cửu chuyển huyền công người, làm hết sức tranh thủ, há có thể xoay người rời đi. Mọi người tại đây đều là trợn mắt há mồm, hoàn toàn mắt trợn tròn. Đã tê dần. Hoàn toàn đã tê dần nha. Vậy làm sao cùng Trần Khổ hôm qua nói, lại hoàn toàn bất đồng đâu? Kim Sĩ Đại Bằng càng là mặt một bức. Ta lại lỗi. Cái này con mẹ nó. Hiểu thọ rồi. Vấn đề giống như vậy, bản thân trả lời thế nào đều là lỗi ai trong nháy mắt, Kim Sĩ Đại Bằng thậm chí cũng không nhịn được hoài nghi, Trần Khổ tiền bối chẳng lẽ là cố ý mượn cơ hội này, nhằm vào bản thân a? Đám người đưa mắt nhìn nhau, chỉ có hắn, một mình ở trong gió sốc xếp. Chương 381, chiến đấu chi đạo, Kim Sĩ Đại Bằng bừng tỉnh. Phần 1 phần 2, chương 381, chiến đấu chi đạo, Kim Sĩ Đại Bằng bừng tỉnh. Phần 1 phần 2, Kim Sĩ Đại Bằng trong con người, phản chiếu Trần Khổ bình tĩnh không lay động mặt mũi, tinh thần lại dĩ nhiên tăng dã. Hắn cục xương ở cổ họng lan tròn, khô khốc cổ họng không phát ra được chút xíu thanh âm. Tầm mắt trong hư không du di một cái chớp mắt, cuối cùng gắt gao bắt được một cọng cỏ cứu mạng vậy, quét về phía bốn phương đồng môn. Trong ánh mắt kia, tràn đầy không tiếng động cầu viện. Vậy mà, ánh mắt chiếu tới chỗ, những thứ kia thường ngày xương huynh gọi đệ bóng dáng, giờ phút này lại không hẹn mà cùng đối thấp đầu xuống sọ. Có nhìn mình chằm chằm mũi dày, phản phất nơi đó cất giấu vô thượng đại đạo. Có thì nghiêng người sang, chăm chú tham quan trong điện lương trụ hoa văn. Thậm chí, dứt khoát nhắm hai mắt lại, một bộ lao tăng nhập định bộ dáng. Không ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn, lại không người dám mở miệng. Lực bất tòng tâm. Bốn chữ này rõ ràng viết ở trên mặt của mỗi một người. Tất cả mọi người đều không phải là kẻ ngu, ai nấy đều thấy được, Trần Khổ tiền bối lần này nhằm vào Kim Sĩ Đại Bằng kiểm tra, căn bản không phải ở đặt câu hỏi, mà là tại mài đao. Trước đó dặn đi dặn lại dạy bảo, lời nói còn văng vẳng bên tai, giờ phút này lại bị toàn bộ lật đổ. Ở nơi này là khảo nghiệm, rõ ràng chính là một đạo vô giải vấn đề khó khăn. Ai dám chen miệng? Ai có thể chen miệng? Trong lúc nhất thời, toàn bộ thụ nghiệp trong điện, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Kim Sĩ Đại Bằng tâm, cũng theo mảnh này tĩnh mịch, một chút xíu chìm vào đáy vực. Đang ở hắn gần như muốn tuyệt vọng lúc, một đạo hơi lộ ra thành thật thanh âm, phá vỡ cái này làm người ta nghẹt thở yên lặng. Cái này, Thư Thiết Thu gãi đầu một cái, mang trên mặt mấy phần chất phát hoang mang. Hôm qua Trần Khổ tiền bối rõ ràng không phải nói như vậy. Hắn ngay thẳng lời nói, ở yên tĩnh trong đại điện lộ ra đặc biệt rõ ràng. Tiền bối nói, tiên thiên chí bảo xuất thế, phải có cường giả rình rập, bọn ta thực lực chưa đủ, làm tránh né mũi nhọn. Kim Sĩ Đại Bằng sư minh nếu là cưỡng ép ra tay tranh đoạt, sợ rằng sẽ đưa tới chuẩn thánh, thậm chí còn thánh nhân đuổi giết. Đây chẳng phải là dẫn lửa thiêu thân, tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Lời nói này không chỉ là Thực Thiết Thú một người nghi vấn, nó tinh chuẩn nói ra tại chỗ tất cả mọi người trong lòng chung nhau ý tưởng. Lời vừa nói ra, trong điện bầu không khí ngột ngạt nhất thời trở nên buông lỏng một cái, vô số đạo ánh mắt đồng loạt hội tụ đến Thực Thiết Thú trên người, trong đó tràn đầy công nhận cùng tán thưởng. Mà Kim Sĩ Đại Bằng càng là hai mắt đột nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói. Hắn đột nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía Thực Thiết Thú ánh mắt tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được cảm kích. Huynh đệ, đây mới là anh em ruột của ta a. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dám bên ngực lẽ phải, đơn giản là cứu khổ cứu nạn sống Bồ Tát. Hắn giống như là bắt được cuối cùng một cây gỗ nổi, tinh thần đột nhiên rung lên, vội vàng chuyển hướng Trần Khổ, lời nói cơ hồ là bật thốt lên. Không sai không sai. Hắc hắc. Ta chính là nghĩ như vậy, vãn bối chính là nghĩ như vậy. Kim Sĩ Đại Bằng trên mặt nặn ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, một bên túi người gật đầu, một bên biện giải cho mình. Vãn bối chính là cân nhắc đến, cưỡng ép tranh đoạt sẽ đưa tới chuẩn thánh, thậm chí còn thánh nhân công sát, lúc này mới lựa chọn tránh lui. Cái này, đây cũng là một loại bảo toàn tự thân vạn toàn phương pháp a. Hắn tự cho là tìm được hoàn mỹ nhất nấc thang, tìm được nhất hoàn toàn kín kẽ lý do. Vậy mà, hắn phần này kiếp hậu dư sinh may mắn, chỉ duy trì không tới một hơi thở. Chỉ thấy trên đài cao, tiểu Trần Khổ kia lãnh đạm ánh mắt, chậm rãi quét qua hắn, lại ở Thực Thiết Thú tấm kia thành thật trên mặt hơi dừng lại. Một tiếng nhẹ kêu từ trong miệng hắn phát ra. A. Chỉ một chữ, lại mang theo một cổ vô hình áp lực, để cho mới vừa lỏng xuống không khí, lần nữa căng thẳng. Tiếp dẫn sư tôn, chuẩn đề sư thúc, Hồng Vân thánh nhân, cùng với bổn tọa ở chỗ này. Tiểu Trần Khổ thanh âm bình tĩnh như trước, không có một gợn sóng, lại từng chữ từng câu, như hồng trung đại lữ, hung hăng gõ ở trái tim của mỗi người. Chẳng lẽ bọn ta tam thánh một hôn nguyên, còn không che chở được các ngươi? Tu hành thể nói, tu chính là thân xác, luyện chính là chiến ý, bằng chính là một cố quét ngang muôn đời vô thượng khí phách. Như vậy sợ đầu sợ đuôi giải thích, cùng đạo tâm của ngươi không hợp. Một câu cuối cùng, nhỏ Trần Khổ ánh mắt lần nữa phong tỏa tại trên người Kim Sĩ Đại Bằng, giọng điệu bình thản, cũng là không được xía vào cuối cùng định luận. Vâng. Lời vừa nói ra, thật giống như một đạo sấm sét đang lúc mọi người trong đầu nổ tung. Tất cả mọi người cũng ngơ ngác. Trên mặt nét mặt từ mới vừa công nhận, trong nháy mắt đọc lại, chuyển thành cực hạn kinh ngạc cùng mờ mịt. Không, không phải, còn có thể giải thích như vậy. Cái này con, ngoạn được cũng quá mạnh đi. Trước đó Trần Khổ tiền bối kiểm tra những người khác thời điểm, nhưng chưa hề đem tam thánh một hỗn nguyên tôn này cùng bốn núi dựa cấp tính toán ở bên trong, a thế nào lại cứ đến Kim Sĩ Đại Bằng nơi này, điều kiện tiên quyết liền thay đổi. Còn nữa nói, nếu là thật sự đem nhà mình cái này hoành ép đương thời bối cảnh cân nhắc đi vào, vậy còn phải dùng tới trông trước trông sau, cân nhắc nhiều như vậy sao? Lấy bây giờ Phật môn nền tảng cùng ý thế, đừng nói một món tiên thiên chí bảo, chính là lật tung một phương đại giáo, cũng không phải là không thể nào. Nói là đủ để quét ngang đương thời, cũng không hề quá đáng. Một đạo đạo ánh mắt, tràn đầy sự khó hiểu cùng hoang mang, nhìn chằm chằm trên đài cao đạo thân ảnh kia. Bọn họ phát hiện, mình đã hoàn toàn theo không kịp Trần Khổ tiền bối ý nghĩ. Đây tột cùng là như thế nào lối suy nghĩ? Không nén được tiếng bàn luận xôn xao, giống như nước thủy triều, từ đám người trong góc sâu kín truyền ra, từ từ lan tràn ra. Cái này, Trần Khổ tiền bối hôm nay nói, cùng hôm qua nói, đơn giản là hoàn toàn trái ngược a.
Chính là.
Chẳng lẽ là tiền bối giảng đạo quá mức đầu nhập, đem hôm qua nội dung cấp quên mất.
Xuyệt.
Chớ có nói nhảm.
Cái này,
điều này sao có thể?
Đó chính là nói,
Trần Khổ sư huynh như vậy lật đi lật lại, là có thâm ý khác.
Đám người nghị luận ầm ĩ, mồm năm miệng 10, toàn bộ đại điện cũng vì vậy trở nên ồn ào huyên náo đứng lên. Duy chỉ có một người, đứng ở trong đám người, vẻ mặt không thay đổi.
Khổng Tuyên.
Hắn xem đệ đệ ruột thịt của mình Kim Sĩ Đại Bằng, ở đó thức dưới một lần lại một lần nữa địa chống cự đánh, trên mặt lại không có toát ra chút nào không vui hoặc là phẫn uất.
Vừa đúng ngược lại,
hắn cặp kia thâm thúy như tinh không trong mắt chỗ sâu, đang từng điểm hiện ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kinh tiếp cùng rung động.
Thì ra là như vậy,
nguyên lai là như vậy.
Trong lòng hắn cái nào đó thiết tưởng, tựa hồ đang bị phát sinh trước mắt hết thảy, từng cái một tấn chứng.
Đối mặt đám người kinh ngạc ánh mắt, cùng với Kim Sĩ Đại Bằng bộ kia sắp muốn khóc đi ra thảm trạng tiểu Trần Khổ khoe miệng, lại làm giấy lên lau một cái nhàn nhạt độ cong.
Hắn cũng không tức giận, ngược lại giơ tay lên, hư hư đẻ một cái.
Huyên náo đại điện, trong nháy mắt khôi phục yên tĩnh.
Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, vì mọi người giải hoặc.
Hôm qua, ta nói, tiên thiên chí bảo xuất thế, thực lực chưa đủ người, làm cách xa đất thị phi, cái này là chân lý.
Nhưng lần này khuyên răn, là đối với bọn ngươi tu vi còn thấp, đạo tâm chưa vững chắc người đã nói.
Tiểu Trần Khổ ánh mắt quét qua toàn trường, cuối cùng, lần nữa trở về đến Kim Sĩ Đại Bằng trên người.
Nhưng Kim Sĩ Đại Bằng, bất động.
Hắn trời sinh thần dị, theo hầu bất phàm, chính là phượng tổ chi tử, thiên địa con cưng.
Hắn tu phương pháp, càng là ta truyền xuống cựu chuyển huyền công.
Đạo này vốn là một cái chiến đấu chi đạo, sát phạt chi đạo,
cần ở vô tận trong chiến đấu mài thân xác, rèn luyện chiến ý, không sợ gian hiểm, không sợ cường địch, mới có thể tiến bộ dũng mãnh.
Tiểu Trần Khổ một phen nói đến rất rõ ràng
như cùng một đạo nắng sớm, trong nháy mắt xé toạc trong lòng mọi người sương mù.
Thì ra là như vậy,
nguyên lai mấu chốt ở chỗ này.
Cái này
lại là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy.
Đám người bừng tỉnh ngộ, lại nhìn về phía Trần Khổ ánh mắt lúc đã tràn đầy kính sợ cùng thán phục.
Tiền bối giảng bài phương thức thật là độc đáo, linh dương móc sừng, vô tích khả tầm, nhưng lại hàm chứa sâu như vậy ý, mặc dù trong lòng vẫn có rất nhiều không hiểu chỗ, nhưng trải qua lần này giảng giải, đám người cuối cùng là hiểu Trần Khổ chân chính dụng ý. Lúc này tất cả mọi người không chần chờ nữa, rối rít không mình hành lễ.
Đệ tử chờ hiểu.
Mà một bên, thân là giáo án bổn tôn Kim Sĩ Đại Bằng, thời là đầy mặt cay đắng, ngũ vị tạp trần.
Hắn rốt cuộc hiểu,
làm nửa ngày bản thân lúc trước câu trả lời cũng không phải là lỗi đang vấn đề bản thân, mà là lỗi ở bản thân không có biết rõ Trần Khổ tiền bối lần này đặt câu hỏi đến tột cùng là vì ai mà hỏi.
Vừa nghĩ đến đây, hắn chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng tràn đầy hối tiếc.
Ngay sau đó, hắn cố nén lòng bàn tay truyền tới đau nhức kịch liệt, lần nữa thẳng sống lưng, ngồi đàng hoàng ở trên bồ đoàn, vẻ mặt trước giờ chưa từng có chuyên chú, chăm chú lắng nghe Trần Khổ thụ nghiệp.
An một hố, tăng thêm trí khôn.
Có lúc trước cái này tàn khốc dạy dỗ, Kim Sĩ Đại Bằng cũng không dám có nửa phần may mắn trong lòng.
Hắn cũng không muốn lại chịu kia muốn chết cây thước.
Vậy mà, mặc dù hắn đã chống cự vài thước, tiểu Trần Khổ mục tiêu lại tựa hồ như vẫn không có rời đi tính toán.
Kia bình tĩnh ánh mắt một lần nữa rơi vào trên người của hắn,
hỏi lại ngươi.
Thiết ngươi với Hồng Hoang du lịch trong, vô tình gặp được một kẻ đại la kim tiên cản đường, đối ngươi dây dưa không nghỉ, lại không phải vì đoạt bảo, chỉ vì đánh với ngươi một trận. Như thế tình huống, ngươi phải làm như thế nào?
Lần này, Kim Sĩ Đại Bằng cũng không dám có chút nào sơ sẩy.
Đầu óc của hắn nhanh chóng vận chuyển, mỗi một chữ đều ở đây trong lòng lật đi lật lại châm trước.
Chẳng qua là đại la kim tiên cản đường,
cũng không dính đến bất kỳ cơ duyên linh bảo chi tranh,
đơn thuần
chiến đấu.
Như vậy, tựa hồ cũng không có tử chiến không nghỉ cần thiết.
Dù sao, con mắt của mình chính là du lịch, mà không phải khắp nơi thủ địch.
Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Kim Sĩ Đại Bằng hít sâu một hơi, dùng một loại tự nhận là vạn vô nhất thất giọng điệu, kinh hồn bạt vía điệu đáp lại nói, khải bẩm tiền bối, như thế tình huống, ta liền đánh nghi binh mấy chiêu, bước lui đối phương sau, lập tức thi triển thần thông bỏ chạy chính là.
Ba.
Thanh thúy nổ vang, cơ hồ là ở hắn dứt tiếng trong nháy mắt, liền ngang nhiên nổ tung.
Lại là một thước.
Hung hăng, tinh chuẩn điệu rơi vào lòng bàn tay của hắn.
Một đạo mới tinh vết máu cùng cũ vết chồng chéo, đau nhức từ lòng bàn tay nổ tung, theo cánh tay kinh lạc xông thẳng ngay linh.
Kim Sĩ Đại Bằng hàm răng đột nhiên một sai, trong cổ họng đè nén kêu đau một tiếng, chán nổi gân xanh, căn căn rõ ràng.
Còn không đúng.
Quả nhiên.
Tĩnh mịch bình thường yên lặng, ở Trần Khổ nhìn soi mói, ép tới Kim Sĩ Đại Bằng quanh thân cánh chim cũng phảng phất nặng nề mấy phần.
Kia sâu kín khiển trách âm thanh rốt cuộc rơi xuống, không mang theo một tia khói lửa, nhưng từng chữ chú tâm.
Lại ở dập theo những người khác cũ kinh nghiệm, cũng không ý nghĩ của mình.
Một câu nói này, giống như một thanh vô hình kiếm, trong nháy mắt đâm rách Kim Sĩ Đại Bằng mới vừa thành lập được toàn bộ mưu tính cùng cân nhắc.
Hắn đồng tử màu vàng đột nhiên co rụt lại.
Trần Khổ ánh mắt cũng không rời đi, mang theo một loại xuyên thủng thần hồn dò xét, tiếp tục nói, bổn tọa đã nói, ngươi chính là tu cựu chuyển huyền công người, còn có âm dương nhị khí bình chờ tiên thiên linh bảo trong người.
Trên đường đi gặp địch thủ, làm ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng không thể mất đi chiến đấu tim.
Mỗi một chữ cũng phảng phất mang theo hồng hoang thế giới mênh mang cùng nặng nề, hung hăng nện ở Kim Sĩ Đại Bằng trong lòng.
Nhớ lấy, ngươi cùng cái khác tu hành Phật pháp người bất đồng, đại chiến ngươi mà nói, vốn là một loại tu hành.
Nếu là đổi thành trước đó, Kim Sĩ Đại Bằng nhất định lại phải cảm thấy vô tận ủy khuất cùng không hiểu.
Mà giờ khắc này, tiểu Trần Khổ một câu kia đại chiến ngươi mà nói, vốn là một loại tu hành, nhưng ở thần hồn của hắn chỗ sâu ầm ầm nổ vang,
không phải tầm thường tiếng vang.
mà là đại đạo thanh âm, là khai thiên lập địa vậy sấm vang. Trong nháy mắt, Kim Sĩ Đại Bằng chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt cũng rút đi sát thái, toàn bộ tâm thần cũng chìm vào một mảnh trong hỗn độn. Vô số ý niệm cùng cảm ngộ, hóa thành ngàn tỷ đạo lưu quang, điên cuồng cọ rửa hắn nhận biết. Là, hắn rốt cuộc hiểu rõ, đây mới là hắn cùng với Di Lặc, Đại Thế Chí, giả là những thứ kia Phật môn đại năng giữa, căn bản nhất, cốt lõi nhất bất động. Người sau nói, là tu hành lớn thừa Phật pháp chi diệu nghĩa, giảng cầu phổ độ chúng sinh, lấy vô lượng công đức chiếu khắp 3.000 thế giới, cuối cùng chứng được vô thượng chính đẳng chính giác. Đó là một cái từ bi đường, là một cái công đức đường. Thế nhưng cũng không phải là hắn đạo. Ngày xưa, chân khổ truyền xuống cựu chuyển huyền công, càng thạch phá thiên kinh đem Phật môn riêng có phép luyện thể dung nhập vào trong đó, cùng nhau truyền thụ cho hắn cùng với thực thiết thú đám sinh linh. Từ một khắc kia trở đi, con đường của bọn họ liền đã nhất định. Bọn họ là vì chiến mà sinh, vì giết mà tồn. Chỉ có máu và lửa rèn luyện mới có thể làm cho bọn họ gần như hoàn mỹ. Chỉ có trải qua một lần lại một lần nữa sinh tử đại chiến, mới có thể làm cho bọn họ cựu chuyển huyền công không ngừng đột phá, thân sắc càng thêm cường hãn, sức chiến đấu càng thêm chắc tuyệt. Cho nên, trước trả lời, lỗi. Sai vô cùng. Nghĩ thông suốt tầng này, Kim Sĩ Đại Bằng quanh thân kia cổ bị áp chế kiệt ngạo khí, lại là lần nữa dâng lên, thậm chí so Di Vãng càng thêm thuật túy, càng thêm sắc bén. Hắn không tiếp tục truy vấn, bởi vì hắn đã được đến câu trả lời. Không chỉ là hắn, một bên thực thiết thú đám sinh linh, giống vậy từng cái một rơi vào trầm tư, trong ánh mắt lóe ra sáng tối chập chờn quang. Chương 381, chiến đấu chi đạo, Kim Sĩ Đại Bằng bừng tỉnh. Phần 2, chương 381, chiến đấu chi đạo, Kim Sĩ Đại Bằng bừng tỉnh. Phần 2, bọn họ tu cũng là cựu chuyển huyền mây. Trần Cổ xem Kim Sĩ Đại Bằng trên người kia cố khí chất biến hóa vi diệu, cảm thụ hắn kia gần như muốn phá thể mà ra sôi sục chiến ý, cảm thấy hài lòng gật gật đầu. Trẻ nhỏ dễ dạy. Hắn trầm ngâm chốc lát, ánh mắt quét qua tại chỗ mỗi một cái sinh linh, thanh âm lần nữa vang lên, so lúc trước càng thêm trầm ngưng. Như vậy, đối phương nếu không phải Đại La Kim Tiên, mà là đổi thành chuẩn thánh cả đường, lại nên làm như thế nào? Lời này vừa nói ra, không khí cũng phảng phất bị hút khô. Vấn đề hay là vấn đề giống như vậy? Chẳng qua là, đối thủ tầng thứ, phát sinh một cái biến hóa long trời lở đất. Đại La Kim Tiên đổi thành chuẩn thánh cường giả. Vậy mà, còn không đợi Kim Sĩ Đại Bằng chỉnh lý tốt kia mãnh liệt chiến ý, đem cảm ngộ mới dung nhập vào suy tính. Một bên thực thiết thú, cặp kia đôi mắt nhỏ đột nhiên sáng lên. Hắn tựa hồ tìm được trong đó bí quyết không kịp chờ đợi dành trước mở miệng, thanh âm thành thật trong lộ ra một cố tự cho là đúng cơ trí. Hắc, cái vấn đề này, ta cũng có thể trả lời. Bọn ta tu chính là cựu chuyển huyền công, giảng cứu chính là một cái dũng cảm tiến tới. Liền xem như đụng phải chuẩn thánh, cũng phải liều mạng một phen, ít mẹ hắn. Như vậy, phương không phụ Trần Cổ tiền bối dạy dỗ không lo không sợ. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng đạo lý. Thực thiết thu đã hoàn toàn hiểu. Hắn cảm thấy, chân cổ tiền bối dạy dỗ những sinh linh khác, hoặc giả giảng cứu cái gì vững vàng chi đạo. Nhưng đối bọn họ những thứ này tu hành cựu chuyển huyền công, hoàn toàn là một cái khác cực đoan. Đó chính là mãng. Đừng để ý 21, cũng đừng quản đối phương là ai, một lời không hợp, trực tiếp bắt đầu làm. Làm thì xong rồi. Cho nên, hắn lần này cất đáp, giọng điệu vô cùng kiên định, trong lòng càng là tràn đầy mong đợi, chờ Trần Khổ khích lệ cùng tán thưởng. Chẳng qua là, hắn vừa dứt lời, ba, một đạo nhanh đến cực hạn thanh quang thoáng qua. Hồng Nông Lượng Thiên Xích vô cùng tinh chuẩn rơi vào hắn đưa ra con kia nặng nề trên bàn tay, không có chút nào ngoài ý muốn. Một tiếng thanh thúy cực kỳ nổ vang. Trong lúc nhất thời, thực thiết thú vốn là nặng nề như núi nhỏ bàn tay, nhất thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên càng thêm dày hơn nặng, thậm chí lộ ra một kia tử hồng. Thực thiết thú toàn bộ gấu cũng ngơ ngác, tràn đầy không hiểu nhìn về phía tiểu Trần Cổ. Tình huống gì? Bản thân lại đoán sai rồi tiền bối tâm tư. Cái này không nên a. Lại nghe Trần Cổ kia mang theo giận không nên thân ý vị khiển trách âm thanh, lạnh băng rơi xuống. Không lo không sợ, vạn sự đều muốn tranh thủ, nói thế cố nhiên không tồi. Nhưng ngươi cũng đã biết thế nào là chuẩn thánh. Trần Cổ thanh âm đột nhiên đề cao, mang theo một luồng áp lực vô hình. Phàm chuẩn thánh giả, hoặc là chém mất ba thi, gửi gắm chấp niệm giữa thiên địa, hoặc là đã hiểu được đại đạo phát tác, nôn xuất phát tùy. Sức chiến đấu chi khủng bố, vượt xa tưởng tượng của ngươi. Lấy ngươi còn con này kim tiên thực lực, xông lên cùng chịu chết có gì khác nhau đâu? Còn nói cái gì liều mạng? Cho dù tâm tồn dũng cảm, nhưng làm việc trong cũng cần kết hợp thực lực bản thân cân nhắc. Nếu không, cùng một giới mãng phu có gì khác nhau đâu? Trần Cổ mỗi một câu khiển trách đều giống như một cái trọng truy, hung hăng nện ở thực thiết thú ngực. Hắn nguyên bản kia mong đợi lại hưng phấn sắc mặt, trong nháy mắt sụp xuống dưới, rũ đầu, ngay cả tay trên lòng bàn tay đau nhức cũng bên. Đã tê dần, hoàn toàn đã tê dần. Một cái cân nhắc chưa đủ, bản thân lại tiến vào tiền bối đảo hồ trong. Hơn nữa, Trần Cổ đã nói, chữ chữ là chân lý. Hắn lúc trước chỉ muốn quán triệt kia cái gọi là không lo không sợ lại hoàn toàn không để ý đến hai bên kia giống như lệch trời bình thường thực lực sai biệt. Kim Tiên nhắm ngay thánh, đó không phải là chiến đấu, đó là đơn phương tàn sát. Đừng nói là hắn, liền xem như đã bước vào đại la cảnh Kim Sĩ Đại Bằng, đối mặt một tôn chân chính chuẩn thánh, cũng chưa chắc có thể có sức đánh trả. Cái gọi là liều mạng giờ phút này nghe tới, buồn cười cực kỳ. Bên kia, Kim Sĩ Đại Bằng ở thực thiết thú nghe dậy đồng thời, tâm thần lần nữa chấn động. Hắn lần nữa cảm nộ rất nhiều. Trần Cổ hai lần khiển trách, nhìn như mâu thuẫn, kỳ thực truyền lại ra một cái đầy đủ lại khắc sâu đạo lý. Bọn họ loại này tu hành công sát đại đạo tu sĩ, đã phải có xé toạc trời cao, thẳng tiến không lùi dũng, nhưng cùng lúc, cũng phải có nhìn rõ chân tơ cái tóc, tính không bỏ sót nhiều. Dũng mà vô mưu là vì lỗ mãng, nhu mà không dũng là vì hèn nhát. chỉ có dũng mãnh cùng trí tuệ cùng tồn tại mới là chân chính cường giả chi đạo. Đang lúc này, Tiểu Trần Khổ ánh mắt lần thứ ba rơi vào trên người của hắn. Kim Sĩ Đại Bằng, giả thiết ngươi cùng Quan Thế Âm cùng nhau đi lại giữa thiên địa, nhưng vô tình gặp được hai tôn đại la kim tiên làm có dễ, phải làm như thế nào? Trần Khổ tiếng nói rơi xuống. Lần này, Kim Sĩ Đại Bằng rốt cuộc cảm giác mình hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn biết, Trần Khổ tiền bối truyền thụ bản thân, xưa nay không là cái gì mình chết bảo thân pháp môn, mà là một cái chân chính vô địch hậu thế công sát chi đạo. Vì vậy, hắn đã không còn bất kỳ do dự nào, quanh thân chiến ý ngưng tụ, hóa thành chém đinh chặt sắt lời nói, trực tiếp ra tay, đem trấn áp, hay hoặc là đánh lui là được. Kim Sĩ Đại Bằng có lòng tin tuyệt đối. Cái này, tất nhiên là Trần Khổ mong muốn nghe được câu trả lời. Vậy mà, chỉ thấy Trần Khổ đầu tiên là khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Nhưng ngay sau đó, hắn lại chậm rãi lắc đầu một cái. Đoạn này nhưng ngược lại hai loại thái độ, để cho Kim Sĩ Đại Bằng mới vừa nhắc tới lòng tin, trong nháy mắt lại treo ở giữa không trung, có chút không nghĩ ra. Câu trả lời của mình, còn chưa đủ hoàn mỹ sao? Đúng như hắn nghĩ như vậy, Tiểu Trần Khổ một lần nữa trầm giọng mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia dẫn dắt ý vị. Ngươi đúng là vẫn còn không có hoàn toàn hiểu được. Đối mặt hai tôn đại la kim tiên, ngươi ra tay để ép đối phương, tất nhiên có thể. Nhưng phải biết, Quan Thế Âm lại không phải lấy sức chiến đấu lớn trông thấy. Nếu ngươi ra tay lúc, đối phương phân ra một người cuốn lấy ngươi, tên còn lại thừa lúc vắng mà vào, thẳng đến Quan Thế Âm, bắt giữ nàng tới bức ngươi bó tay chịu trói, vậy ngươi lại nên làm như thế nào? Lời vừa nói ra, lúc trước còn quần quanh ở Kim Sĩ Đại Bằng quanh thân kia cổ bệ nghệ thiên hạ khí ngạo nghễ, trong nháy mắt tiêu tán mất tích. Trên mặt hắn tự phụ thần thái, giống như bị nước lạnh tưới tắt lửa than, chỉ còn dư lại một mảnh cho tàn cứng ngắc. Con ngươi màu vàng nóng kịch liệt co rút lại. Cái này, một chữ từ nơi cổ họng nặn ra, khô khốc vô cùng, sau này lời nói lại gắt gao kẹp lại, cũng không còn cách nào thành câu. Trong đầu hắn nhanh chóng tôi diễn, cố gắng tìm phương pháp phá giải, nhưng mỗi một cái ý niệm dâng lên, lại bị một cái khác tàn khốc hơn thực tế đánh nát. Chú ý thủ thì mất đôi, chú ý đôi thì mất thủ. Đây là một cái tử cục. Tiểu Chân Khổ giả thiết, như cùng một ngồi vô hình sơn nhạc, nặng trình trịch địa đè ở thần hồn của hắn trên. Quan Thế Âm, đây chính là cùng mình đồng hành đạo hữu, là đồng môn. Nếu là ở bản thân xông lên đánh giết dưới, trấn áp cương địch, lại trơ mắt xem Quan Thế Âm bị đối phương đồng bọn vây giết đến chết, vậy mình tính là gì? Một cái mang phu, một cái vô tình vô nghĩa, chỉ biết sát phạt, không niệm đồng bào người cô đơn. Thắng lợi như vậy, không những không phải bình diệu, ngược lại là khắc cốt xỉ nhục. Kim Sĩ Đại Bằng chán rỉ ra miệng mồ hôi lạnh, theo hắn đường nét rõ ràng gò má tuột xuống. Hắn viên kia cao ngạo tâm, lần đầu tiên nếm được vô lực cùng quẫn bách tư vị. Trần Khổ ánh mắt bình tĩnh như vực sâu, cũng không nhân Kim Sĩ Đại Bằng cứng họng mà có chút chấn động. Hắn cũng không phải là cố ý làm đủ. Cái này điên lặng chèn ép, bản thân liền là dạy bảo một bộ phận. Rốt cuộc, tại không khí gần như ngưng trệ trong yên tĩnh, hắn lên tiếng lần nữa, thanh âm trong trẻo lạnh lùng, nhưng từng chữ rõ ràng, phảng phất kim thạch thanh âm, gõ vào trái tim của mỗi người. Dù có lật đổ càn khôn lực, ra tay trước, cũng cần trước đọc đồng môn an nguy. Khư khư cố chấp, phi dũng, là ngu. Nếu nhân ngươi một người nguyên cớ, khiến cho đồng môn vẫn lạc, tung ngươi sau đó tàn sát hết địch thủ, lại có gì ý nghĩa? Đó không phải là thắng lợi, là giá cao. Nên đồng môn chi huyết, đúc ngươi một người công, được không bù mất. Lắc đắc mấy lời, không có nửa phần hỏa khí, so với nghiêm khắc nhất trách cứ càng khiến người ta trong lòng phát run. Lời nói này, không chỉ là nói cho Kim Sĩ Đại Bằng nghe, càng là nói cho tất cả mọi người tại chỗ. Trên thực tế, Trần Khổ thụ nghiệp phương thức, xưa nay đã như vậy. Hắn chưa bao giờ trực tiếp quán thâu câu trả lời, mà là trước bày một cái cục, một cái nhìn như vô giải khốn cảnh, đem người thả vào trong đó. Để ngươi đích thân thể hội kia phần giấy rủa, kia phần luống cuống, để ngươi ở suy nghĩ trong ngõ cụt lật đi lật lại đục tường, cho đến ngươi từ trong xương biết được thiếu sót của mình. Như người ta thường nói trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, chỉ có đích thân trải qua khốn cảnh mới có thể khắc xuống sâu nhất là ấn. Là ngươi kiêu ngạo bị thực tế mài, là ngươi suy nghĩ lâm vào tuyệt cảnh, hắn mới có thể cho ra đầu kia duy nhất đường sống. Đây cũng là tiêu chuẩn câu trả lời. Giờ phút này nghe nữa, liền không còn là chống rông thuyết giáo, mà là thể hộ quán đỉnh chỉ lý. Công hiệu quả hơn xa thiên ngôn và ngữ. Dĩ nhiên, cái này hiệu quả lạ thường, cũng phải nương theo lấy giá cao. Lần này thứ tra hỏi, Kim Sĩ Đại Bằng cặp kia xem là kiêu ngạo thần võng, đã gặp tội lớn. Chẳng biết lúc nào, Tiểu Trần Khổ trong tay nhiều một thanh mỏng như cánh ve ngọc xích, trên đó cũng không sóng linh khí, lại phảng phất hàm chứa nào đó thiên địa chí lý. Mỗi một lần Kim Sĩ Đại Bằng trả lời có chút thiên lệnh, ngọc xích sẽ gặp vô thành vô tức rơi xuống. Nhìn như hời hợt, kỳ thực lực thấu xương vị. Giờ phút này, Kim Sĩ Đại Bằng xôi ở bên người tay phải, đã sớm không còn lúc trước sắc bén cùng tranh giành. Nguyên bản căn căn lợi như thần binh, lóe ra bất hủ kim quang bằng bóng, giờ phút này hoàn toàn sưng đỏ không chịu nổi, mỗi một tấc máu thịt đều ở đây mất tự nhiên tổng lớn, phồng lên. Khớp xương trở nên to lớn, đường nét mơ hồ, da bị chống lóe sáng, dưới da thậm chí có ứ máu đang lưu động chậm chậm. Kia hình thái, hoàn toàn thật cùng trong truyền thuyết thực thiết thú kia thành thật vụng về tay gấu, có mấy phần giống. Đau nhức từng trận từ lòng bàn tay truyền tới, thiêu đốt lấy thần kinh của hắn, càng thiêu đốt lấy hắn thân là thái cổ chim thần tôn nghiêm. Xem một màn này, đám người một bên huyền kiếm, gần như muốn không khống chế được bản thân giơ lên quẻ miệng. Hắn liều mạng cúi đầu, hai vai hơi rung động, hết sức đè nén kia cổ gần như muốn tuôn trào mà ra vui vẻ. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt rồi. Rốt cuộc không phải là mình một người ở chịu đựng đây hết thảy. Hôm qua thụ nghiệp, hắn huyền kiếm chính là cái đó bị trọng điểm chiếu cố đối tượng. Chân khổ mỗi một cái vấn đề, đều giống như cho hắn đo ni đóng giày, tinh chuẩn trông đất ở hắn kiếm đạo tu vi mỗi một cái điểm yếu. Mỗi một lần trả lời không ra, hoặc đáp được không đủ chu toàn, chuôi này ngọc xích sẽ gặp đúng lúc rơi xuống. Hôm qua chương trình học kết thúc, hắn cầm kiếm tay, run gần như không cách nào trở vào bao. Ngày hôm nay, phong thủy luân chuyển. Từ giảng đạo bắt đầu, Trần Cổ ánh mắt liền gần như không hề rời đi qua Kim Sĩ Đại Bằng. Toàn bộ vấn đề, toàn bộ giả thiết, toàn bộ kiểm tra, tất cả đều rơi vào đầu này bênh bênh váo váo kim cánh thần điệu trên người. Bản thân cùng những người khác hoàn toàn trở thành khách xem. Huyền kiếm thậm chí có loại ảo giác, phản phất hôm nay chàng này thụ nghiệp chính là Trần Cổ sư tôn vì Kim Sĩ Đại Bằng một người mở chuyên trường. Loại này nhìn có chút hạ hê khoái cảm, để cho hắn hôm qua bị ủy khuất cùng thống khổ đều chiếm được cực lớn an ủi. Không chỉ là huyền kiếm, trên thực tế lúc này đạo tràng chung quanh các đệ tử, vô luận là Phật môn hay là đạo môn, trong lòng cũng đã sớm là nổi sóng chập trùng, tràn đầy khiếp sợ cùng cấp độ càng sâu không hiểu. Ánh mắt của bọn họ ở Trần Khổ bình tĩnh gò má cùng Kim Sĩ Đại Bằng con kia xương đỏ tay gấu giữa qua lại di động. Một đạo đạo xì xào bàn tán thân nghiệm ở trong đám người lặng lẽ đan bảo. Trần Khổ tiền bối, sư minh, đây là ý gì? Đối Kim Sĩ Đại Bằng khảo nghiệm có hay không có chút qua? Đúng nha, quá mức, đơn giản là bầm đánh, không lưu nửa phần tình cảm. Các ngươi còn nhớ sao, lúc trước kiểm tra Di Lặc sư minh lúc cũng chỉ là hỏi lác đác mấy cái vấn đề mà thôi. Di Lặc sư minh chính là Phật môn nhị đại thủ đồ, địa vị đáng tôn sùng cỡ nào, Trần Khổ tiền bối cũng chỉ là điểm đến đó thì ngừng. Không sai, đối những người khác đều là như vậy. Vì sao lại cứ đến Kim Sĩ Đại Bằng nơi này là được cảnh tượng như vậy? Từ vừa mới bắt đầu, Trần Khổ tiền bối tầm mắt liền khóa được hắn, phản phất hôm nay không đem hắn hỏi sụp đổ không coi là xong. Đám người vẻ mặt khác nhau, có đồng tình, có nghi ngờ, nhiều hơn là một loại không cách nào nói lời dùng mình. Bọn họ xem không hiểu, Trần Khổ tiền bối làm việc luôn là như vậy ngoài ý liệu, sâu không lường được. Điều này làm cho đám người không nhịn được ở đáy lòng rủa thầm. Cái này Kim Sĩ Đại Bằng rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt? Là nơi nào đắc tội vị này sâu không lường được tiền bối, sư minh? Hoàn toàn phải ngay nhiều người như vậy mặt, bị như vậy nghiêm khắc địa tham ải. Vậy mà, bọn họ lại nơi nào biết được? Đám người nghị luận, chúng sinh không hiểu, Trần Cổ cũng không phải là không có phát hiện. Hán thần niệm như luồng gió mát thổi qua, đem mỗi một sợi tâm tình, mỗi một tia hoang mang, cũng thu hết đáy lòng. Nhưng hắn sắc mặt không thay đổi, tâm hồ không nổi chút xíu rung động. Ánh mắt của hắn vẫn vậy rơi vào Kim Sĩ Đại Bằng trên thân, ánh mắt kia chỗ sâu, cất giấu một tia không người có thể hiểu cân nhắc. Nào đâu biết, Trần Cổ cũng có lo nghĩ của mình. Chương 382, đám người hiểu ra huyền cơ. Địa tàng cũng tới trước thủ giáo. Phần 1 phần 2, chương 382, đám người hiểu ra huyền cơ. Địa tàng cũng tới trước thủ giáo. Phần 1 phần 2, yên lặng như tờ. Đạo trang trên, phong cũng dừng. Toàn bộ sinh linh ánh mắt cũng hội tụ ở Kim Sĩ Đại Bằng tấm kia thanh bạch đan sen trên mặt, nhìn hắn ứng đối ra sao cái này chu tâm chi hỏi. Nhưng không người biết, Trần Cổ tầm mắt đã sớm vượt qua trước mắt Kim Sĩ Đại Bằng, nhìn về càng tương lai xa xôi, nhìn về một bức sóng cuộn triều dâng hùng vĩ quyền tranh. Đó là một bức Phật pháp truyền khắp 9 tầng trời 10 tầng đất, quang diệu đại thiên thế giới vô thượng tranh cảnh. Mà hết thể này khởi điểm, chính là ngày xưa hắn chỗ nói lên cái đó nhìn như đơn giản, kỳ thực lật đổ toàn bộ Phật môn căn cơ ý tưởng, đại thừa Phật giáo. Lớn thừa, ý là phổ độ. Không còn là tiểu thừa Phật pháp độc thiện kỳ thân, mà là phải đem Phật môn diệu nghĩa truyền khắp thế gian mỗi một nơi hẻo lánh, cắm rễ với triệu triệu sinh linh trong lòng. Đây là một cái bao nhiêu hùng vĩ nguyện cảnh. Chỉ mong cảnh cuối cùng là nguyện cảnh, phải đem này hóa thành thực tế, nhất là ở nơi này phiến hồng hoang giữa thiên địa, liền lượn quanh không ra một cái căn bản nhất pháp tác. Thực lực. Không có thực lực tuyệt đối làm căn cơ, hết thể lý tưởng cũng chỉ là không trung lâu cát. Không có mạnh mẽ nền tảng làm hậu thuẫn, cái gọi là truyền đạo truyền pháp, bất quá là người si nói mộng, thậm chí sẽ vì tự thân khai ra thai họa ngập đầu. Phật môn, cần lực lượng. Một loại đủ để khiếp sợ đạo trích, đủ để đạp bằng lận đận, đủ để cho chư thiên thần ma cũng không dám liều lĩnh manh động lực lượng. Vì vậy, ở Trần Cổ ban sơ nhất suy nghĩ trong, Phật môn tương lai liền nhất định sẽ không chỉ có một con đường. Từ bi cùng uy nghiêm, thiếu một thứ cũng không được. Đệ tử Phật môn, này phân công cũng ắt sẽ có chút bất đồng. Cần có Di Lặc, đại thế chí, già lãng như vậy tồn tại. Bọn họ tinh nghiên vật lý, lưỡi rực rỡ hoa sen, có thể lấy vô thượng trí tuệ cùng lòng từ bi, hóa giải ngoan thạch, điểm hóa chúng sinh. Bọn họ là Phật pháp gieo giống người, là đi lại ở trong thiên địa truyền đạo người. Bọn họ chiến trường, ở lòng người, giữa thiên địa. Nhưng cũng tương tự cần một nhóm khác người. Bọn họ hoặc giả không giỏi ăn nói, không hiểu quá nhiều cao thâm vật lý. Bọn họ tu hành là thuần túy lực lượng, là cực hạn sát phạt. Bọn họ là người hộ đạo, là Phật môn sắc bén nhất kiếm, kiên cố nhất thuẫn. Sự tồn tại của bọn họ chính là vì quét sạch truyền đạo trên đường hết thảy chướng ngại, chấn áp hết thảy dám gây hấn Phật môn uy nghiêm tà ma ngoại đạo. Nói cách khác, Kim Sĩ Đại Bằng cùng với toàn bộ cùng hắn vậy tu hành cựu chuyển huyền công sinh linh, từ vừa mới bắt đầu liền bị Trần Khổ coi thành nhân vật này. Bọn họ là Phật môn kim cương, là trợn mắt minh vương, là tương lai vô số truyền đạo người sau lưng, cái tiêu đạo yên lặng lại đủ để khiến hết thảy kẻ địch sợ hãi cái bóng. Cho nên hắn lúc trước đối Kim Sĩ Đại Bằng đặt câu hỏi, mỗi một chữ, mỗi một lần dừng lại, đều không phải là nổi hứng bất chợt, cũng không bắn tên không đích. Đó là đang trồng tiếp theo hạt giống, một viên liên quan tới định vị cùng chức trách hạt giống. Đợi một thời gian, làm Phật pháp ánh sáng bắt đầu chiếu khắp đại thiên, như vậy tổ hợp sẽ thành Phật môn thái độ bình thường. Một người ở phía trước, miệng tụng chân kinh, lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh. Một người ở phía sau, cầm trong tay hung bình, sát phạt quả đoán, trấn áp tà ma. Truyền đạo người cùng người hộ đạo, quang minh cùng bóng tối. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, trong ngoài lẫn nhau, cùng tiến cùng lui. Chỉ có như vậy, cái này mênh mông vô ngần 9 tầng trời 10 tầng đất trăm tỷ tỷ sinh linh mới có thể chân chính đắm chìm trong Phật dưới ánh sáng, nghe được Phật môn diệu nghĩa. Đây mới là đầy đủ Phật, đây mới là trong trần khổ tâm chân chính lớn thừa. Hắn hôm nay lời nói nhìn như ở gõ kim xí đại bằng kia phần không biết trời cao đất rộng dũng mãnh gan dạ, kỳ thực là đang vì đó con đường tương lai đánh hạ thứ nhất khối nền tảng. Dũng mà không sợ là tu hành cựu chuyển huyền công căn cơ, tuyệt đối không thể bỏ. Nhưng phần này dũng cần bị trói buộc, cần bị dẫn dắt, cần tìm được một cái xả xuất khẩu, một cái đáng giá trở nên vung vẩy nhiệt huyết cùng sinh mạng mục tiêu, mà không phải ở không có chút ý nghĩa nào tranh cường hiếu thắng trong trở thành cái dũng của thất phu. Nói đơn giản, hắn muốn dạy cấp kim xí đại bằng đám người là như thế nào ở không sợ lưỡi lao trên tìm được kia một kia tên là phân tức vào đao. Dĩ nhiên lần này thâm ý cái này vượt qua muôn đời bố cục, tại chỗ nhiều sinh linh lại có bao nhiêu người có thể đủ thể hội. Giờ phút này trong mắt bọn họ thế giới vẫn vậy đơn giản, bọn họ chỉ thấy cao cao tại thượng trần khổ cùng vẫn bách khó chịu kim xí đại bằng. Bọn họ chỉ cảm thấy đây là một trận thú vị dạy dỗ, một trận cường giả đối kiệt ngạo bất tuần người gõ. Vì vậy tiếng bàn luận xôn xao ở trong đám người tràn ngập, một đạo đạo nhìn có chút hả hê ánh mắt không che giấu chút nào địa bắn ra tại trên người kim xí đại bằng, giống như thực chất gai nhọn. Náo nhiệt, bọn họ chẳng qua là đang nhìn một trận náo nhiệt, vậy mà ở nơi này phiến ầm ĩ khách xem trong lại có như vậy mấy thân ảnh lộ ra không hợp nhau. Một mực treo ôn hòa nét cười di lặc, nụ cười trên mặt chẳng biết lúc nào đã thu liễm, hai mắt của hắn hơi rủ xuống, tròn lẳn trên mặt hoàn toàn lộ ra một loại trước giờ chưa từng có trang nghiêm. Hắn phảng phất bắt được cái gì, đó là một đạo phá vỡ hỗn độn quang yếu ớt lại chân thật tồn tại. Một bên kia toàn thân quẩn quanh ngũ sắc thần quang khổng tuyên, cặp kia vĩnh viễn cao ngạo mắt phượng tròng cũng thoáng qua một tia sóng lớn, quanh người hắn ngũ hành khí tức xuất hiện trong nháy mắt rối loạn. Hắn đang suy tư, đem trần khổ mỗi một câu mỗi một chữ đều ở đây trong tâm thần lật đi lật lại hóa giải thôi diễn. Một cái mơ hồ nhưng lại vô cùng hùng vĩ đường nét đang trong đầu của hắn chậm rãi hiện lên. Đó là một loại mới nguyên hắn chưa bao giờ tưởng tượng ra trật tự. Hai người bọn họ liền như vậy lâm vào thâm trầm suy tư, thần sắc biến ảo, tự hiểu lại phi hiểu, phảng phất cách một tấm lụa mỏng nhìn thấy một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Vùng thế giới kia xa so với đơn thuần cá nhân tu hành còn mênh mông hơn nhiều lắm, cũng phức tạp nhiều lắm. Đồng thời hồng mông lượng tiên xích dư vi tựa hồ còn vấn vít ở trong hư không, kia cổ chấn áp hết thể khí vận, để cho quanh mình không khí cũng nặng nề làm cho người khác nghẹt thở. Ánh mắt của mọi người cũng gắt gao khóa ở chính giữa đạo trường hai đạo thân ảnh kia trên. Một là cao cứ mây đài, vẻ mặt lãnh đạm, phảng phất muôn đời không thay đổi bản thạch. Một là kim vũ lật thần, ngang nhiên đứng thẳng, lại khó nén giữa hai lông mày kia một tia xuất xứ từ thần hồn chỗ sâu sợ hãi. Tiểu Trần Khổ không hề để ý tới phản ứng của mọi người, ánh mắt thâm thúy xuyên thấu hư không, rơi vào kim sĩ đại bằng trên người, một lần nữa đặt câu hỏi. Thanh âm của hắn cũng cao, lại rõ ràng ở mỗi một cái sinh linh tâm hồ trong kích thích rung động. Thiết ngươi cùng ngoại quan thế âm gia đảo được tiết dược, lại bị một đám thái ớt kim tiên vây công. Dứt tiếng trong nháy mắt, kim sĩ đại bằng thân thể nhỏ bé không thể nhận ra địa cứng đờ. Lại là văn hỏi, lại là lưỡng nan chi cục, ngươi làm như thế nào xử trí? Cuối cùng bốn chữ, như hồng trung đại lữ, ầm ầm nổ vang. Có mới vừa kia thê thảm vết xe đổ lần này, kim sĩ đại bằng cơ hồ là do bởi bản năng, đem hết thể suy tư cùng cân nhắc cũng quên hết đi. Hắn không còn dám có chút do dự. Vậy ta liền đầu tiên bảo vệ quan thế âm sư tỷ, rồi sau đó sẽ cùng những thứ kia thái ớt kim tiên chiến đấu. Thanh âm của hắn kiên định, rõ ràng, như sợ trả lời chậm nửa phần, trôi này treo ở đỉnh đầu vô hình thức sẽ gặp lần nữa rơi xuống. Kim sĩ đại bằng gọi quan thế âm vì sư tỷ, cái này xưng vị ở bên trong Phật môn cũng không ổn, bởi vì theo ban đầu từ hàng đạo nhân chứng được Bồ Tát chính quả, này đã sớm vượt qua cụ thể hình tượng cùng giới tính. Người là từ bi hóa thân, là Phật pháp lý niệm ngưng tụ. Vì vậy, thường ngày ở trước mặt mọi người, người liền thường lấy một tôn từ bi trang nghiêm thần nữ hình tượng biểu hiện ra ngoài. Cái này âm thanh sư tỷ chính là như vậy mà tới, lộ ra một phần thân cận cùng tôn kính. Dứt tiếng, toàn bộ đạo tràng tĩnh được tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Kim sĩ đại bằng tim đập loạn, cố tự chấn định nhìn về phía mây trên đài tiểu trần khổ, con ngươi màu vàng nóng trong tràn đầy thấp thỏm cùng bất an, tựa hồ đang đợi cuối cùng thẩm phán. Thật may là, theo dự đoán kia xé toạc thần hồn đau đớn cũng không giáng lâm. Tiểu Trần Khổ không tiếp tục trực tiếp rơi xuống hồng mông lượng tiên xích. Chương 382, đám người hiểu ra huyền cơ. Địa tàng cũng tới trước thủ giáo. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 382, đám người hiểu ra huyền cơ. Địa tàng cũng tới trước thủ giáo. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, hắn khẽ gật đầu. Về điểm kia đầu biên độ cực nhỏ, nếu không ngưng thần nhìn kỹ, gần như không thể nhận ra cảm giác. Nhưng cái này cái động tác tinh tế, lại làm cho kim sĩ đại bằng căng thẳng đến mức tận cùng tâm thần đột nhiên buông lỏng một cái, suýt nữa mệt lạ. Vậy mà, điểm này đầu, nhưng cũng phi đồng ý bày địch hiện thân, hay hoặc là đối phương kết trận mà ra, kỳ thế đã thành, này lá bài tẩy không thể xác định. Tiểu Trần Khổ thanh âm đạm mạc vang lên lần nữa, bắt đầu cẩn thận thăm dò vậy phân tích trong đó có thiếu. Vì vậy, lấy quả địch nhiều lúc, phải làm trước rút đi, lại mưu cái khác, không thể liều mạng. Hắn như vậy dạy dỗ. Trong giọng nói ý vị, để cho mới vừa thở phào nhẹ nhõm kim sĩ đại bằng, tâm lại một lần nữa treo lên. Tiểu Trần Khổ lúc trước gật đầu, chẳng qua là công nhận kim sĩ đại bằng ở trong nguy cục, có thể thứ nhất thời gian cân nhắc đến bản thân đồng đội. Cái này, là vì nghĩa. Nhưng dùng ít được nhiều, ngang nhiên chiến đấu, trung quy không phải cử chỉ sáng suốt. Đó là ngu. Ngưng nói, Tiểu Trần Khổ ánh mắt trở nên càng thêm thâm trầm, hắn không có cấp kim sĩ đại bằng mở miệng lần nữa giải thích cơ hội, liền tiếp tục tổng kết nói, bổn tọa để ngươi dũng mà không sợ, thẳng tiến không lùi. Nhưng liền xem như mãng, cũng cần xem xét thời thế, cũng không phải là khoe cái dũng của thất phu. Chẳng qua là, đối với lần này, Kim Sĩ Đại Bằng tựa hồ vẫn còn có chút cái hiểu cái không. Trong đầu của hắn một mảnh hỗn độn. Dũng mà không sợ, thẳng tiến không lùi. Xem xét thời thế, không thể liều mạng. Hai người này, nghe vào là hoàn toàn ngược lại hai loại đạo. Rốt cuộc khi nào nên dũng, khi nào lại nên lui? Trong này xích độ, rốt cuộc ở nơi nào? Chân cổ một phen giảng thuật, đã để Kim Sĩ Đại Bằng nguyên bản kia rõ ràng trực tiếp yêu tộc suy nghĩ hoàn toàn sụp đổ. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt sương mù nồng nặc, không thấy rõ con đường phía trước. Cái này, Kim Sĩ Đại Bằng cục xương ở cổ họng lăn tròn, cuối cùng vẫn nhắm mắt, chống đỡ vô hình kia áp lực, tiếp tục dò hỏi. Mời lao sư công khai. Hắn sâu sắc không người, tư thế thả cực thấp. Lần này, tiểu Trần Khổ trên mặt không có hiện lộ tức giận. Có thể với trong mê võng, thành tâm đặt câu hỏi, mà không phải là gắng gượng chịu đựng, riêng cái này chính là một loại tiến bộ. Hắn tự nhiên sẽ không đả kích Kim Sĩ Đại Bằng phần này lòng cầu đạo. Ha ha, ngươi mà nói, đường tu hành cần tranh. Một tiếng cười khẽ, như xuân phong hóa mưa, nhường đường trên sân kia đọc lại không khí lặng lẽ hòa hoãn. Tranh linh bảo, tranh cơ duyên, cần thiết lúc, liền quả quyết ra tay, không chút lưu tình. Nhưng ở này trước, ngươi muốn trong lòng mình cân nhắc, đến tột cùng là nhưng thắng chi cục, hay là hẳn phải chết cảnh. Tiểu Trần Cổ đưa ra một chỉ, trên không trung nhẹ nhàng điểm một cái. Một điểm này, phản phất điểm vào Kim Sĩ Đại Bằng trong lòng, để cho hắn thần hồn rung một cái. Nếu là người sau, kia một con mãng đi lên, chính là chịu chết. Nói đơn giản, tu sĩ làm tranh, nhưng cũng phải lấy tự thân an toàn vì thứ nhất cân nhắc. Nếu là nguy hiểm tự thân, như vậy thì coi như là lớn hơn nữa cám dỗ, cũng phải quả quyết buông tha cho. Lần này, lời nói đến vô cùng đấu triệt. Tầng kia tầng sương mù, rốt cuộc bị một đạo quang hoàn toàn xé ra. Kim Sĩ Đại Bằng trong mắt, đầu tiên là mê mang, rồi sau đó là suy tư, cuối cùng hóa thành một mảnh rộng mở trong sáng thanh minh. Tranh, là ở bảo đảm tự thân an toàn điều kiện tiên quyết, đi cướp lấy một đường sinh cơ kia cũng có thể. Mãng, là ở sau khi cân nhắc hơn thiệt, đối nhưng thắng chi cục quả quyết đánh ra. Ổn, thời là đang đối mặt hẳn phải chết cảnh lúc, bảo toàn tự thân sáng suốt tránh lui. Ba người cũng không phải là mâu thuẫn, mà là hỗ trợ lẫn nhau, là một thể ba mặt. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Kim Sĩ Đại Bằng đầy mặt cung kính cùng thành kính, hướng về phía mây trên đài bóng dáng, được rồi một cái đầu giảm xuống đất đại lễ. Bái tạ lão sư dạy bảo. Cái này lại, thật lòng khâm phục. Một bên, một mực yên lặng nhưng không nói Long Thụ Bồ Tát, chậm rãi mở hai mắt ra, mắt lộ ra khen ngợi, âm thầm gật đầu. Mà kia ngây ngô đáng yêu thực thiết thú, cũng dừng lại gặm cắn linh trúc động tác, như có điều suy nghĩ. Tại chỗ chúng sinh đều rất đồng ý tiểu Trần Khổ trong giọng nói dụng tâm lương khổ, bọn họ giờ phút này đã có thể cảm nhận được một hai. Nói cho cùng, vị này sâu không lường được tiền bối, hay là vì bọn họ an nguy mà cân nhắc. Phần này dạy bảo, đám người tự nhiên khắc trong tâm khảm, không dám có chút quên được. Đến đây, lần này thụ nghiệp cũng theo đó kết thúc. Được rồi, bọn ngươi lại ai đi đường ấy, thể hội hôm nay nói đi thôi. Ngày mai, thụ nghiệp tiếp tục. Tiểu Trần Khổ tùy ý khoát tay một cái, bóng dáng ở mây trên đài từ từ phai đi, phản phất từ chưa xuất hiện qua. Kia cổ bao phủ toàn bộ đạo tràng vô hình uy áp, cũng theo đó tan thành mây khói. Đám người lúc này mới thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm, mỗi người đứng dậy tản đi. Nhưng bọn họ cũng không đi xa, mà là top 5 top 3 điệu tụ ở một chỗ, xì xào bàn tán, tiếng nghị luận liên tiếp, phá vỡ đạo tràng yên lặng. Cái này, chư vị sư huynh đệ, có từng lĩnh hội tới Trần Khổ tiền bối thâm ý sao? Một cái đệ tử hạ thấp giọng, trên mặt viết đầy hoang mang. Ô, không hiểu, thật sự là không hiểu nổi. Tên còn lại sầu mi khổ kiểm lắc đầu. Hôm nay Trần Khổ lão sư nói, cùng lúc trước căn bản chính là khác nhau trời vực bình thường. Chính là, vài ngày trước, lão sư còn dạy dỗ bọn ta, mọi thứ nghĩ lại, nhu định sao động, đem kia vững vàng chi đạo lạc ấn trong lòng. Ai có thể nghĩ, hôm nay Trần Khổ lão sư rốt cuộc lại hướng về phía Kim Sĩ Đại Bằng sư mình, nói cái loại đó cái gọi là tranh cùng mãng yếu nghĩa. Chẳng lẽ là Kim Sĩ Đại Bằng cùng bọn ta bất đồng, căn tính khác thường, lúc này mới truyền xuống hoàn toàn khác biệt kinh nghiệm. Tầm thường sinh linh như vậy mồm năm miệng mười nghị luận, liễu lời không dứt, nghĩ mãi không thông. Bên kia, dưới Tu Di Sơn khí lưu tựa hồ còn lưu lại mấy phần đốt người nhiệt độ, đó là lúc trước thụ nghiệp lúc lưu lại dư bi. Quan Thế Âm, Già Lá, cùng với mới vừa thoát ly khổ hải Kim Sĩ Đại Bằng đám người, đã tụ ở một chỗ. Trong không khí tràn ngập một loại kiếp hậu dư sinh cổ quái yên lặng. Kim Sĩ Đại Bằng sư đệ, hôm nay thật đúng là khó khăn cho ngươi. Quan Thế Âm lọ sạch cầm ở trong tay, khóe môi bệnh lên lau một cái ôn hòa độ cong, đáy mắt lại cất giấu một tia danh mãnh. Đồng môn giữa, đã sớm quen thuộc, điểm này nhạo báng không ảnh hưởng mấy. Kim Sĩ Đại Bằng cao ngạo đầu lâu giờ phút này cũng gục xuống, hắn nâng lên đôi bàn tay, phía trên vẫn là chói mắt màu đỏ bừng, phản phất bị trong lò đàn chân hỏa cháy qua, từng tia từng sợi bỏng cảm giác vẫn còn ở hướng thần hồn chỗ sâu lan tràn. Hắn phát ra một tiếng xen lẫn bất đắc dĩ cùng buồn bực thở dài. Rõ ràng là giống nhau vấn đề, vì sao bọn ta lấy được, cũng là hoàn toàn khác biệt câu trả lời. Cái này, thật khiến cho người ta trăm mối không hiểu. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia bị khuất, càng nhiều hơn chính là một loại sâu sắc hoang mang. Vừa dứt lời, một bên thân thể khổng lồ thực thiết thú liền không kịp chờ đợi xuống tới, quạt hương bổ vậy cái lô thai lớn cơ. Đúng nha. Thanh âm của nó ồ ồm, lại lộ ra một cỗ hài đồng bậy ngây thơ. Đồng dạng là Trần Khổ tiền bối chuyên pháp, dạy cho Quan Thế Âm sư tỷ các người, là muốn bước như sơn nhạc, thận trọng từng bước. Đến bọn ta nơi này, lại giống như là hận không được chúng ta lập tức liền hóa thân mã phu, một con đụng nát nam thiên môn. Chư vị sư minh sư tỷ, đây tột cùng là vì sao a? Thực thiết thú chấp nó cặp kia hắc bạch phân minh trong mắt to, mặt thuần nhiên nhìn qua Quan Thế Âm cùng Già Lá, thần tình kia là thật không nghĩ ra. Cái vấn đề này, giống như cự thạch đâm đầu xuống hồ, ở trong lòng mọi người kích thích ngàn tầng sóng lớn. Vì sao? Đây không chỉ là thực thiết thú nghi vấn, càng là nơi đây mỗi một cái sinh linh, mỗi một cái mới vừa trải qua trận kia có thể nói tra hỏi thụ nghiệp các đệ tử, chung nhau nghi vấn. Tất cả mọi người cũng muốn biết câu trả lời. Nhưng đó là một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tâm tư. Chương 382, đám người hiểu ra huyền cơ. Địa tàng cũng tới trước thủ giáo. Phần 2, 1/2, chương 382, đám người hiểu ra huyền cơ. Địa tàng cũng tới trước thủ giáo. Phần 2, 1/2, như trên 9 tầng trời mây trôi, biến ảo khó lường, tựa như dưới vực sâu dòng nước ngầm, không thể nào nắm lấy. Bọn họ đo lường được không được, thậm chí ngay cả theo dõi tư cách cũng lộ ra như vậy ít ỏi. Trong lúc nhất thời, không người ngôn ngữ, chỉ có gió núi thổi qua tăng bảo vù vù âm thanh. Hồi lâu, một mực yên lặng không nói, mặt mũi trang nghiêm già lá, cặp kia trầm lặng yên ả trong mắt, chợt bắn ra một sợi tinh quang. Hắn vẻ ngưng trọng vì đó rung một cái, phản phất vén lên sương mù dày đặc, thấy được một đường ánh sáng. Ô, hắn thanh âm trầm thấp phá vỡ yên lặng, hấp dẫn chú ý của mọi người. Chư vị sư đệ sư muội, có từng nghĩ tới, bọn ta với nhau giữa, căn bản nhất bất đồng, ở nơi nào? Già lá lời nói không nặng, nhưng từng chữ rõ ràng, trực kích vấn đề nòng cốt. Lời vừa nói ra, đám người tâm thần đều là rung một cái. Phản phất một đạo chớp nhoáng phá vỡ hỗn độn suy nghĩ, là tiểu chân khổ tiền bối yêu cầu tùy từng người mà khác nhau, câu trả lời tự nhiên cũng vì từng người mà khác nhau. Như vậy vấn đề căn nguyên không ở chỗ vấn đề bản thân, mà là ở người. Bọn họ cái này vài nhóm người giữa, rốt cuộc có cái gì khác biệt về bản chất? Đám người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt ở với nhau trên người lưu chuyển, suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển. Đột nhiên, quan thể âm rũ xuống tầm mắt nhấc lên một chút, trong con ngươi chỉ toàn quang lưu chuyển, một mảnh trong vắt. Nếu nói là bất đồng, thanh âm của nàng gieo rắc, mang theo một loại bình tĩnh. Hoặc giả, bọn ta sở tu hành đạo chính là điểm khác biệt lớn nhất. Những lời này, giống như là một cái chìa khóa, tinh chuẩn địa cắm vào cái kia thành tên là hoang mang trong lỗ khóa. Đón đám người vẫn vậy mang theo chút mê mang ánh mắt, xem thế âm không có dừng lại, tiếp tục phân tích nói, ta cùng Già Diệp sư đệ, Di Lạc sư minh, tu hành chính là kim cương bản nhược Phật pháp, rằng cầu chính là định tuệ song tu, tâm như kim cương, vô kiên bất tồi, cũng không động như núi. Cho nên, hôm qua thụ nghiệp, Trần Khổ sư minh đối với chúng ta yêu cầu, là vững vàng làm trọng, không tiêu không nạo. Nàng dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng Kim Sĩ Đại Bằng cùng thực thiết thú. Mà Kim Sĩ Đại Bằng sư đệ, người tu chính là cựu chuyển huyền công, thân sắc thành thánh, chiến thiên đấu địa, vốn là một cái lấy lực chứng đạo con đường. Thực thiết thú sư đệ, càng là thượng cổ dị chủng, trời sinh thần lực, không tinh thông Phật pháp nguyên lý. Đối với các ngươi, Trần Khổ sư minh yêu cầu chính là một cái mang chữ, lấy thuần túy nhất lực lượng, đi phá hết thể hư vọng, cái này hoặc giả mới là thích hợp nhất các ngươi đạo. Mấy lời nói, như thần trung mộ cổ, nặng nề đập vào trái tim của mỗi người. Thông, hoàn toàn thông. Quan Thế Âm nói, một chữ không kém. Mỗi một cái vấn đề câu trả lời, cũng không phải là tùy ý cho ra, mà là tinh chuẩn địa đối ứng mỗi người bọn họ căn bản của tu hành đại pháp, đối ứng bọn họ tương lai phải đi đường. Đây không phải là làm có dễ. Đây mới thực sự là đại trí tuệ, đại từ bi. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Trong mấy mắt, đám người lại vừa đối mắt, trong ánh mắt đã không có lúc trước mê mang cùng không cam lòng, thay vào đó chính là sâu sắc rung động cùng tính sợ. Nguyên lai, bọn họ cách này vị tiền bối cảnh giới, kém như vậy xa tới liền đối phương chỉ điểm, đều cần hao hết tâm lực đi tính toán, mới có thể thấy được một hai chân ý cuối cùng. Là tìm đến giờ đầu mối. Mọi người ở đây cảm xúc phập phồng, vì chính mình phát hiện mà cảm thấy một tia may mắn lúc. Cái kia đạo đã biến mất bóng dáng, này lời nói lại không có dấu hiệu nào, một lần nữa giáng lâm. Thanh âm cũng không phải là từ một cái hướng khác chuyển tới, mà là trực tiếp ở mỗi người thần hồn chỗ sâu vang lên, hùng vĩ, lãnh đạm, không mang theo một tia tình cảm. Ngày mai thụ nghiệp, chỉ bốn chữ, sẽ để cho mới vừa thư giãn xuống không khí trong nháy mắt căng thẳng. Địa tàng, Di Lặc, Đại Thế Chí ba người tới trước thụ giáo. Lời nói như cựu thiên thần lôi, cuồn cuộn xuống, rõ ràng vang dội ở cả tòa Tu Di Sơn. Chân núi, trong núi, toàn bộ nghe nói lời ấy đệ tử Phật môn, trong nháy mắt bộc phát ra một trận khó có thể ức chế xôn xao. Địa tàng, Di Lặc, Đại Thế Chí, cử thật. Trần Khổ sư minh, tiền bối, đây là trực tiếp điểm tên, còn mang tụ nghiệp dự cáo. Ngay sau đó, vẻ mặt của mọi người trở nên vô cùng đặc sắc, cái loại đó phức tạp tâm tình, gần như muốn từ trên mặt tràn ra tới. Phải biết, bây giờ Phật môn, nếu bàn về tân sinh đại đệ tử, ba người này chính là hoàn toàn xứng đáng đỉnh núi. Địa tàng hoành nguyện vô biên, trấn thủ u minh. Di Lặc miệng cười thường mở, tương lai Phật tổ. Đại Thế Chí thần uy minh ông, chiếu sáng đại thiên. Bất kỳ một cái nào, đều là đủ để trấn áp một thời đại tuyệt đỉnh thiên tiêu. Bây giờ, ba vị này cao cấp nhất tồn tại, sắp đồng thời thủ giáo. Không cần suy nghĩ nhiều, trang diện kia, tất nhiên so hôm nay càng thêm kinh tâm động phách, càng thêm thảm thiết. Ngày mai, lại chính là bực nào một phen quan cảnh. Trong đám người, không ít đệ tử trên mặt lộ ra thuần túy xem trò vui vẻ mặt, thậm chí mang theo vài phần nhìn có chút hả hê. Mà người nhiều hơn, thời là tại xác định ngày mai sẽ không đến phiên bản thân sau, âm thầm, thật dài địa thoải mái một ngụm trọc khí. Kia phần may mắn, vô cùng chân thật. Vậy mà, trong đám người Di Lặc cùng Đại Thế Chí hai người, trên mặt vẻ mặt nhưng ở giờ khắc này hoàn toàn động lại. Di Lặc kia mang tính tiêu chí, phản phất vĩnh viễn sẽ không biến mất nét cười, lần đầu tiên từ trên mặt hắn rút đi, chỉ còn dư lại một loại trước giờ chưa từng có ngưng trọng. Đại Thế Chí quanh thân kia cổ vô hình khí thế bằng bạc, cũng ở đây giờ phút này xuất hiện một tia nhỏ bé không thể nhận ra rối loạn. Hoàng hốt, bất an, cùng với một loại sắp đối mặt không biết đại khủng bố run rẩy. Hai loại hoàn toàn khác biệt tâm tình, trong lòng của hắn điên cuồng đan bảo. Rất nhanh, Tu Di Sơn chỗ sâu, một gian tiền thất bên trong, tia sáng ảm đạm, chỉ có trung ương một chiếc thanh đăng, lớn chừng hạt đậu ánh lửa không tiếng động chập chờn. Không khí trầm muộn giống như đọng lại duyên khối. Di Lặc cùng Đại Thế Chí ngồi đối diện nhau, giữa hai người trên bàn đá, nước trà đã sớm lạnh bớt. Hồi lâu tĩnh mịch sau, Đại Thế Chí cục xương ở cổ họng lăn tròn, khó khăn nổ ra một ngụm trọc khí, cố gắng đánh vỡ cái này làm người ta nghẹt thở không khí. Như vậy xem ra, Trần Khổ Sư huynh thụ nghiệp, cũng là đang vì ta trở phân chia tu chi đạo. Thanh âm của hắn mang theo một tia cố gắng trấn định. Cho dù là cùng cái vấn đề, cũng sẽ có hai cái hoàn toàn khác biệt, thậm chí là hoàn toàn ngược lại câu trả lời. Hắn giống như là đang thuyết phục Di Lặc, càng giống như là đang thuyết phục bản thân, cố gắng từ kia sâu không thấy đáy trong sự sợ hãi, tìm được một cây có thể leo lên dâm dạng. Ha ha, ta tất nhiên là cầu ổn một loại kia, nghĩ đến chỉ cần dựa theo vững vàng chi đạo trở về đáp, cũng sẽ không phạm sai lầm. Đại Thế Chí nói tới chỗ này, căng thẳng sống lưng tựa hồ thả lỏng một phần, đáy mắt cũng hiện ra một tia sáng. Hắn tìm được suy luận điểm tựa. Quan Thế Âm mấy người đã dùng bọn họ đích thân trải qua, công bố cái này thụ nghiệp sau lưng huyền cơ. Trần Cổ Sư Minh cũng không phải là muốn một cái tiêu chuẩn câu trả lời, mà là tại tra hỏi mỗi người bản tâm, giám định này làm việc đường. Phát hiện này, để cho hắn nguyên bản chìm vào đáy bực tâm, thoáng thượng phủ một ít. Đây càng giống như là một loại tự mình an ủi pháp môn, dùng để chống đỡ ngày mai trận kia nhất định giáng lâm đạo tâm báo táp. Không thể không nói, Đại Thế Chí đối với mình định vị, phân tích được tương đương tinh chuẩn. Hắn tu luyện bất pháp, rộng truyền giáo nghĩa, độ hóa chúng sinh, chính là truyền đạo người, mà không phải là lấy sát phạt hộ giáo hộ đạo người. Vậy mà, đối diện Di Lặc, trên mặt kia mang tính tiêu chí nét cười đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Da mặt hắn căng thẳng, ánh mắt ảm đạm, phản phất che một tầng tan không ra bóng tối. Không thể sơ sẩy. Di Lặc thanh âm rất nhẹ, lại giống như hai quả lạnh băng đinh sắt, trong nháy mắt đâm vào Đại Thế Chí mới vừa tạo dựng lên lòng tin tưởng chắn trong. Trần Cổ Sư Minh không mở miệng, rốt cuộc thế nào là ổn, thế nào là mãng, bọn ta cũng không thể vọng hạ quyết đoán. Chương 382, đám người hiểu ra nguy cơ. Địa tàng cũng tới trước thủ giáo. Phần 2, chương 382, đám người hiểu ra nguy cơ. Địa tàng cũng tới trước thủ giáo. Phần 2, lời này cũng không phải là bắn tên cùng đi. Hai người bọn họ, theo học chuẩn đề thánh nhân, chính là Phật môn cao cấp nhất đệ tử thân truyền. Một thân Phật pháp tu vi thông thiên triệt địa, thần thông diệu pháp càng là vô cùng vô tận. Nếu bàn về sức chiến đấu, chính là kia hung danh lấy lừng kim sĩ đại bằng, thậm chí còn nguyên phượng chi tử Khổng Tuyên, chống lại bọn họ, thắng bại cũng chỉ ở 5 năm số. Lấy thực lực như thế, chấn áp muôn đời, bảo vệ Phật môn, nói bọn họ là ổn lẽ đương nhiên. Nhưng ngược lại nhìn, loại này nghiêng trời lệch đất lực lượng, bản thân liền là một loại cực hàn mãng. Vừa đọc nhưng hư Phật, vừa đọc cũng có thể diệt thế. Ổn cùng mãng giới hạn, ở bọn họ tầng thứ này, đã sớm trở nên mơ hồ không rõ. Hung chi, Di Lặc ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng thâm thúy, chỗ sâu trong con ngươi phảng phất có ngân hà lưu chuyển, lại quy về diệt. Hắn gần từng chữ, lời nói sâu kín, như từ chín lũ địa ngục thổi tới gió rét. Ngươi như thế nào xác định? Trần Khổ Sư Minh trong lòng chỉ có hai loại câu trả lời đâu. Đại Thế Chí hô hấp đột nhiên hơi chậm lại. Vạn nhất, còn có thứ ba loại đâu? Mấy chữ cuối cùng giống như sấm sét trong lòng hồ nổ vang. Vâng. Đại Thế Chí mới vừa xây dựng lên lòng tin, bị cỗ này không cách nào kháng cự cự lực, trong nháy mắt nghiền vỡ nát. Trên mặt hắn huyết sắc lột hết, đôi môi hơi mấp máy, lại không phát ra thanh âm nào. Cái này, hồi lâu, hắn mới từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ, khóe miệng không bị khống chế kịch liệt co quắp. Trần Cổ Sư Minh sẽ không như thế biến thái đi. Dù là đối vị đại sư kia minh kính sợ đến tận xương thủy, Đại Thế Chí cũng không nhịn được băn tủ. Cái định mệnh, một cái vấn đề, hai loại câu trả lời, một âm một dương, nhất chính nhất phản, cái này đã là đại đạo chí lý, đủ để cho chuẩn thánh cấp đừng cường giả đạo tâm thất thủ. Cái này nếu là lại chống rông sinh ra thứ ba loại hoàn toàn khác biệt câu trả lời, đó là cái gì? Phi âm phi dương, vừa chính vừa tà. Vậy còn chơi như thế nào? Vậy căn bản không phải khảo nghiệm, đó là đường cùng. Trong lúc nhất thời, Di Lặc cái này thạch phá thiên kinh phỏng đoán, hóa thành trầm trọng vô cùng công xiềng, đem hai người chặt chẽ khóa tại nguyên chỗ. Bọn họ nhìn thẳng vào mắt một cái, đều ở đây đối phương trong con ngươi thấy được cùng mình giống nhau như lúc cay đắng cùng hoảng hốt. Không nói thêm gì nữa, chỉ có chờ đợi. Nhật thăng mặt trăng lặn, thoáng qua liền mất. Làm thứ ba sợi nắng sớm đâm rách Tu Di Sơn đỉnh mây mù, vì mảnh này Phật quốc tịnh thổ dắt lên tân sinh vàng giữa lúc, mới một ngày đã giáng lâm. Hôm nay thụ nghiệp, tùy theo mở ra. Thu nghiệp nơi, đã sớm là người người nhộn nháo, vô số bóng dáng hội tụ, nhưng lại quỷ dị duy trì một loại cực hạn tĩnh mịch. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt đàn hương, hôn tạp một loại vô hình, làm lòng người thần căng thẳng uy áp. Cùng hai ngày trước hoảng hốt cùng bất an hoàn toàn khác biệt, hôm nay, hội tụ ở này mỗi một vị Phật môn sinh linh, con của bọn họ chỗ sâu, cũng nhảy nhót một loại không kềm chế được ngọn lửa. Đó là thuần túy, không còn che giấu mong ngợi. Chỉ vì hôm nay, bọn họ không còn là thụ giáo người, mà là người chứng kiến. Chứng kiến một trận Phật môn muôn đời tới nay cũng khó được vừa thấy tình hội. Trên trời cao, hư không phảng phất một khối bị lực vô hình vặn bẻo lưu ly. Một đạo bóng dáng ngồi đàng hoàng ở kia vặn bẻo trung tâm, thân hình nhìn qua bất quá là cái tóc đuôi tròn tiểu đồng, mặt mày non nớt, da thịt vánh nhuận. Nhưng hắn chẳng qua là lặng lặng mà ngồi ở nơi nào, liền đưa đến tia sáng cuốn cong, pháp tác tránh lui. Kia vô cùng mênh mông uy áp, từ hắn kia thân thể nho nhỏ trong tàn mắt ra, nặng nề, cổ xưa, ép tới cả tòa Tu Di Sơn cũng phảng phất lùn ba phần. Hắn chính là chỗ này Phật môn đại sư mình, Trần Cổ. Một tôn sống hôn nguyên đại La Kim Tiên. Ở hắn phía dưới, hàng trước nhất vị trí, hai thân ảnh giống vậy làm người khác chú ý bên trái một người, mặt mũi hiền hòa, vóc người mượt mà, thời khắc mang theo ba phần nét cười, chính là Di Lặc. Bên phải một người, dáng vẻ trang nghiêm, thân thể thẳng tắp, bất động như núi, chính là đại thế chí. Bên trong Phật môn, trừ vị kia hàng năm trấn thủ địa phủ Điệu Tàng sư mình, hai người này chính là đệ tử bối trong cao cấp nhất tồn tại. Mà giờ khắc này, hai vị này thanh danh hiển hách đứng đầu đại năng, lại hoàn toàn không có thường ngày ung dung cùng khí độ. Bọn họ lưng eo thẳng tắp, hai tay đặt ngang tại trên đầu gối, hai mắt nhìn thẳng phía trước, không nhúc nhích. Kia căng thẳng bắp thịt đường cong, xuyên thấu qua tăng bảo đường nét loáng thoáng có thể thấy được. Di Lặc nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, khóe miệng hơi co quắp. Đại thế chí thì càng là mặt trầm như nước, trán ẩn có gân xanh nhảy lên. Tư thái của bọn họ không giống ở lắng nghe vô thượng đại đạo, càng giống như là đang đợi một trận quyết định sinh tử thẩm phán. Xem hai vị này sư minh bộ dáng, phía sau đông đảo đệ tử Phật môn đều là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, bả vai nhưng ở nhỏ nhẹ địa rung động. Có người khỏe miệng điên cùng giơ lên, nhưng lại gắt gao nhấp ở, kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Quả nhiên, thụ giáo chuyện như vậy, bất kể tu vi cao bao nhiêu, đạo hạnh bao sâu, chỉ cần đến phiên trên đầu mình, tư vị kia, ai nếm ai biết. Cho dù là mạnh như Di Lặc cùng đại thế chí, cũng chạy không thoát một kiếp này. Phần này vi diệu, mang theo một tia nhìn có chút hạ hê không khí cũng không kéo dài quá lâu. Rất nhanh, ánh mắt của mọi người cũng như cùng bị một con bàn tay vô hình dẫn dắt, đồng loạt lướt qua đám người, nhìn về phía Tu Di Sơn già kia phiến mênh mông thiên địa. Nơi đó không có vật gì, nhưng tất cả mọi người đều biết, còn có một người chưa đến. Phật môn tứ đại đứng đầu đệ tử, còn có một tịch quyết vị. Thời gian ở cực hạn an tĩnh cùng trong chờ mong chậm rãi chảy xuôi. Mỗi một hơi thở trôi qua, cũng làm cho kia phần mong đợi càng thêm nồng đậm, gần như phải hóa thành thực chất. Một đoạn thời khắc, không có dấu hiệu nào, trên chín tầng trời trời cao run lên bần bật. Một đạo khôi hoàng cực kỳ tiên quang, xé toạc biển mây, xuyên thủng hư không, từ vô cùng chỗ cao ngang nhiên rũ xuống. Tia sáng kia cũng không phải là màu vàng, cũng không phải Phật quang, mà là một loại thâm thúy, từ bi, nhưng lại mang theo vô tận tịch liêu trắng bạc. Của ánh sáng nối liền trời đất, này chói lọi trong nháy mắt bao trùm dưới Tu Di Sơn 10 triệu dặm mênh mông cương vực, đem hết thảy đều dính vào một tầng trang nghiêm túc mục sắc thái. Trong tờ sáng, một đạo bóng dáng từ hư hóa thực, chậm rãi ngưng hiện. Thân hình hắn vĩ ngạ, khí tức như vực sâu như ngục, sâu không lường được, vừa mới xuất hiện, liền có một cỗ hòa lẫn luân hồi tĩnh mịch cùng vô lượng hoành nguyện đặc biệt khí vận, quét ngang toàn trường. Người tới chính là Điệu Tàng. Hắn lúc trước về lại U Minh địa phủ, lấy vô thượng pháp lực trấn giữ lục đạo luân hồi, độ hóa kia chất chứa vô số năm tháng vô tận vong hồn. Bây giờ địa phủ trật tự về lại ổn định, luân hồi vận chuyển lại không ngắt ngứ, hắn mới lấy tạm thời rút người ra, trở về Phật môn. Chỉ là phần này tới lui tự nhiên, liền đủ để hiện lộ rõ ràng Điệu Tàng khủng bố bị cách. Kia U Minh huyết hải nơi, không cần hắn thời thời khắc khắc trấn áp, này uy danh cùng đạo vận, liền đã là vô thượng thần uy. Địa Tàng bóng dáng từ trong cột ánh sáng bước ra một bước. Bước này, phản phất vượt qua thời không khoảng cách. Trước một cái chớp mắt vẫn còn ở trên chín tầng trời, bước kế tiếp, liền đã lặng yên không một tiếng động dáng lâm ở Tu Di Sơn đỉnh thụ nghiệp nơi. Hắn hạ xuống trước mọi người, hướng ra trong hư không cái kia đạo nho nhỏ bóng dáng, sửa sang lại tăng bảo, túi người hành lễ. Địa Tàng, bái kiến Trần Cổ sư minh. Thanh âm của hắn vang lên, không giống lôi đình ầm vang, lại hàm chứa một loại trấn áp hoàn vũ bàng bạc bí lực. Mỗi một chữ, cũng phản phất dẫn động đại đạo hòa tiếng, tiếng sóng cuồn cuộn, truyền khắp toàn bộ Phật môn thế giới, chấn động đến vô số đệ tử thần hồn chập chờn, cảm xúc mênh mông. Một tiếng này hành lễ, giống như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ một tảng đá lớn. Vâng, toàn bộ Tu Di Sơn hoàn toàn sôi trào, đè nén hồi lâu mong đợi cùng kích động, vào giờ khắc này toàn bộ kích nổ. Bên trong Phật môn, một mảnh xôn xao, chúng đệ tử cũng hoàn toàn sôi trào. Chương 383, thưa giới, người người bình đẳng, Địa Tàng cũng chịu phạt. Phần 1/2, chương 383, thưa giới, người người bình đẳng, Địa Tàng cũng chịu phạt. Phần 1/2 là Địa Tàng sư huynh. Không biết là ai, dùng một loại không nén được tiếng run khẽ hô lên tiếng. Vị kia chính là ta bên trong Phật môn, đi lại ở địa phủ vô thượng tồn tại, Địa Tàng sư huynh sao? Cổ uy áp này, thật là mạnh. Một cái đệ tử theo bản năng lui về sau nửa bước, mới giật mình thất thố, vội vàng ổn định tâm thần, nhưng trong mắt rung động không giảm chút nào. Hắn chính là đệ tử Phật môn đồng lứa một tòa khác phong bi, là chân chính đi ra Phật môn che chở, độc ngăn cản một phương vô thượng cường giả. Như thế thần uy, như thế khí phách, thật là khí phách. Tiếng thán phục giống như bị nhen lửa kích nổ, trong nháy mắt ở trong đám người nổ tung, nhưng lại bị tất cả mọi người cố ý đè thấp, hóa thành ong ong ghét đều. Đây cũng là Địa Tàng. Lớn như thế Phật môn, chân cổ dưới, đệ tử bối trong chói mắt nhất tồn tại. Hắn không phải truyền thuyết, mà là chân thật. Hắn không chỉ là đệ tử Phật môn, càng là trong địa phủ có được vô thượng vị cách trí cao người. Phần này thành tựu, là toàn bộ đệ tử Phật môn ngày đêm hướng tới, nhưng lại không dám hy vọng xa vời mục tiêu cuối cùng. Hôm nay, bọn họ lần đầu tiên chính mắt thấy vị này chuyển kỳ sư minh hình dáng. Kia cổ sức công phá, trực tiếp xỏ xuyên qua thần hồn của bọn họ. Vậy mà, đứng ở muôn người chú ý trong Địa Tàng, quanh thân kia đủ để khiếp sợ đại la khí tức, ở chạm đến Tu Di Sơn chóp đỉnh đạo thân ảnh kia sát na, tựa như nước thủy triều thối lui, thu liễm được sạch sẽ. Trên mặt hắn không có nửa phần ngạo nghễ, càng không bệ nghệ chúng sinh tư thế. Hắn từng bước một bước lên Tu Di Sơn, hướng về phía cái đó ngồi xếp bằng bóng dáng, cung cung kính kính được rồi một cái Phật lễ. Nếu như nói, đệ tử tầm thường nhìn lên Địa Tàng, là hết ngồi đáy giếng nhìn thấy giữa trời trăng sáng, đã cảm giác mênh mông vô ngần. Như vậy Địa Tàng nhìn lên chân cổ, chính là triều sinh mộ tử phụ du, đi đối mặt kia tuyên cổ trưởng tổn vô tận thanh thiên. Giếng con đế tượng không biết trời cao, phụ du nhưng biết rõ mình mệnh chi chốc lát. Chính là bởi vì Địa Tàng đứng cao hơn, đi xa hơn, hắn mới so bất luận kẻ nào cũng rõ ràng, có thể đạt tới trần khổ như vậy thành tựu, là bực nào vĩ ngạn, bực nào không thể tin nổi. Đó là một cái chưa từng có đường. thậm chí có thể là một cái tuyệt hậu đường. Phần này nhận biết để cho hắn phát ra từ sâu trong linh hồn, không dám chậm trễ chút nào. Địa Tàng sắc mặt bình tĩnh, không nổi sóng lớn. Thi lễ đi qua, hắn không có một câu dư thừa ngôn ngữ, thẳng ở dưới Trần Khổ Phương tìm một chỗ bồ đoàn, ngồi ngay ngắn trên đó. Hắn ngồi xuống tư thế là một loại thiên nhiên nước mắt. Đến đây, nghe pháp giả đã tề tụ. Tiểu Trần Khổ ánh mắt rơi vào mà ẩn thân bên trên, bình tĩnh trong trong mắt, tựa hồ có triệu triệu sao trời sinh diệt. Ha ha, Địa Tàng sư đệ, bây giờ càng thêm bất phàm. Hắn gật gật đầu, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào tại chỗ mỗi một cái sinh linh trong hai. Chỉ một cái, hắn liền nắm được Địa Tàng hết thảy. Hôn Nguyên Kim Tiên tụ cùng, tu vi không câu nệ, can cơ hùng hồn, khí tức quanh người cùng đạo pháp thì mơ hồ tương hợp, uy áp trùng trùng điệp, làm người chấn động cả hư thách. Như thế tu vi, dõi mắt hồng hoang, đã không kém hơn những thứ kia thành danh đã lâu thượng cổ tiên tiên đại năng. Huống chi, mà ẩn thân phụ trấn áp địa phủ chi trách, trong chỗ u minh còn có nói thần uy gia trì, vừa hợp động, liền có vô biên vĩ lực. Điều này làm cho hắn càng thêm lộ ra ngạo cổ lăng này, trong cùng thế hệ, ít có người có thể theo kịp. Ngày xưa, Địa Tàng với địa phủ phát xuống địa ngục không vô ích, thể không thành Phật đại hoành mỗi lúc, Trần Khổ liền có điều dự cảm. Người sư đệ này, đợi một thời gian, hoặc giả có thể đuổi theo cước bộ của mình. Hôm nay gặp mặt, điều phán đoán này đang bị từng bước một địa ấn chứng. Nghe tiểu Trần Khổ tán dương, Địa Tàng vẻ mặt bất vậy, sủng nhục bất kinh. Nhưng phía sau hắn vô số đệ tử cùng sinh linh, cũng rốt cuộc không kềm chế được. Mặt của mọi người ra cũng dâng lên một tầng kích động hừng quang, hô hấp trở nên nặng nề. Phải biết, tự khai đàn thụ nghiệp tới nay, cái này trong mấy ngày, Địa Tàng là người thứ nhất bị Trần Khổ chủ động mở miệng tán dương tồn tại. Đây là vinh diệu bậc nào? Điều này cũng làm cho trong lòng mọi người mong đợi, trong nháy mắt bị đề cao đến cực điểm. Một vị là Phật môn muôn đời duy nhất truyền kỳ, một vị là đệ tử bối trong đi xa nhất vô thượng cường giả. Hai người này hôm nay ngồi chung ở đây, đối thoại của bọn họ luận đạo, tất nhiên có thể va chạm ra dạng dỡ đến mức tận cùng quan mang. Dù chỉ là từ trong vầng hào quang, lĩnh ngộ được một tơ một hào mảnh vụn, đối bọn họ mà nói, đều là khó có thể tưởng tượng cơ duyên cùng phúc vận. Đáng giá. Chuyến này, thật là không uổng chuyến này. Tất cả mọi người cũng nín thở, đem thần niệm thúc dục đến mức tận cùng, e sợ cho bỏ qua sau đó bất luận một chữ nào. Chẳng qua là, sau đó phát sinh hết thảy, lại làm cho núi này đỉnh trên, toàn bộ sôi trào mong đợi, trong nháy mắt đọc lại. Một câu tán dương, lời nói còn văng vẳng bên tai. Tiểu Trần Khổ ánh mắt, lại bỗng nhiên trở nên thâm thúy, tia tia tán thưởng biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó, là một loại lãnh đạm rõ xét. Hắn chuyện đột nhiên chuyển một cái. Kia bình thản ngữ điệu trong, mang tới một tia không được xía vào nghiêm nghị. Vậy mà, ban đầu với trong địa phủ, ngươi xử trí, lại có thể nói ngu xuẩn. Lời vừa nói ra, quanh mình tĩnh mịch. Mới vừa còn nhân Trần Khổ hiện thân mà nhấc lên trận trận xôn xao, giờ phút này bị hai chữ này hoàn toàn nghiền nát, liền một tơ một hào vọng về cũng không từng lưu lại. Tất cả mọi người hô hấp đều ở đây trong nháy mắt đình trệ. Vô số đạo ánh mắt tụ vào với Trần Khổ trên người, trước trước kính sợ, kích động, trong nháy mắt chuyển thành một loại khó có thể dùng lời diễn tả được ngạc nhiên cùng đờ đẫn. Ngu xuẩn. Hai chữ này giống như hai thanh vô hình thiên chủ y, hung hăng nện ở trong lòng mọi người. Cứ thật, thật là cứ thật. Cái này tiểu Trần Khổ sư minh khiển trách lên người tới, cho nên ngay cả nửa phần tình cảm cũng không lưu lại. Phải biết, Địa Tàng sư minh chính là bực nào thân phận, trấn giữ U Minh địa phủ, người mang vô lượng công đức, luận đến địa vị ở toàn bộ bên trong Phật môn cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Nhưng đến Trần Khổ trong miệng, nhưng chỉ được một cái ngu xuẩn bình ngữ. Cái này so lúc trước hắn đối mặt bất kỳ người nào khác đều muốn tới càng thêm trực tiếp, càng hung hiểm hơn. Đồng thời, tại chỗ đệ tử Phật môn đối với ban đầu địa phủ chỗ sâu trận kia kinh tâm động phách tranh chấp, phần lớn chỉ biết một, không biết thứ hai. Bọn họ chỉ biết là Địa Tàng sư minh lấy sức một mình đối mặt mấy vị tổ vu ngút trời hung uy, cuối cùng khiến cho thối lui, dương ta Phật môn thần uy. Giờ phút này nghe nói Trần Khổ lời ấy, trong đó rõ ràng có ẩn tình khác. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cũng không tự chủ nín thở, đem tâm thần nhắc tới cực hạn, vẻ hay chờ đợi Trần Khổ nói tiếp. Ta xin hỏi ngươi. Trần Khổ thanh âm lần nữa vang lên, không chứa chút nào nhiệt độ, mỗi một chữ cũng như cùng thực chất hàn băng, nện ở mỗi người thần hồn chỗ sâu. Ánh mắt của hắn xuyên thấu hư không, thẳng tắp phong tỏa tại trên người Địa Tàng. Ban đầu trúc dung, cộng công chờ tổ vu, mang vu tộc vô thượng sát khí, ngang nhiên xông vào địa phủ, ngươi có hay không từng chủ động hiện thân, lấy một người thân thể đối mặt bọn họ toàn bộ? Cái này chất vấn âm thanh đình thai nhức óc. Hiển nhiên, Trần Khổ dù thân ở bế quan, không hỏi ngoại bộ, thế nhưng đôi nắm được đi qua trong mắt, đã sớm thông qua vô thượng thời gian thần thông, đem ngày đó trong địa phủ từng màn, toàn bộ truy tố, thấy được rõ ràng. Hắn thấy rõ, nếu không phải Địa Tàng lựa chọn chủ động đi ra tầng 18 địa ngục che chở, chúc dung cùng cộng công mấy cái kia lô mãng tổ vu, cho dù có lòng làm có dễ, cũng tuyệt đối không thể như vậy tùy tiện liền đem sự thái mở rộng. Địa Tàng cũng không ngôn ngữ. Hắn chẳng qua là bình tĩnh chống lại Trần Khổ ánh mắt, rồi sau đó, chậm rãi gật gật đầu. Động tác này, chính là trực tiếp nhất thừa nhận. Vậy mà, chính là cái này thừa nhận, để cho quanh mình Phật môn đám người, thậm chí còn phương xa trong hư không những thứ kia càng tới chú ý ánh mắt hồng hoang các đại năng, nhất thể lâm vào sâu hơn trong mê bóng. Không phải, cái này, vậy cũng tính sai lầm. Địa Tàng sư minh bực nào phong cốt. Chương 383, thưa giới, người người bình đẳng, Địa Tàng cũng chịu phá. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 383, thưa giới, người người bình đẳng, Địa Tàng cũng chịu phạt. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, hắn một mình trấn giữ U Minh huyết hải bên mở, đối mặt chúc dùng, cộng công vậy chờ từ thượng cổ Long Hán đại kiếp liền đã hung danh lấy lừng tổ vu, hơn nữa còn là mấy vị dắt tay nhau tới, vẫn vậy có thể di nhiên không sợ, đứng ra đối mặt đại địch. Cái này chẳng lẽ không phải ở hướng toàn bộ Hồng Hoang thiên địa, tỏ rõ ta Phật môn uy nghiêm cùng khí phách sao? Cái này chẳng lẽ không phải một loại vô thượng binh diệu sao? Vì sao đến Trần Khổ Sư Minh trong miệng, ngược lại thành một cọc cần bị đường chúng vấn trách tội lỗi? Không chỉ là Phật môn đám người không nghĩ ra, ngay cả những thứ kia ẩn vào chỗ tối quan vọng giả, cũng là cao mày, trăm mối không hiểu. Tựa hồ là xuyên thủng trong lòng mọi người kia vung đi không được nghi ngờ, Trần Khổ khẽ môi xuất ra hừ lạnh một tiếng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Cái này là khoe cái dũng của thất phu. Nhất ngôn ký xuất, lại không nói tiếp. Nhưng cái này sáu cái chữ, lại phản phất hàm chứa nào đó ngôn xuất pháp tùy lực lượng, để cho trong sân kia cổ mới vừa dâng lên nghi ngờ cũng không hiểu, trong nháy mắt bị ép xuống. Trong lòng mọi người kịch chấn, bắt đầu nhấm nuốt cái này sáu cái chữ thâm ý ngươi có từng nghĩ tới, ngươi chủ động hiện thân một khắc kia, nếu chúc dùng, cộng công đám người, trong lòng chỗ mang cũng không phải là chẳng qua là làm có dễ, mà là tất phải giết độc, ngươi làm như thế nào? Và ngươi sức một mình, như thế nào đi đối cứng mấy tôn thân sắc thành thánh, chấp trưởng pháp tắc tổ vu? Trần Khổ thanh âm đột nhiên đề cao, giống như mộ cổ thần trùng, hung hăng gõ ở địa tàng, cùng với tại chỗ tim của mỗi người bên trên. Quay đầu lại, ngươi trừ tự tìm đường chết, còn có thứ nhì loại khả năng sao? Một câu cuối cùng đặt câu hỏi, đã mang tới thẩm phán vậy uy nghiêm. Vâng, đám người trong đầu, phản phất có sấm sét nổ vang. Là a. Nhóm người mình, cuối cùng là đem hết thể nghĩ đến quá mức đơn giản, quá mức lẽ đương nhiên. Tất cả mọi người đều chỉ thấy được địa tàng sư Minh đối mặt cương địch, hiện lộ rõ ràng Phật môn thần uy chói lọi một màn, lại theo bản năng không để ý đến kia chói lọi sau lưng, chỗ ẩn giấu đủ để lật nghiêng hết thể nguy cơ cực lớn. Trúc Dung, cậu công, đó là cái gì người? Đó là từ núi thây trong huyết hải tuân ra tới vu tộc tổ vu, là dám cùng thiên đạo thánh nhân thách thức hung thần. Bọn họ ban đầu mạnh mẽ xông tới địa phủ, đích xác chưa từng ôm phải giết địa tàng tim. Nhưng nếu là bọn họ ôm đâu? Một khi địa tàng hiện thân, mấy bị tổ vu đồng thời đột nhiên gây khó khăn, thần thông ra hết, pháp tác đủ rơi, từng chiêu đều là bị mất mạng sát thủ. Cái loại đó trang diện, chỉ riêng suy nghĩ một chút, cũng làm người ta không rét mà run. Đến lúc đó, cho dù địa tàng sư Minh có bản lĩnh lớn bằng trời, chỉ sợ cũng chỉ có nuốt hận tại chỗ, thân tử đạo tiêu một cái kết quả. Nói cách khác, ban đầu trận kia nhìn như phong quang tranh chấp sở dĩ có thể hòa bình tu tràng, trong đó lại là hàm chứa lớn lao vật khí. Mà đem Phật môn tương lai, đem tự thân tính mạng, gửi gắm với vận khí hai chữ trên. Riêng cái này, chính là lớn nhất ngu xuẩn. Địa tàng cũng hoàn toàn hiểu Trần Khổ ý tứ. Hắn kia trầm lặng yên ả ánh mắt trong, rốt cuộc nổi lên một tia sóng lớn, ngay sau đó chậm rãi rủ xuống, lông mi thật dài ở mí mắt hạ ném ra một bóng ma. Hắn khẽ gật đầu, túi người hành lễ. Cái này, ban đầu đúng là ta cân nhắc không chu toàn. Thanh âm của hắn giống như trước đây trầm ổn, lại nhiều hơn một phần xuất phát từ nội tâm thán phục cùng ấy nấy. Nguyện bằng sư huynh trách phạt. Dứt tiếng trong nháy mắt, địa tàng rất là thản nhiên địa đưa ra tay phải của mình. Cái tay kia, trắng non như ngọc, thon dài có lực, từng kích thích luân hồi, từng độ hóa vong hồn. Giờ phút này, nó lẳng lặng địa treo ở không trung, chờ đợi kia nhất định trừng phạt. Ba. Một tiếng thanh thúy cực kỳ nổ vang. Hồng mông lượng thiên xích lôi cuốn một luồng huyền hoàng khí, không có chút nào lưu tình, kết kết thật thật địa rơi vào địa tàng lòng bàn tay. Cái này xích rơi xuống, cũng không nhắc lên pháp lực sóng lớn, lại làm cho tất cả mọi người tại chỗ, trái tim cũng đột nhiên co quắp một cái. Đám người không nhịn được hít sâu một hơi, âm thầm nhếch mép, chỉ cảm thấy lòng bàn tay của mình tựa hồ cũng ở đây mơ hồ đau. Tốt mà, thật là ai mặt mũi cũng không cho a. Cho dù ngươi là ai, mặc cho ngươi thân phận bao cao, công đức nhiều dày, ở nơi này vị tiểu Trần Khổ sư minh trước mặt, phạm sai lầm, liền phải ngoan ngoãn vươn tay ra, đứng nghiêm bị đánh. Mạnh như địa tàng, cũng không ngoại lệ. Một thước trách phạt xong, Trần Khổ mặt không đổi sắc, lúc này mới bắt đầu chuyển thụ chân chính xử trí phương pháp, thanh âm của hắn khôi phục bình thản, vẫn như cũ mang theo không được xía vào uy nghiêm. Ngươi đã chấn giữ địa phủ, biết được địa phủ hết thảy, đều là ngươi lớn nhất lá bài tẩy, mà không phải là ngươi một thân một mình. Ngày sau nếu gặp lại cường địch làm khó dễ, ngươi xem như thứ nhất sự kiện, chính là lấy thần niệm truyền âm, với thứ nhất thời gian, triệu mời tiếp dẫn sư tôn, chuẩn đề sư thúc, thậm chí còn Hồng Vân đạo hữu đám người tới trước tương trợ. Cùng lúc đó, ngươi càng có thể dựa vào tầng 18 địa ngục, hậu thổ luân hồi đài, vong xuyên hà nước, dẫn động toàn bộ địa phủ lực lượng phát tác, bày tầng tầng lớp lớp vô thượng đại trận. Như vậy, trong ngoài hợp lực, cho dù không địch lại đối phương, cũng có thể đem cường địch khốn tại trong trận, chỉ hoãn đủ thời gian, chờ đợi ta Phật môn thánh nhân trì viện đến. Trần Khổ những lời này, mạch lạc rõ ràng, suy luận kỹ càng. Nhưng ở một ít người đứng xem nghe tới, nhưng lại cảm thấy tựa hồ có chút quá mức cẩn thận, thậm chí đến lo ngại mức. Dù sao, địa tàng là người thế nào? Đây chính là trong Hồng Hoang chân chính đứng ở chữ vàng đỉnh tháp thật là đại năng một trong, cho dù còn chưa chứng đạo, nhưng cũng không khác nhau lắm. Nói hắn một mình đảm đương một phía, đó là không thể nghi ngờ. Cho dù là đối mặt tổ vu, cũng không phải không có lực đánh một trận. Huống chi, thân là che đậy một phương cường giả đỉnh cao, nếu là gặp phải bất cứ chuyện gì, thứ nhất phản ứng đều là triệu hoàng thánh nhân sư trưởng tới trước che chở, vậy còn nói thế nào tự thân tu hành, nói thế nào chui luyện đạo tâm. Nào đâu biết, Trần Khổ như vậy dạy dỗ, trong đó tự có hắn thâm ý như người ta thường nói, cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bẩn dễ. Địa tàng chấn giữ địa phủ, đây là bực nào vị trí trọng yếu. Hắn ở nơi này hấp thu vô tận luân hồi công đức, người mang Phật môn đông truyền khí vận. Cục thịt béo này, ở trong bóng tối, không biết bị bao nhiêu đôi không có ý tốt ánh mắt nhìn chằm chằm. Những thứ kia từ thượng cổ ẩn giấu đến nay láo quái vật, những thứ kia đối Phật môn lòng mang địch ý thế lực, ai không muốn đem địa tàng thay vào đó. Cũng nguyên nhân chính là này, địa tàng an toàn, đã sớm không chỉ là một mình hắn chuyện. Hắn một khi có thất, vậy liền không phải hắn tự thân vạn kiếp bất phục đơn giản như vậy. Đối với toàn bộ Phật môn mà nói, đều sẽ là một trận không thể thừa nhận tổn thất to lớn, thậm chí có thể dao động Phật môn căn cơ. Cho nên, Trần Cổ dụng ý rõ ràng tới cực điểm. Đó chính là vô luận như thế nào, địa tàng cũng tuyệt không cho phép có thất. Bên kia, địa tàng quanh thân bấn vít u minh tử khí, vào thời khắc này lại có một tia vi diệu đình trệ. Hắn cặp kia nắm được luân hồi, thói quen sinh tử trong trong mắt, đầu tiên là mê mang, rồi sau đó là dãy rủa, cuối cùng, hết thể u ám toàn bộ rút đi, hóa thành một mảnh trước giờ chưa từng có trong vắt. Một đạo vô hình công xiềng, với hắn tâm thần chỗ sâu lặng lẽ băng liệt. Địa tàng thụ giáo, cảm ơn Trần Khổ sư minh. Hai tay hắn chắp tay, hướng về phía tiểu Trần Khổ sâu sắc một xá, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, đó là đại đạo bị điểm phá sau kích động. Cái này lại là phát ra từ phế phủ kính sợ. Trước đó, hắn nghĩ mình chuẩn thánh tuột cùng tu vi, ngạo cốt thiên thành, trấn giữ u minh địa phủ, ước vạn 5 năm tháng, chưa từng có hơn phân nửa phân dao động. Nhưng hôm nay, tiểu Trần Khổ lắc đắc mấy lời, lại lật ngược hắn cố hữu nhận biết. Bản thân hùng mạnh nhất dựa vào, trước giờ đều không phải là kia thân kinh thiên động địa tu vi pháp lực, là địa phủ, là kia vô biên vô hạn u minh huyết hải, là kia luân chuyển không nghỉ lục đạo luân hồi, là kia trấn áp muôn vàn ác quỷ tầng 18 địa ngục. Mượn đây hết thảy, hắn có thể trước hạn nắm được nhân quả, sắp sẵn sát cục. Bất kỳ cương địch, một khi bước vào địa phủ lĩnh vực, liền đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Đây mới là hắn căn cơ chân chính, là hắn thân là địa tàng vương Bồ Tát vô thượng quyền bính. Mượn địa phủ lực, vốn là thiên đạo giao cho chức trách của hắn cùng lực lượng. Đây mới là Trần Khổ chân chính yếu điểm tình vật của hắn. Tiểu Trần Khổ gặp hắn vẻ mặt, chẳng qua là bình tĩnh gật gật đầu, cũng không nhiều lời. Trong mắt hắn địa tàng, theo hầu bất phàm, nộ tính tuyệt đỉnh. Như nhân vật như vậy, một chút tức đấu, không cần giống như đối đãi đầu kia nào đơn giản kim sĩ đại bằng bình thường, lật đi lật lại gõ. Lời đã đến nước này, đã đủ. Chương 383, thưa dưới, người người bình đẳng, địa tàng cũng chịu phạt. Phần 2, chương 383, thưa dưới, người người bình đẳng, địa tàng cũng chịu phạt. Phần 2, trong phút chốc, cặp kia lãnh đạm mà ánh mắt thâm thúy, từ nhỏ Trần Khổ trong hốc mắt rời đi, rơi về phía cách đó không xa một thân ảnh khác. Di Lặc. Ông. Di Lặc chỉ cảm thấy một đạo vô hình tầm mắt rơi vào trên người mình, kia tầm mắt phảng phất có thực chất sức nặng, ép tới sau lưng của hắn tăng bảo hạ bắp thịt trong nháy mắt căng thẳng. Trên mặt hắn kia mang tính tiêu chí, phản phất vĩnh viễn sẽ không biến mất nét cười, vào giờ khắc này xuất hiện cứng ngắc ngưng trệ. Đến rồi, đúng là vẫn còn đến phiên mình. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được nóng gian cảm giác từ đáy lòng dâng lên, nhanh chóng lan tràn tới toàn thân. Đây cũng không phải là sợ hãi, mà là một loại hỗn tạp kinh nghi, bất an cùng chút hoảng hốt tâm tình rất phức tạp. Hắn cùng với địa tàng bất động. Địa tàng hàng năm chấn thủ chín lu, cùng vị này Trần Khổ sư minh tiếp xúc rất ít. Cho nên, hôm nay thụ giáo, với địa tàng mà nói, là một giấc mộng ngủ để cầu cơ duyên lớn, trong lòng chỉ có coi trọng cùng cảm kích. Nhưng hắn Di Lặc cũng là thường chú tu Di Sơn, là tận mắt chứng kiến Trần Khổ như thế nào từ một kẻ Tây Phương đệ tử, từng bước một đi tới hôm nay cái này liền sư tôn tiếp dẫn, chuẩn đề đều muốn bình đẳng nhìn tới khủng bố độ cao. Cái loại đó góp nhặt từ ngày kính sợ, đã sớm khắc vào xương tủy. Đang ở Di Lặc trong lòng chưa tính toán gì ý niệm phiên dung buôn đẳng, cố gắng suy đoán sau đó có thể xuất hiện bất kỳ bạn hỏi lúc, Trần Khổ kêu bình thản không gợn sóng thanh âm, đã ở trong điện vang lên. Di Lặc sư đệ. Ba chữ, để cho Di Lặc nhịp tim đột nhiên tăng nhanh. Thiết quan thế âm, dược sư bên ngoài, bị cường địch chấm dứt giết đại trận khó khăn, nguy cơ sớm tối. Chỉ có dược thượng liều chết đem về Phật môn, hướng ngươi cầu cứu. Ngươi, làm như thế nào xử trí? Dứt tiếng, Di Lặc cả người cũng sửng sốt. Hắn dự đoán vô số loại có thể, lại không ngờ tới sẽ là như vậy một cái trực kích linh hồn vấn đề khó khăn. Vấn đề này, xa so với trước tất cả mọi người cũng càng thêm phức tạp, càng thêm nguy hiểm. Trong đó dính dấp, không chỉ là cái nhân đạo hành, càng là toàn bộ Phật môn an nguy cùng lấy hay bỏ. Đây con mẹ nó. Đến tuột cùng là nên cầu ổn, hay là nên đi mãng? Một cái ý niệm điên cuồng tiêu gạo, ổn định. Sư minh vấn đề này, phải có thâm ý. Chấn giữ tu Di Sơn, từ từ mưu toan, mới là thượng sách. Một thanh âm khác nhưng ở đấy lòng gầm thét, đồng môn gặp nạn, há có thể ngồi nhìn. Nếu ngay cả bảo vệ đồng môn cũng không làm được, còn tu cái gì Phật, chứng cái gì đạo? Hai loại hoàn toàn khác biệt lựa chọn, ở trong đầu của hắn điên cùng xé rách, để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn, hoàn toàn không quyết định chắc chắn được. Hắn chán rỉ ra tầng mồ hôi mịn, đôi môi hơi mấp máy, lại không phát ra được chút xíu thanh âm. Chốc lát tĩnh mịch sau, Di Lặc trong mắt xoắn xuýt cùng dãy rủa toàn bộ tản đi, hóa thành một mảnh quyết nhiên. Hắn không còn đi suy đoán Trần Khổ tâm ý, hắn lựa chọn tuân theo bản tâm của mình. Hồi bẩm sư minh, như thế nguy cơ cấp bách. Hắn ngẩng đầu lên, tiến lên đón Trần Khổ ánh mắt, gàn từng chữ nói: "Ta đem tự mình dẫn đội, dắt dòng cây, kim sĩ đại bằng chờ toàn bộ sư đệ, dốc toàn bộ ra, hết tốc lực tiến về, tiến hành cứu viện." Thanh âm rõ ràng, tràn đầy không thể nghi ngờ quyết đoán. Bảo vệ đồng môn, đây là hắn thân là đệ tử Phật môn danh giới cuối cùng. Tiểu Trần Khổ lặng lặng mà nhìn xem hắn, từ Di Lặc trong ánh mắt, hắn thấy được chân thành, thấy được không tiếc hết thể tình nghĩa đồng môn. Kia nguyên bản lãnh đạm ánh mắt, vì vậy mà nhu hòa một phần bạn. Nhưng, tán thưởng không phải là công nhận. Lỗ mãng. Hai chữ, giống như cửu thiên sấm sét, ở Di Lặc bên tai nổ vang. Ngươi thân là Phật môn nhị đại thủ đồ, ở tại chúng ta không hỏi thế sự lúc, liền cần một vai gánh vác chấn giữ tu Di Sơn trọng trách. Tiểu Trần Khổ thanh âm đột nhiên trở nên nghiêm nghị, tràn đầy khiển trách ý vị. Tự mình xuất động, đặt mình vào nguy hiểm, cái này là tướng soái đại kỵ. Ngươi đem bản thân đưa vào hiểm địa, liền đem toàn bộ Phật môn cũng đẩy hướng vạn kiếp bất phục vực sâu. Đến lúc đó, tu Di Sơn trống không, nếu có ngoại địch thừa lúc vắng mà vào, ngươi lại nên như thế nào? Lời nói này, giống như trọng truy, từng nhát nện ở Di Lặc trong lòng. Trong lòng mọi người cũng tựa như gương sáng, Trần Khổ trong miệng nhị đại thủ đồ dĩ nhiên là bỏ qua hắn tự thân cùng địa tàng. Trần Khổ địa vị đã sớm đứng ngoài cuộc, cùng tiếp dẫn, chuẩn đề, Hồng Vân lão tổ đám người ngồi ngang hàng, thoát khỏi đệ tử phạm chủ. Mà địa tàng thì người mang trấn áp địa phủ trọng trách, không dành quan tâm chuyện khác. Như vậy tính ra, Di Lặc chính là hoàn toàn xứng đáng Phật môn đệ tử đời hai đứng đầu. Cái thân phận này, vừa là vinh diệu, càng là trách nhiệm. Ở thời khắc mấu chốt, hắn nhất định phải gánh vác lên thay thế tiếp dẫn, chuẩn đề trấn giữ Tu Di Sơn, ổn định Phật môn căn cơ trọng trách. 3. Một tiếng vang nhỏ. Chuôi này làm cho tất cả mọi người kinh hồn bạt vía hồng mông lượng tiên xích, đúng là vẫn còn rơi xuống. Lực đạo không nặng, lại phản phất hàm chứa vạn quân lực, để cho hắn cả người run lên. Một cô nóng rực làn sóng từ ngực sông thẳng đỉnh đầu, Di Lặc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, liền bên thai cũng lộ ra huyết sắc. Hắn há miệng, lại phát hiện toàn bộ giải thích ngôn ngữ đều bị phá hỏng ở trong cổ họng, một chữ cũng không nói ra được. Quả nhiên, bản thân hao tổn tâm cơ, sớm chuẩn bị, suy đoán cái gọi là ổn cùng mãng ở Trần Khổ sư huynh chân chính cân nhắc trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Di Lặc thậm chí có thể cảm giác được, cách đó không xa Kim Sĩ Đại Bằng đám người quăng tới ánh mắt, trong ánh mắt kia tràn đầy không che giấu chút nào trêu ghẹo cùng nhìn có chút hả hê. Hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bất quá, khi hắn khỏe mắt liếc thấy một bên vẻ mặt nghiêm nghị, phản phất cảm động thân thụ địa tàng sư huynh lúc, trong lòng kia cổ mãnh liệt xấu hổ cảm giác lại không khỏi giảm bớt mấy phần. Liên địa tàng sư huynh bực này nhân vật, không phải cũng vậy bị phạt sao? Nghĩ như vậy, trong lòng nhất thời còn dễ chịu hơn nhiều. Gió núi hơi phất, lay động Tu Di Sơn đỉnh bất hủ bồ đề cành lá, phát ra xào xạc nhẹ vang lên. Di Lặc thân thể hơi nghiêng về phía trước, tư thế thả cực thấp, tấm kia luôn là treo ôn hòa nét cười gương mặt bên trên, giờ phút này biết đầy ngưng trọng cùng cần thiết. Trong giọng nói của hắn, mang theo một tia chính mình cũng chưa từng phát hiện căng thẳng. Còn mời Trần Khổ sư huynh chỉ điểm, ta nên làm như thế nào? Cái này hỏi, đã là đem tự thân thậm chí còn toàn bộ Phật môn đứng đối, toàn quyền giao phó. Tiểu Trần Khổ ánh mắt trầm lặng yên ả, phảng phất đã sớm nắm được muôn vàn loại tương lai, giờ phút này cục diện, bất quá là trong đó tầm thường nhất một loại. Hắn đáp lại không có nửa phần trì trệ, câu chữ rõ ràng, như kim thạch rơi xuống đất. Ngươi có thể phái khiến rồng cây, Kim Sĩ Đại Bằng các đệ tử xuất động, đi trước cứu viện. Mỗi một cái tên từ trong miệng hắn nổ ra, đều mang một loại không thể nghi ngờ phân lượng. Đồng thời, cũng phải mời Đỗ Ách, Ưng Long nhóm cường giả ẩn vào âm thầm, thời khắc phòng bị, lúc mấu chốt sẽ đi ra tay. Tiếng nói ngừng lại, ánh mắt của hắn xuyên tấu trước mắt Di Lặc, tựa hồ nhìn về càng thâm thúy nhân quả. Mà ngươi tự thân, thì chấn giữ trong Tu Di Sơn, ứng đối hết thể dị biến. Cuối cùng, hắn cho ra kết luận, giải quyết dứt khoát. Như vậy, lại vừa làm được cứu viện đồng môn sư đệ, cũng có thể bảo đảm phía sau an ổn, vẹn cả đôi bên, vạn vô nhất thất. Một lời, một trận. Một lời, một sách. Lời nói này không hề lê thê, nhưng ở Di Lặc tâm hồ trong, nhấc lên sóng cả ngũ trời. Trong mắt hắn mê mang trong nháy mắt bị một đạo đâm rách hắc ám quang mang thay thế. Thì ra là như vậy. Nguyên lai là như vậy. Sai phái rồng cây cùng Kim Sĩ Đại Bằng, là vì Dương Lưu, là Phật môn bày ở ngoài sáng thủ đoạn sấm sét, đủ để khiếp sợ đạo trích, ứng đối tuyệt đại đa số nguy cơ. Mà mời Đồ Ách chân nhân, Ưng Long loại này thành danh đã lâu hồng hoàng cự phách trong bóng tối lực trận, thời là hậu thủ, là chân chính sát chiêu, là bảo đảm bạn vô nhất thất cuối cùng bảo đảm. Về phần hắn bản thân chấn giữ Tu Di Sơn, Di Lặc hô hấp hơi chậm lại. Hắn hiểu được, Trần Cổ sư huynh đây là đang khuyên răn hắn, thân là Phật môn bây giờ trên thực tế người chấp trưởng, hắn chính là kia định hải thần châm, là toàn bộ đệ tử Phật môn niềm tin sở quy. Chỉ cần hắn bất động, Tu Di Sơn liền vững chắc. Chỉ cần Tu Di Sơn vững chắc, Phật môn khí vận liền sẽ không dao động. Cái này không chỉ là một cái cứu viện phương án, đây càng là một lần đối toàn bộ Phật môn lực lượng hoàn mỹ cắt tỉa cùng điều động. Địa tàng lực lượng, cắm rễ với U Minh địa phủ, đó là đạo trưởng của hắn, hắn căn cơ. Mà hắn Di Lặc lực lượng, chính là cái này lớn như thế Tây Ngày Phật môn, là cái này khắp núi Bồ Tát, Kim Cương, La Hán, là cái này vô số thành kính tín đồ. Đúng như Trần Cổ nói, bây giờ Phật môn đã sớm phi Ngô Hạ A Mông. Long Thụ Bồ Tát, trí tuệ thông thiên, sức chiến đấu vô song. Kim Sĩ Đại Bằng, cực nhanh vô ảnh, hung danh lấy lừng. Còn có Ưng Long, Hắc Long, thậm chí còn Đồ Ách chân nhân loại này ở Phong Thần Đại Kiếp trước liền đã là trong thiên địa chúa tể một phương tồn tại, cam vì Phật môn cung phục. Đem cái này tất cả lực lượng bệnh thành một sợi dây thừng, còn có gì sợ? Thông suốt, toàn bộ quan thiếu, vào giờ khắc này toàn bộ thông suốt. Di Lặc chỉ cảm thấy trước mắt rộng mở trong sáng, trong lòng về điểm kia nhân đồng môn bị kẹt mà sinh lo âu cùng gấp gáp, trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó chính là một loại trước giờ chưa từng có chấn định cùng ung dung. Hắn hướng về phía Tiểu Trần Cổ, thật sâu không người làm lễ, được rồi một cái gần như chạm đến mặt đất đại lễ. Cái này lại, lại không phải tình đồng môn, là thụ nghiệp tri ân. Vậy mà, cái này phát sinh ở Tu Di Sơn đỉnh, nhìn như bình thản một màn, rơi vào bên ngoài những thứ kia thời khắc chú ý nơi đây hồng hoàng tu sĩ trong mắt, lại kích thích hoàn toàn khác biệt phản ứng. Trong hư không, vô số đạo hoặc sáng hoặc tối thần niệm đan vào, truyền lại thất vọng tâm tình. Ô, một đạo thần niệm ba động, mang theo vài phần thiếu hứng thú. Nguyên tưởng rằng Phật môn tứ đại đỉnh cấp đệ tử giữa, rốt cuộc muốn bùng nổ một trận kinh thiên động địa va chạm, sẽ thấy bực nào ánh sáng chói mắt. Không nghĩ tới, lại là cảnh tượng như vậy. Địa tàng bị kẹt, Di Lặc cầu cạnh, cuối cùng vẫn từ kia Trần Khổ một người càn cương độc đoán. Cái này, ngược lại có chút không thú vị. Một vị khác tu sĩ trẻ tuổi thần niệm theo sát phụ họa, trong giọng nói của hắn tràn đầy tiếc nuối. Đúng nha, vốn tưởng rằng có thể thấy được Phật pháp biện luận, thần thông đối hoành, kém nhất cũng là một trận kịch liệt tranh chấp, nhìn một chút hai lý niệm có thể vượt trên ai. Kết quả, chính là Trần Khổ mấy câu nói, Di Lặc liền nạp đầu liền lạy. Đây coi là cái gì? Đầu voi đuôi chuột, quá mức bình thản. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn động vô số người đứng xem của mình. Không sai, xác thực, cái này cùng bọn họ chỗ mong đợi kịch bản khác khá xa. Bọn họ muốn nhìn chính là long tranh hổ đấu, là kỳ phùng địch thủ, là trong Phật môn bộ cao cấp nhất thiên tài giữa lý niệm cùng thực lực kịch liệt va chạm. Nhưng bọn họ nhìn thấy gì? Chỉ có thấy được một cái bình tĩnh đặt câu hỏi, cùng một cái càng thêm bình tĩnh trả lời. Toàn bộ quá trình không có chút rung động nào, tựa như một đầm nước động. Điều này làm cho những thứ kia khát vọng thấy được một trận vở kịch lớn các tu sĩ, cảm giác mình bạch bạch mong đợi hồi lâu. Vậy mà, ở nơi này phiến thất vọng tiếng nghị luận từ từ tràn ngập ra lúc, một ít chân chính đứng vững vàng với Hồng Hoang đỉnh đại năng cự phách, những thứ kia từ thiên địa sơ khai liền đã tồn tại, chứng kiến vô số kỷ nguyên đổi thay cổ xưa tồn tại nhóm, lại lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Bọn họ thần niệm không có tản mát ra bất kỳ tâm tình gì, thế nhưng loại cực hạn yên lặng, bản thân liền đại biểu một loại không gì sánh kịp nghiêm trọng. Hồi lâu, một đạo thương lão mà uy nghiêm thần niệm, chậm rãi quét qua toàn trường, không có kinh thiên động địa thanh thế, lại làm cho toàn bộ nguyên náo nghị luận trong nháy mắt lắng lại. Cái này, vừa đúng có thể nói rõ bây giờ Phật môn chi cường thịnh a. Đạo thanh âm này, phản phất hàm chứa nào đó nhìn thấu biểu tượng, thẳng đến bản chất khủng bố sức nhận biết. Địa tàng đám người tuy mạnh, lại đã sớm không cùng Trần Khổ tranh nhau phát sáng tư cách. Lời nói truyền ra, giống như một đạo sấm sét ở tất cả tu sĩ trong lòng nổ vang, trực tiếp phản bác trước đó toàn bộ cách nói. Cái gì? Không có tranh nhau phát sáng tư cách? Đây là ý gì? Nghe nói thế, chúng sinh lúc đầu tất cả đều ngạc nhiên, hoàn toàn không hiểu thâm ý trong đó. Địa tàng, Di Lặc, cái nào không phải vang dội cổ kim thiên tiêu? Cái nào không phải người mang đại khí vận, tương lai có hy vọng chứng đạo hôn nguyên kinh khủng tồn tại? Nói bọn họ không có tư cách, cái này không khỏi cũng quá khoa trương. Nhưng những thứ kia phát ra lời ấy đều là trong Hồng Hoang chân chính cự phách, bọn họ mỗi một câu cũng tuyệt không phải bắn tên không đích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tu sĩ cũng đè xuống trong lòng nghi ngờ, bắt đầu cưỡng bách bản thân theo câu nói kia đi lần nữa dò xét mới vừa rồi kia bình thản một màn. Bọn họ cẩn thận nghĩ ngợi, một lần, hai lần, ba lần, dần dần một ít tu vi cao thầm, tâm trí bén nhạy tu sĩ sắc mặt bắt đầu thay đổi, mới bắt đầu là kinh ngạc, sau đó là khó có thể tin, cuối cùng kia khó có thể tin hóa thành sâu sắc hoảng sợ. Bọn họ rốt cuộc phân biệt ra một tia mùi vị, một tia để bọn họ khắp cả người phát rét mùi vị. Trước tất cả mọi người cũng cho là đây là Phật môn tứ đại đệ tử giữa nội bộ hội nghị, nhưng bây giờ trở về nhìn, vậy nơi nào là cái gì hội nghị? Kia rõ ràng là một trận thượng cấp đối hạ cấp vân kỳ. Trần Khổ từ đầu đến cuối chưa từng dùng qua bất kỳ thương lượng giọng, hắn mỗi một câu đều là ra lệnh. Mà Di Lặc, vị này giống vậy được khen là Phật môn tương lai cự phách, phản ứng của hắn không phải tham khảo, không phải biện luận, mà là nhận lệnh. Là cái loại đó thuộc hạ đối mặt cấp trên lúc, bản năng nhất hoàn toàn tuân theo. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ ở bây giờ trong Phật môn bộ, Trần Khổ địa vị đã áp đảo cái khác các đệ tử trên, tạo thành một loại tuyệt đối, không thể dao động quyền uy. Hắn không còn là tứ đại đệ tử một trong, hắn là duy nhất người quyết định, là tuyệt đối sánh vai tiếp dẫn chuẩn đề tồn tại. Hắn điều động là Địa Tàng, là Kim Sĩ Đại Bằng, là Khổng Tuyên, là Đỗ Ách, là Ưng Long. Những tên này, bất kỳ một cái nào đơn độc lấy ra, đều đủ để cho Hồng Hoang chấn động. Nhưng Trần Khổ ở nói tới bọn họ lúc, giọng điệu bình tĩnh được, liền phảng phất đang nói kiếm của ta, đao của ta vậy. Đây là kinh khủng bực nào lực không chế. Đây mới thực sự là lực lượng. Không phải thần thông pháp thuật va chạm, mà là quyền bính cùng ý chí nghiền ép. Nghĩ thông suốt tầng này, toàn bộ tu sĩ cũng không tiếp tục cảm thấy một màn kia không thú vị. Bọn họ chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân sông thẳng thiên linh cái. Kia nhìn như bình thản đối thoại dưới, ẩn nút chính là trong Phật môn bộ đã tạo thành, thâm nghiêm đến làm người ta nghẹt thở quyền lực kết cấu. Mà Chân Khổ liền ngồi đàng hoàng ở kia quyền lực đỉnh cao. Chúng sinh cẩn thận nghĩ ngợi dưới, liền không nhịn được mặt lộ vẻ rung động. Chương 384, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy chân nghĩa, thu nghiệp xong. Phần 1 phần 2, chương 384, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy chân nghĩa, thu nghiệp xong. Phần 1 phần 2, không sai. 9 tầng trời 10 tầng đất, 200 triệu sinh linh tâm thần, vẫn vậy đắm chìm trong trận kia không tiếng động luận đạo trong. Đại đạo va chạm hùng vĩ dị tượng cũng không phát sinh. Không có ba hoa trích trẻ, cũng không mặt đất nở sen vàng. Vậy mà, toàn bộ mắt thấy một màn này cường giả, trong lòng ngược lại càng thêm nặng nề, thậm chí cảm thấy một tia xuất xứ từ sâu trong linh hồn dùng mình. Đây cũng không phải là nói rõ Phật môn suy thoái, vừa đúng ngược lại. Đây là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được, thậm chí không thể nào hiểu được cường thịnh. Một loại quang diệu muôn đời, áp đảo hiểu trên khủng bố nền tảng. Phật môn hạt cuối đã bị đề cao đến một cái làm người tuyệt vọng tình cảnh. Địa tàng, đường đường chuẩn thánh tuyệt cùng, khoảng cách kia chí cao thánh vị cách chỉ một bước tồn tại. Hán, thậm chí không cùng Trần Khổ ngay mặt luận đạo tư cách, chỉ là dự tính, liền đã thu hoạch vô cùng. Càng đáng sợ hơn chính là, ở Trần Khổ thụ nghiệp dưới, Phật môn các đệ tử trưởng thành không gian, phảng phất bị mở rộng tới vô cùng vô tận. Vừa nghĩ tới địa tàng, Di Lặc những thứ này vốn là hạng người kinh tài tuyệt diễm, tương lai ngày nào đó toàn bộ tung cánh vọt trời xanh. Cái đó hình ảnh, chẳng qua là trong đầu thoáng phát họa, liền đủ để cho bất kỳ bên nào thánh nhân đạo thống người chấp trường ăn ngủ không yên. Lúc đó Phật môn lại chính là bực nào trí cao vô thượng, sợ là tam thanh liên thủ cũng cần nhượng bộ lui binh. Tu Di Sơn bên trên, màu vàng Phật quang lưu hòa, nhưng lại hàm chứa vô thượng uy nghiêm. Đối với chân núi chúng sinh kính sợ cùng suy đoán, Trần Khổ thần niệm thấy rõ một trong lòng rõ ràng, lại chưa từng để ý chút nào. Tâm thần của hắn vẫn ở chỗ cũ sư đệ của mình trên người chúng. Dạy dỗ xong Di Lặc, Tiểu Trần Khổ cặp kia hàm chứa vô tận trí tuệ trong mắt, chậm rãi quét qua Di Lặc cùng Đại Thế Chí. Hai người tâm thần trong nháy mắt căng thẳng. Tái thiết. Tiểu Trần Khổ thanh âm không nhanh không chậm, lại mang theo một cổ vô hình áp lực, để cho quanh mình pháp tắc cũng vì đó ngưng trệ. Nếu tiếp dẫn sư tôn, chuẩn đề sư thúc, thậm chí còn Hồng Vân đạo hữu, toàn bộ ở khẩn yếu nhất bế quan trong, không cách nào bị quấy rối. Đúng lúc gặp lúc này, có ngoại địch cường thế mà tới, kỳ thế ngút trời, xâm lấn ta tu Di Sơn. Di Lặc, Đại Thế Chí. Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên sắc bén, phản phất xuyên thấu thời không, đem một cái vô cùng chân thật tương lai nguy cơ bày ở hai người trước mặt. Hai người ngươi, làm như thế nào? Dứt tiếng, Di Lặc cùng Đại Thế Chí nhìn thẳng vào mắt một cái. Hai người bắp thịt trên mặt, cũng không khống chế được địa hung hăng khẽ nhăn một cái. Cứ thật, Trần Cổ Sư Minh, ngươi là thật dám giả thiết ta. Sư tôn, sư thúc, Hồng Vân tiền bối toàn ở bế quan, còn có ngoại địch xâm lấn tu Di Sơn. Dõi mắt toàn bộ hồng hoàng, bây giờ còn có cái nào đuôi mù, chán sống, dám đến sở Phật môn rủi ro. Liền xem như kêu cao cao tại thượng tam thanh thánh nhân, sợ là cũng không có gan này đi. Trong lòng hai người điên cuồng rủa thầm, nhưng trên mặt không dám có chút biểu lộ. Kính sợ cùng vẻ ngưng trọng hiện lên, bọn họ lập tức lâm vào thâm trầm suy tính, cẩn thận châm trước mỗi một chữ câu. Không khí trở nên nặng nề. Chỉ chốc lát sau, Đại Thế Chí trước tiên mở miệng, thanh âm trầm ổn, mang theo kim thạch thanh âm. Bẩm sư minh, đối phương nếu dám ở lúc này xâm lấn tu Di Sơn, thực lực tất nhiên không giống bình thường. Này trong trận, ít nhất cũng có một tôn thánh nhân cấp số sức chiến đấu, thậm chí không chỉ một vị. Loại này vĩ lực, đã tuyệt không phải bọn ta có thể ngay mặt chống lại. Tiểu Trần Khổ mặt lộ lau một cái rất nhỏ nét cười, nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, bản thân cũng không nói rõ kẻ địch cụ thể sức chiến đấu, nhưng Đại Thế Chí lại có thể từ dám xâm lấn cái tiền đề này, tinh chuẩn suy đoán ra kẻ địch tầm thứ. Cái này đủ để chứng minh, bản thân lúc trước lật đi lật lại nhấn mạnh vững vàng chi đạo, mọi thứ nghĩ lại làm sao, đã hoàn toàn lạc ấn vào đạo tâm của hắn trong. Đại Thế Chí vừa dứt lời, một bên Di Lặc lập tức bổ sung. Hắn tấm kia luôn là cười ha hả trên mặt, giờ phút này cũng đầy là nghiêm nghị. Không sai, nếu thật gặp như thế diệt môn nguy hiểm, bọn ta lúc này lấy bảo vệ sơn môn vị thứ nhất yếu vụ. Trong chốc lát, liền muốn kích thích Phật môn toàn bộ tiên thiên đại trận hộ sơn, tầng tầng lớp lớp, bất kể hao tổn, đem phòng ngự thúc dục đến mức tận cùng. Đồng thời, lấy tối cao cấp bậc bí pháp, kêu gọi sư tôn, sư bá cùng với Hồng Vân tiền bối, mời bọn họ lập tức xuất quan, chung ngự ngoại địch. Hai người trả lời, giọt nước không lọt. Có thể nói tiêu chuẩn câu trả lời. Lần này, Tiểu Trần Khổ lần nữa gật đầu, trong mắt vẻ hài lòng càng đậm chút. Mặc dù chỉ là căn cứ vào qua lại kinh nghiệm tổng kết, cũng không quá nhiều kinh diễm điểm sáng, nhưng cũng tìm không ra bất kỳ lỗ hổng. Ở đột phát nguy cơ trước mặt, có thể làm được bước này, đã vượt qua hồng hoang chín thành chín sinh linh. Địa Tàng, Di Lặc, Đại Thế Chí, ba vị này sư đệ thiên tư cùng nội tính, sát thực bất phàm. Đối với bọn họ, rất nhiều đạo lý căn bản không cần đẩy ra vò nát đi nói, chỉ cần thêm chút chỉ bảo, liền có thể tự đi lĩnh ngộ. Nghĩ tới đây, nhỏ trong Trần Cổ tâm rõ ràng, lần này thụ nghiệp, đến đây cũng nên đã qua một đoạn thời gian. Vậy mà, đang ở hắn chuẩn bị tuyên bố kết thúc sát na, Tiểu Trần Khổ sắc mặt khẽ động, ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu tầng tầng không gian, lướt qua nhiều đệ tử Phật môn, rơi về phía Tu Di Sơn dưới chân một cái nào đó phương hướng. Ở nơi nào, dậm dạp chẳng chịt bóng dáng hội tụ thành một mảnh nhìn không thấy bờ đại dương. Vô số đạo ánh mắt, giống vậy tràn đầy kính sợ cùng tôn sùng, đang không hề chớp mắt nhìn đỉnh núi cảnh tượng. Đó cũng phi người ngoài, chính là ban đầu bị hắn từ phương Đông Đại Địa mang về, bây giờ đã ở Tây Phương sinh sôi ra triệu triệu số nhân tộc. Tiểu Trần Khổ đầu tiên là hơi ngẩn ra, ngay sau đó, một tia dở khóc dở cười vẻ mặt ở trên mặt hắn lặng lẽ hiện lên, là. Mình ngược lại là đem bọn họ cấp không để ý đến. Trận này tùy theo tài năng tới đâu mà dạy thụ nghiệp, có thể nào thiếu nhân tộc. Phải biết, bây giờ nhân tộc sinh linh vô cùng, này hội tụ mà thành khí vận cùng công đức, giống như mênh mông vực sâu biển lớn, không giờ khắc nào không tại trả lại Phật môn, đổ bê tông Phật môn căn cơ. Đối với Phật môn mà nói, cái này đồng dạng là một cọc không cách nào đánh giá cực lớn nền tảng. Đối nhân tộc dạy dỗ, tuyệt đối không thể buông lỏng. Vừa nghĩ đến đây, Tiểu Trần Khổ nếu không chần chờ, hắn rộng lớn ống tay áo chẳng qua là hơi phất một cái. Trong phút chốc, đầy trời đạo vận thần văn cùng pháp tắc trật tự đảm bảo, hóa thành một đạo nhu hòa nhưng không để kháng cự vĩ lực, quần quận đổ xuống mà ra, tinh chuẩn mà rơi vào kia triệu triệu trong nhân tộc. Vĩ lực một quyển, thoáng qua giữa, liền có hai thân ảnh bị một dòng lực lượng vô hình kéo lên, từ trong đám người bay ra, lướt qua dài dằng dặc đường núi, cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào Tiểu Trần Khổ trước mặt. Hai người này chính là bây giờ Tây Phương nhân tộc tiên hiền cổ tổ, Đào Thị, Vong Thị. Địa vị của bọn họ cùng Phương Đông nhân tộc tam tổ không khác. Lại nói Đào Thị cùng Vong Thị hai người, bọn họ vốn là cùng tộc nhân khác vậy, ôm nhìn thần tiên, xem trò vui tâm thái, ngước nhìn đỉnh núi kia cao không thể chạm luận đạo. Ai có thể nghĩ, cái này dưa ăn ăn, vậy mà ăn vào trên người mình. Hai người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, quanh mình cảnh tượng vật đổi sao rời, sau một khắc, đã đứng ở trong truyền thuyết Phật môn thánh địa, đối mặt vị kia thần thoại vậy Trần Khổ tiền bối. Đầu óc trống rỗng, cực hạn ngạc nhiên cùng hoảng hốt trong nháy mắt che mất tâm thần của bọn họ. Hai người không kịp suy nghĩ nhiều, thân thể đã bản năng làm ra phản ứng, nặng nề quỳ sụp xuống đất, sâu sắc cúi đầu. Nhân tộc Đào Thị, Vong Thị, bái kiến Trần Khổ tiền bối. Thanh âm của bọn họ run rẩy, lại tràn đầy phát ra từ phế phủ kính trọng. Tiểu Trần Khổ ánh mắt rơi vào trên người bọn họ, uy nghiêm mà bình thản. Đào Thị, Vong Thị, hai người ngươi thân là Tây Phương nhân tộc tiên hiển, người mang nhân tộc kéo dài chi sứ mạng. Ta xin hỏi ngươi. Thanh âm của hắn dừng một chút, một cỗ túc sát chi khí, không có dấu hiệu nào tràn ngập ra. Ngày xưa, yêu tộc vì luyện đồ vũ kiếm, huyết tế phương Đông 200 triệu nhân tộc. Như vậy ngút trời hạo kiếp, nếu là giáng lâm ở Tây phương nhân tộc trên đầu, các ngươi phải làm như thế nào? Tiểu Chân khổ tiếng nói, như cùng một đạo cửu thiên xâm xét, ầm ầm nổ vang. Đao thị, Vong thị hai người như bị sét đánh, cả người kịch chấn, mặt không còn chút máu. Mà phía sau bọn họ cách đó không xa, những thứ kia mới vừa chịu qua đánh, lòng bàn tay còn mơ hồ đau đệ tử Phật môn nhóm, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó, từng đôi mắt tròng không hẹn mà cùng lộ ra có chút hăng hái vẻ mặt. Đến rồi, rốt cuộc đã tới. Trôi này tên là Hồng Mông Lượng Tiên Xích Thước, rốt cục vẫn phải treo ở nhân tộc trên đỉnh đầu. Lần này, thật đúng là có trò hay để nhìn. Toàn trường tĩnh mịch, toàn bộ ánh mắt, hoặc hài hước, hoặc thương hại, hoặc lo âu, toàn bộ tập trung ở đó hai cái mỏng manh nhân tộc trên người. Ở những chỗ này xuất thân bất phàm, lai lịch thâm hậu đệ tử Phật môn trong mắt, nhân tộc hai chữ này, bản thân liền đại biểu nhỏ yếu. Chương 384, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy chân nghĩa, thu nghiệp xong. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 384, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy chân nghĩa, thu nghiệp xong. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, tu vi suy nhược. Theo Hầu Loan Lộ, thiên tư bình thường. Đây là in vào trong huyết mạch thiết tắc, là trong thiên địa không nói cũng hiểu công lý. Trần Cổ Sư Minh đặt câu hỏi, huyền ảo khó lường, nhắm thẳng vào đại đạo bản tâm. Mạnh như kim sĩ đại bằng, theo Hầu Ngạo thị tam giới, đều ở đây kia thước dưới bị thua thiệt nhiều. Cái này Đào thị, Vong thị hai người, lại có thể cho ra bực nào câu trả lời. Trong lòng mọi người sớm đã có định luận. Một cái ngu xuẩn, hoặc là nói, một cái phàm tục câu trả lời. Sau đó, chính là thước rơi xuống. Cái này sóng, hai người gân cốt yếu đuối, nói không chừng có thể so với kim sĩ đại bằng chống cự thước nhiều hơn, kết quả càng thê thảm hơn. Trong điện, liền không khí lưu động cũng phảng phất trở nên chậm chạp. Chỉ chờ kia một tiếng vang lên, tới ấn chứng dự liệu của tất cả mọi người. Nào biết, Đào thị, Vong thị hai người nghe vậy, trên mặt cũng không xuất hiện đám người theo dự đoán hoảng hốt cùng mờ mịt. Bọn họ chẳng qua là nhìn thẳng vào mắt một cái, giữa hai lông mày thoáng qua một tia ngắn ngủi suy tư. Tia suy tư cũng không phải là đối đại đạo huyền lý khổ sở do tìm, càng giống như là ở xác nhận một cái đã sớm quen thuộc tại tâm sự thật. Rồi sau đó, Đào thị bước lên trước, Vong thị theo sát phía sau, hai người cơ hồ là trăm miệng một lời, giọng điệu không có nửa phần chần chừ. Bọn ta nhân tộc sinh linh đều dựa vào Phật môn che chở, mới có thể đến nay bình yên vô sự. Thanh âm của bọn họ rất bình tĩnh, không có chút nào gióng dạng, chẳng qua là đang trần thuật một cái cơ bản nhất sự thật. Nếu là gặp phải như vậy nguy cơ giáng lâm, bọn ta tay trói gà không chặt, lại có thể thế nào? Vậy dĩ nhiên là thứ nhất thời gian, triệu hoán sư tôn, sư bá đám người hiển thánh trong nhân tộc, che chở tộc ta chu toàn chính là. Dứt tiếng, không có kích thích chút xíu rung động. Toàn bộ đại điện lâm vào một loại càng thêm quỷ dị yên lặng. Sư tôn, sư bá, đám người đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng kịp. Ngày xưa, chân cổ tiền bối đối nhân tộc nhìn với con mắt khác, Tây phương nhị thánh trong chuẩn đề đã tưởng tượng trưng đem cái này Đào thị, Vong thị thu làm môn hạ. Bọn họ trong miệng sư tôn, sư bá, chỉ đương nhiên đó là chuẩn đề tiếp dẫn hai vị kia thánh nhân. Câu trả lời chính là cái này, chỉ đơn giản như vậy. Cầu cứu. Trong điện, có đệ tử khỏe miệng đã bắt đầu không bị khống chế giơ lên, cố nén mới không có để cho tiếng cười lao ra cổ họng. Đây là cái gì trả lời? Đây là hài đồng chiêu trò, là người yếu mê sảng. Lấy đám người đối Trần Cổ tiền bối phong cách hành sự tính toán, loại này gần như vô lại trả lời, đơn giản là đang gây hấn khảo nghiệm uy nghiêm. Vậy mà, mọi người ở đây chờ xem kịch vui, chờ kia thước lần nữa nâng lên trong ngáy mắt. Vẻ mặt của bọn họ, đọc lại. Chỉ thấy cao tọa trên tiểu Trần Cổ, tấm kia trầm lặng yên ả trên mặt, hoàn toàn chậm rãi tràn ra lau một cái nét cười. Hắn hướng về phía kia hai cái trong mắt mọi người ngu không thể nói nhân tộc, hài lòng gật gật đầu. Không sai không sai. Hai chữ này, như cùng một đạo sấm sét, đang lúc mọi người trong lòng nổ vang. Biết rõ không địch lại, kịp thời nhờ giúp đỡ, đây là xem xét thời thế, là vì đại trí tuệ. Hai người ngươi đầu góc rõ ràng, xử sự lý trí, không nhân nhất thời huyết dũng mà bạo động, rất là không tệ. Lần này không còn là đơn giản công nhận, là khích lệ, là không che giấu chút nào, xuất phát từ nội tâm tán thưởng. Nghe vậy, trên mặt mọi người bắp thịt hoàn toàn cứng đờ, đầu góc trống rỗng. Thật có thể cứ như vậy dễ dàng qua ải. Dưới kim sĩ đại bằng ý thức nhìn một cái bản thân mơ hồ đau bàn tay, con ngươi màu vàng nóng trong tràn đầy không thể nào hiểu được rung động. Bản thân suy nghĩ mệt mỏi, trích kinh dẫn điện đổi lấy chính là một trận giới xích. Hai cái này nhân tộc một câu đánh không lại, gọi ra trưởng đổi lấy cũng là tiền bối gật đầu tán thưởng. Cái này dựa vào cái gì? Càng làm cho tất cả mọi người cảm thấy hoang đường chính là bọn họ đột nhiên ý thức được một sự thật. Từ khảo nghiệm bắt đầu đến nay, tu vi yếu nhất, theo Hầu kém cỏi nhất Đào thị, Vong thị hai người lại là toàn trường duy hai không có nhận đến bất kỳ trừng phạt nào. Đây coi là cái gì? Đã tê dần. Một loại khó có thể dùng lời diễn tả được phất nứt cảm giác từ mỗi một cái chịu phạt đệ tử đáy lòng dâng lên, trong nháy mắt xông lên thiên linh cái. Hoàn toàn đã tê dần nha. Vậy mình mới vừa bắt óc tìm lưu kế, khổ sở suy nghĩ, cuối cùng chống cự kia một trận giới xích, lại tính chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mình đáng người ngộ tính? Thật liền hai cái này phàm tục nhân tộc cũng không sánh nổi. Cái ý niệm này vừa ra, tựa như độc xà cắn xé sự kiêu ngạo của bọn họ. Nhưng rất nhanh, lại có người đổi qua con tới. Trong nháy mắt, kia phần phẫn nộ cùng không cam lòng, hóa thành càng thêm thâm trầm cảm giác vô lực. Bọn họ bừng tỉnh. Không phải bọn họ ngộ tính không đủ. Vừa đúng ngược lại, là bọn họ quá mạnh mẽ. Chính là bởi vì nhân tộc suy nhược, yếu đến liền một tơ một hào phản kháng đường sống cũng không có, mới khiến cho bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ dư thừa lựa chọn. đừng nói là đổ vu kiếm vậy chờ hủy thiên diệt địa hạo kiếp. Coi như chẳng qua là tùy tiện một cái đại la kim tiên làm có dễ, toàn bộ nhân tộc đều sẽ đối mặt tai họa ngập đầu. Ở tuyệt đối, không thể vượt qua thực lực sai biệt trước mặt, bất kỳ dãy rủa, bất kỳ mưu kế, bất kỳ huyết dũng, cũng lộ ra trắng bệnh mà buồn cười. Nghĩ như vậy tới, trừ hướng phía sau thánh nhân cầu cứu, nhân tộc còn có thứ nhì con đường có thể đi sao? Không có, hoàn toàn không có. Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt của mọi người đen như đáy nổi. Thì ra bản thân thua liền thua ở thực lực quá mạnh mẽ, ý tưởng nhiều lắm. Cái kết luận này, so dùng thức quất vào trên mặt bọn họ còn khó chịu hơn. Càng mấu chốt chính là, ở nơi này phiến tĩnh mịch trong, một đạo giảm thấp xuống, mang theo vài phần đắc ý cùng may mắn lẩm bẩm âm thanh, rõ ràng nhẹ nhàng tới. Là cái đó Đào thị. Hắn ngay đối diện phòng thị, dùng tự cho là rất nhỏ thanh âm tự lẩm bẩm. Hắc hắc, ta đã nói rồi, chân khổ tiền bối hay là rất hòa ái. Như vậy vấn đề, nơi nào có cái gì độ khó a? Lời vừa nói ra, ông đám người chỉ cảm thấy đầu góc hung hăng rung một cái. Một đạo đạo ánh mắt, trong nháy mắt trở nên sắc bén như lao, đồng loạt lóc hướng kia hai cái dương dương đắc ý nhân tộc. Giết người, còn phải chu tâm. Đây là Trần Chuồng giết người chu tâm a. Phúc, có định lực kém một chút đệ tử, một hơi thở gấp chia sẻ, suýt nữa tại chỗ khí ra một hớp dịch huyết. Đám người ngực kịch liệt phập phồng, định nhất để quay đầu đi, nhắm mắt làm ngơ. Nhìn tiếp nữa, bọn họ sợ đạo tâm của mình sẽ ngay tại chỗ băng liệt. Ở nơi này trong điện không khí quỷ dị tới cực điểm lúc, cao tọa trên tiểu Trần Cổ lại không có lại tiếp tục đặt câu hỏi. Ánh mắt của hắn bình tĩnh mà thâm thúy, chậm rãi từ địa tàng, Di Lặc, Đại Thế Chí cùng với kia hai cái còn ở đắc ý trong Đào thị, vòng thị trên người từng cái quét qua. Bị ánh mắt của hắn chạm đến mỗi người, cũng cảm thấy một trận không hiểu rung động. Phản phất bản thân từ trong ra ngoài đều bị hoàn toàn nhìn thấu. Rồi sau đó, hắn mới lên tiếng lần nữa, thanh âm sâu kín, phản phất từ trên 9 tầng trời truyền tới, hoặc như là ở lòng của mỗi người trong hồ vang lên. Bọn ngươi có lẽ có ít tò mò, bổ tọa đối với yêu cầu của các ngươi, vì sao không giống nhau? Thậm chí có thể nói là yêu cầu cao thấp cũng không giống nhau. Lời này vừa nói ra, lực chú ý của mọi người, bao gồm những thứ kia đang hợp lực đệ tử, trong nháy mắt bị thu hút tới. Toàn bộ ánh mắt lần nữa hội tụ ở đạo thân ảnh kia trên. Cái này không chỉ là địa tàng đám người nghi ngờ, đây cũng là toàn trường tất cả mọi người trong lòng chung nhau hoang mang. Chỉ nghe tiểu Trần Cổ thanh âm tiếp tục vang lên, không nhanh không chậm, nhưng từng chữ châu ngọc. Các ngươi 6 người cùng cái khác đệ tử bất đồng, cho nên bổn tọa đối yêu cầu của các ngươi cũng không cùng. Tầm thường đệ tử Phật môn bây giờ chỉ cần dốc lòng tu hành Phật pháp, nghe giảng đại đạo, lớn mạnh bản thân cũng đã đủ. Nhưng các ngươi mấy người, thanh âm của hắn dừng một chút, mỗi một chữ đều mang một loại không hiểu phân lượng, cũng đã bước ra đạo thuộc về mình, lại mỗi người gánh vác bất đồng sứ mạng, chức trách. Chương 384, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy chân nghĩa, thu nghiệp xong. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 384, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy chân nghĩa, thu nghiệp xong. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, cho nên các ngươi cũng phải so đệ tử tầm thường gánh nhiều hơn. Những lời này, như mộ cổ thần trung, nghe trong điện phần lớn đệ tử cũng cái hiểu cái không, rơi vào trong sương mù. Vậy mà, ở đám người một góc, Thủy Trung yên lặng không nói Khổng Tuyên, cặp kia ngũ sắc thần quang lưu chuyển con người, nhưng ở giờ phút này đột nhiên bộc phát ra trước giờ chưa từng có ánh sáng. Và anh, trong óc của hắn, phản phất có ngàn tỷ đạo lôi đình đồng thời nổ tung. Trước đó toàn bộ suy đoán, toàn bộ suy nghĩ, vào giờ khắc này, bị triệt để chứng thật. Quả nhiên, quả là thế. Chân khổ tiền bối làm hết thảy, nhìn như tùy tính, kỳ thực hàm chứa trí cao sâu vô cùng đạo lý. Cái này chính là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Không, cái này so tầm thường tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, muốn hùng bĩ, phải sâu xa triệu triệu lần. Hắn không phải đang dạy cụ thể thuật pháp thần thông, hắn là ở căn cứ mỗi người không giống nhau thân phận, lai lịch, thiên mệnh, thậm chí còn tính cách, vì bọn họ lượng thân đặt riêng một cái phù hợp nhất, độc nhất vô nhị tu hành chi đạo, cùng với ứng đối tương lai vô lượng hạo kiếp ứng biến phương pháp. Kim Sĩ Đại Bằng ngạ mạn, liền gãy này nạo khí, dạy hắn biết kính sợ. Địa Tàng có đại hoài nguyện, liền hỏi hắn địa ngục nỗi khổ, kiên này đạo tâm. Di Lặc cười nhìn tương lai, liền hỏi hắn đi qua chi nhân, minh về căn bản. Nhân tộc yếu đuối, liền dạy bọn họ biết lấy hay bỏ, hiểu nhờ giúp đỡ. Từng cái đầu mối ở Khổng Tuyên trong lòng sâu chuối, tạo thành một bức vô cùng hùng vĩ tráng khoát bản quy hoạch. Đợi một thời gian, đợi đến những đệ tử này toàn bộ lớn lên, tương lai Phật môn sẽ không còn là đơn nhất pháp môn truyền thừa. Vậy sẽ là chân chính 10,000 đạo tể phóng, trăm nhà đua tiếng. Mỗi một vị Phật, mỗi một vị Bồ Tát đều sẽ là tự thân con đường người khai sáng cùng cực hạng người. Nghĩ đến chỗ này, mà lấy Khổng Tuyên tâm tính, cũng cảm thấy một trận xuất xứ từ thần hồn chỗ sâu chấn động. Đây là bực nào bá lực, đây là bực nào thông thiên triệt địa thủ bút. Bất quá, ở nơi này cực hạn bừng tỉnh cùng rung động hơn, Khổng Tuyên trong lòng cũng giống vậy dâng lên một tia cuối cùng, cũng là sâu nhất nghi ngờ. Nói địa tàng, Di Lặc, Đại Thế Chí đám người, lai lịch phi phàm, mỗi người gánh vác lớn lao sứ mạng cùng thiên mệnh, cái này dễ hiểu. Chẳng qua là, ánh mắt của hắn lướt qua đám người, rơi vào kia hai cái vẫn vậy có chút mờ mịt, tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn hiểu lời nói này thâm ý nhân tộc trên người. Nhân tộc cũng coi như sao? Trong mắt mọi người tiểu sư mình, bất quá là thánh nhân ngồi xuống, được trời ưu ái thứ nhất vị đệ tử. Nào đâu biết, ở Trần Khổ Cố này nhìn như non nớt túi ra dưới, gánh chịu là xuyên qua hai đời bên mông trí nhớ. Phần này chỉ nhớ, để cho hắn nắm được muôn đời, nhìn thấy tương lai. Hắn so vào giờ phút này bất kỳ sinh linh, cũng càng rõ ràng hơn kia trong cõi minh minh, đã được quyết định từ lâu thiên đạo đại thế. Nhân tộc, cái này dưới mắt vẫn ở chỗ cũ hồng hoang đại địa bên trên dãy rùa cầu sinh, với bạn tộc khe hở giữa lộ ra như vậy suy nhược không chịu nổi tộc quần. Trần Cổ ánh mắt phảng phất xuyên thấu vô tận thời không, thấy được kia bị năm tháng trường hà che giấu tương lai một góc. Cuối cùng sẽ có một ngày, cái này nhìn như nhỏ bé tộc quần, gặp nhau đạp nát hết thảy vương cùng, đăng lâm tuyệt đỉnh. Bọn họ sẽ thành phiến thiên địa này, không thể nghi ngờ duy nhất vai chính. Tới lúc đó, nhân tộc vị cách đem vượt quá toàn bộ tồn tại tưởng tượng, này khí vận chi cường thịnh, đủ để trấn áp tam giới sáu đạo. Cho nên, hôm nay lần này bố cục, chàng này dạy dỗ, liền không phải nổi hứng bất chợt. Là hạ cờ. Là vì kia huy hoàng đại thế, trước hạn rơi xuống một cái cực kỳ trọng yếu con cờ. Nghĩ đến này, Trần Cổ thu hồi kia nhìn xuống muôn đời u thâm ánh mắt, lần nữa rơi vào trước mắt mấy vị này đệ tử trên người. Đến đây, thụ nghiệp đều đã xong. Hắn không tái phát hỏi, không còn kiểm tra. Trong đạo trường không khí, theo hắn yên lặng, lặng lẽ phát sinh thay đổi. Lúc trước cái loại đó ôn hòa, dẫn dắt từng bước nhà giáo khí tức toàn bộ thu lại, thay vào đó, là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được nặng nề cùng túc sát. Hắn xem địa tàng, xem mấy vị nhân tộc đệ tử, thanh âm bình thản, lại mỗi một chữ đều mang không thể nghi ngờ phân lượng. Bọn ngươi cuối cùng rồi sẽ lớn lên thành một mình đảm đương một phía cường giả. Những lời này, không phải mong đợi, mà là trần thuật một cái trước sự thật. Dưới mắt, liền cần từ từ thay thầy tôn, sư thúc đám người, xử lý Phật môn sự vận, hiệp trợ quản lý địa phủ, cùng với thống lĩnh nhân tộc chúng sinh. Từng cọc, từng món một, đều là đủ để khuấy động tam giới phong vân ngút trời của bính. Từ Trần Cổ trong miệng nói ra, lại giống như là giao phó mấy món tầm thường chuyện nhà. Địa tàng đám người nín thở, bọn họ có thể cảm nhận được, lời kế tiếp mới thật sự là nó cốt. Trần Cổ ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, đó là một loại xuyên thủng lòng người dò xét, để cho mấy người trong nháy mắt căng thẳng tâm thần. Cho nên, làm việc trong, nhớ lấy, cẩn thận nữa. Hắn gần từng chữ, thanh âm cũng lớn, nhưng ở mấy người thần hồn chỗ sâu nhấc lên sấm sét. Nếu không, nhẹ thì đưa đến đồng môn mất mạng, đạo quả một khi mất sạch. Nặng thì còn có thể đưa tới kinh thiên động địa, không thể vãn hồi hậu quả cùng tổn thất. Trong giọng nói của hắn không có chút nào đe dọa, chẳng qua là ở tỉnh táo phân tích một loại khả năng tính. Mà chính là loại này cực hạn tỉnh táo, mới để cho địa tàng đám người cảm thấy một trận từ xương tủy chỗ sâu dâng lên lạnh lẽo. Bọn họ không nghi ngờ chút nào, tiểu sư minh trong miệng không thể vãn hồi rốt cuộc mang ý nghĩa kinh khủng bực nào cảnh tượng. Có lẽ là núi sông vỡ nát, có lẽ là thương sinh huyết tế, có lẽ là đạo thống lật đổ. Trong lúc nhất thời, địa tàng đám người chỉ cảm thấy trên vai trống rỗng nhiều hơn triệu triệu quân trách nhiệm, ép tới bọn họ gần như không thở nổi. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, phần này tín nhiệm sau lưng là như vậy trách nhiệm nặng nề cùng rủi ro. Xem bọn họ đột nhiên sắc mặt tái nhợt, Trần Cổ giọng điệu không có chút nào chậm lại. Hắn muốn chính là để bọn họ vào thời khắc này liền khắc sâu cảm nhận được phần này sức nặng. Chỉ có chân chính kính sợ mới có thể chân chính cẩn thận. Hắn giọng điệu chợt thay đổi, ném ra một cái đủ để lật nghiêng bọn họ nhận biết, thậm chí có thể nói là lật nghiêng toàn bộ hồng hoang tu hành giới thông thường chỉ thị. Nếu gặp tự thân không cách nào xử trí chuyện kiện, địa tàng đám người trong lòng căng thẳng, đây là đang truyền thụ cuối cùng phương pháp bảo vệ tính mạng. Cho dù thánh nhân bế quan, cũng phải không chút do dự thông bẩm. Đều thánh nhân xuất quan. Lời vừa nói ra, toàn bộ đạo tràng tĩnh mịch. Thời gian cùng không gian, phản phất đều ở đây một khắc bị trong những lời này ẩn chứa kinh thiên tin tức cấp hoàn toàn đóng băng. Địa tàng con người, trong nháy mắt có rút lại đến cực hạn. Phía sau hắn mấy vị nhân tộc đệ tử, càng là cả người cứng ngắc, đầu óc trống rỗng, gần như muốn hoài nghi mình lỗ tai có nghe lầm hay không. Đều thánh xuất quan. Đây là bực nào kinh thế hai tục ngôn luận. Thánh nhân bế quan, chính là thiên đạo phía dưới, nhất đẳng nhất chuyện lớn. Hoặc là tìm hiểu cảnh giới cao hơn, hoặc là luyện hóa vô thượng chí bảo, hoặc là thôi diễn thiên cơ tỷ tiết. Mỗi một lần bế quan đều có thể quan hệ đến toàn bộ đạo thống tương lai khí vận đi về phía. Nên thánh nhân bế quan nơi phải có cấm chế dày đặc ngăn cách trong ngoài, trừ thiên địa lượng kiếp giáng lâm, đạo thống có lật đổ nguy hiểm. Nếu không, bất kỳ đệ tử cả gan bay rối bế quan trong thánh nhân chỉ có một kết quả, hình thần câu diệt. Đây là luật sắt, là toàn bộ thánh nhân đạo thống trong không người dám với đụng chạm tuyệt đối cấm kỵ. Nhưng bây giờ tiểu chân khổ sư minh của bọn họ lại dùng một loại nhẹ nhàng bình thản, lẽ đương nhiên giọng điệu nói ra lời nói này. Phản phất đang nói, nếu như cơm canh không hợp khẩu vị, đi ngay đem đầu bếp đánh thức bình thường tùy ý cái này. Đây cũng không phải là gan to hơn trời có thể hình dung. Đây quả thực là đối thánh nhân uy nghiêm một loại không thèm nhìn. Vậy mà, khi bọn họ từ cực hạn trong rung động phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn về phía tiểu Trần Cổ lúc, trong lòng về điểm kia hoang đường cảm giác nhưng trong nháy mắt tan thành mây khói. Bọn họ thấy được, là một đôi bình tĩnh mà thâm thúy trong mắt. Kia phần trong bình tĩnh, không có nửa phần cuồng vọng, không có một tia khinh bạc. Có, chẳng qua là tuyệt đối tự tin, cùng không thể nghi ngờ lòng tin. Nghĩ lại, trong lòng mọi người rộng mở trong sáng. Là tiểu sư minh có nói lời này thực lực cùng lòng tin. Hắn là ai? Hắn là có thể so với thánh nhân tồn tại, là ngay cả thánh nhân cũng tự mình thừa nhận có thể cùng bọn họ cùng vai phải lứa tồn tại. Ý chí của hắn ở một trình độ nào đó hoặc giả thật có thể đại biểu thánh nhân ý chí, mà càng làm cho bọn họ tâm thần kịch chấn, thậm chí còn hốc mắt hơi nóng lên, là bọn họ từ nơi này câu kinh thế hai tục ra lệnh sau lưng cảm nhận được một cái khác tầm thâm ý, đó là một loại thâm trầm không còn che giấu con hoài. Vì an nguy của bọn họ, tiểu sư minh tình nguyện để bọn họ đi xúc phạm loại này cấm kỵ. Hắn dùng loại phương thức này nói cho bọn họ biết, ở thánh nhân đạo thống an nguy trước mặt, ở đó chút cái gọi là quy củ cùng cấm kỵ trước mặt, bọn họ những đệ tử này tính mạng trọng yếu giống vậy. Chương 384, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy chân nghĩa, thu nghiệp xong. Phần 2, 2, chương 384, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy chân nghĩa, thu nghiệp xong. Phần 2, 2, phần 2, 2, thậm chí, quan trọng hơn. Trong lúc nhất thời, một cố khó có thể dùng lời diễn tả được dòng nước ấm, từ bọn họ đáy lòng chỗ sâu nhất dâng lên, trong nháy mắt sông vỡ lúc trước kia phần nặng nề cùng lạnh băng. Lúc trước kia Triệu Triệu Quân trách nhiệm, tựa hồ cũng biến thành không còn khó khăn như vậy lấy chịu được. Bởi vì bọn họ biết, ở sau lưng của bọn họ, vĩnh viễn đứng một vị nguyện ý vì bọn họ gánh hết thể sư mình. Địa tàng trong mắt rung động cùng kinh nghi, chậm rãi rút đi, thay vào đó, là trước giờ chưa từng có cảm phục cùng kiên định. Hắn hướng về phía chân cổ, thật sâu không người xuống. Động tác này, so dĩ vãng bất kỳ lần nào hành lễ, cũng càng thêm nặng nề, cũng càng thêm thành kính. Là, phía sau hắn mấy vị nhân tộc đệ tử, cũng là phúc trí tâm linh, trong nháy mắt hiểu rõ trong đó có thiếu. Bọn họ nhìn về phía Trần Khổ ánh mắt, đã không chỉ là kính sợ, càng có một loại gần như cùng nhiệt sùng bái. Bọn ta cần tuân sư minh, tiền bối, dạy bảo. Mấy người nhất tề không người, động tác đều nhịp, thanh âm rắn giỏi mạnh mẽ, ở yên tĩnh trong đạo trường vang vọng. Bọn họ một lần nữa bái tạ. Bái tạ, không chỉ là kia phần thụ nghiệp tri ân, càng là kia phần đủ để phó thác tính mạng, che chở tri ân. Pháp âm rơi xuống, Trần Khổ ánh mắt như vô tận trời cao, ôn hòa mà uy nghiêm địa quét qua Tu Di Sơn bên trên mỗi một cái khuôn mặt. Từ địa tàng, Di Lặc loại này đệ tử thân truyền trên thân, đến chân núi rậm rạp chẳng chịt, hội tụ thành biển triệu triệu sinh linh. Tâm mắt của hắn chưa từng bỏ qua bất kỳ một đôi khẩn cầu trong mắt. Được rồi, thu nghiệp đến đây chấm dứt. Thanh âm không cao, lại mang theo một loại trung kết vạn pháp quyết đoán. Trong sân toàn bộ sinh linh tâm thần rung một cái, từ mới vừa kia mênh mông đạo vận trong bị nhẹ nhàng đánh thức, nhưng lại không dám phát ra chút xíu tiếng vang, như sợ đã quấy rầy cái này thần thánh thời khắc. Chân cổ thanh âm tiếp tục ở bọn họ đáy lòng chảy xuôi. Từ hôm nay trở đi, bọn ngươi đám người cũng nên rất là cân nhắc lựa chọn đạo của bản thân. Bổn tọa truyền thụ cho Quan Thế Âm, Kim Sĩ Đại Bằng đám người bước vàng, dũng mãnh chi đạo, đối bọn ngươi cũng giống vậy áp dụng. Mỗi một chữ cũng phảng phất một viên hàm chứa vô cùng áo nghĩa sao trời, nhập vào lòng của mọi người biển, nhấc lên sóng cả ngũ trời. Vững vàng, dũng mãnh, hai đầu hoàn toàn khác biệt, nhưng lại giống vậy đi thông chí cao đại đạo, cứ như vậy trần truồng địa bày ở trước mặt mọi người. Một khi lựa chọn đạo của bản thân, tiện lợi giữ đúng đạo tâm, kiên định không thay đổi. Nhớ lấy, Chân Cổ giọng điệu hơi tăng thêm, đó là một loại cam kết, càng là một loại không gì sánh kịp lòng tin. Bổn tọa cùng tiếp dẫn sư tôn, Chuẩn Đề sư thúc, cùng với Hồng Vân đạo hữu, vĩnh viễn là bọn ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Vâng, những lời này không còn là đạo âm, mà là một đạo chân chính sấm sét, ở mỗi cái sinh linh linh hồn chỗ sâu nhất nổ vang. Lúc trước vẫn chỉ là mơ hồ xôn xao, giờ phút này hoàn toàn hóa thành khó có thể ức chế tâm tư chảy xiết. Tiếng ồ lên, cuối cùng là không đè ép được. Đó không phải là ồn ào, mà là một loại tập thể thất thanh sau, từ vô số đạo rút ra khí lạnh, đột nhiên ra tốc nhịp tim, cùng với pháp lực yếu ớt mất khống chế chỗ hội tụ mà thành của mình. Hậu thuẫn, bực nào phân lượng hai chữ. Tiếp dẫn thánh nhân, Chuẩn Đề thánh nhân, hơn nữa sâu không lường được Hồng Vân nói tổ, cùng với trước mắt vị này mở ra Phật môn tình cảnh mới tiểu sư tổ Trần Cổ. Đây gần như là hồng hoang thế giới cao cấp nhất một cỗ lực lượng. Mà bây giờ, phần này lực lượng trở thành bọn họ tất cả mọi người hậu thuẫn. Không cần nhiều lời nữa được câu. Tất cả mọi người đều hiểu. Đây là cuối cùng chỉ dẫn, cũng là nhân từ nhất ban ơn. Tương lai phương hướng đã bị rõ ràng ghi rõ. Hai con đường. Lựa chọn một. Chuyên đạo người. Hay hoặc là, người hộ đạo. Người trước, như Quan Thế Âm, lấy vững vàng chi đạo, phổ độ chúng sinh, đem Phật môn trói lọi về hướng chư thiên vạn giới, nhuận vật không tiếng động, rộng kết thiện duyên. Người sau, như Kim Sĩ Đại Bằng, tu dung manh phương pháp, vì Phật môn đạp bằng trong gai, tận diệt hết thể địch tới đánh, lấy sát phạt chứng đạo, bảo hộ an ninh. Đối với những thứ này ở trên con đường tu hành khổ sở dãy rủa bình thường sinh linh mà nói, Trần Cổ lần này chỉ điểm, không khác nào ở vô tận mê vụ trong, vì bọn họ thắp sáng hai ngồi thông tiên triệt địa hải đăng. Cái này tiết kiệm được, nào chỉ là vô tận năm tháng dò tìm cùng cảm ngộ. Cái này cho là một cái chân chính có thể đi thông vô thượng con đường. Trong nháy mắt, toàn bộ Tu Di Sơn lâm vào một loại kỳ dị yên tĩnh, toàn bộ xôn xao cũng lắng lại. Thay vào đó là giống như chết trầm ngưng. Vô số sinh linh rũ xuống tầm mắt, hoặc là nhắm hai mắt, hoặc là ngửa đầu nhìn về kia phiến bị Phật quang nhuộm dần trời cao. Trên mặt của bọn họ, vẻ mặt biến ảo, có dãy rủa, có mê mang, có hướng tới, có quyết tuyệt. Đây là một cái so khám phá sinh tử quan còn nặng hơn lớn lựa chọn. Nó đem quyết định tương lai vô tận 5 tháng tu hành phương hướng, quyết định bản thân số mệnh, quyết định bản thân ở cái này trận ngút trời đại thế trong cuối cùng định vị. Thấy tình cảnh này, Tiểu Trần Cổ khoe miệng vểnh lên lau một cái nhỏ bé không thể nhận ra độ cong. Hắn không có thúc giục, càng không có nói thêm gì nữa. Nói là bản thân đường trung quy muốn bản thân đi đi, hắn có thể làm đã làm xong. Như vậy lựa chọn liên quan đến đạo tâm, liên quan đến tương lai, theo lý nên cấp bọn họ đủ thời gian đi rất là cân nhắc, đi lật lại suy tư. Cái này cũng không phải là một sớm một chiều chuyện. Tiểu Trần Cổ tâm niệm vi động, thân hình của hắn không có chút nào triệu chứng bắt đầu trở nên hư ảo, cũng không phải là tiêu tán, mà là dung nhập vào. Hắn đường nét đầu tiên là mơ hồ, phản phất tranh thủy mặc bị nước trong choáng vắng mở, tiếp theo cả người hóa thành triệu triệu điểm lưu hòa nhưng lại dạng dỡ màu vàng quang bụi. Mỗi một viên quang bụi đều tựa hồ hàm chứa một đạo đầy đủ Phật pháp diệu đế. Bọn nó không có bay về phía chân trời, mà là chậm rãi rơi xuống, bị Tu Di Sơn mỗi một tấc đất, mỗi một phiến lá cỏ, thậm chí mỗi một sợi ba dê khí hấp thu. Hắn lúc tới không tiếng động, đi lúc vô ngân, phản phất hắn chưa bao giờ xuất hiện qua, lại phản phất hắn đã hóa thành cái này Phật môn nói không chỗ nào không có mặt. Lớn như thế Phật môn thánh địa, theo Trần Khổ thụ nghiệp chung kết, lần nữa khôi phục kia từ xưa tới nay liền tồn tại bình tĩnh cùng an lành. chẳng qua là lần này bình tĩnh cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Trong không khí nhiều hơn một loại tên là lựa chọn nặng nề. Năm tháng giằng giặc, thời gian trường hà không tiếng động chảy xuôi, cọ rửa thế gian vật vật. Đối với Tu Di Sơn bên trên cầu đạo người mà nói, thời gian mất đi ý nghĩa. Một ngày, một năm, mười năm, trong nháy mắt trăm năm đã mất. Một thế kỷ thời gian đối với người phàm mà nói là mấy đời người đổi thay, nhưng đối với những thứ này đắm chìm trong đạo vận trong sinh linh mà nói, bất quá là một cái búng tay. Trăm năm trong, Tu Di Sơn tựa như một bức bất động quyền tranh. Địa tàng, Di Lặc chờ đệ tử nòng cốt, thủy chung ngồi ngay ngắn ở trên đỉnh núi, thân thể của bọn họ vẫn không nhúc đích, phảng phất đã sớm hóa thành tượng đá. Chỉ có trên người bọn họ sáng tối chập chờn Phật quang, cùng càng thêm thâm thúy mênh mông khí tức, chứng minh bọn họ đang tiếp như vực sâu biển lớn Phật môn nói vật trong, tiến hành bực nào kinh người lột xác. Bọn họ mỗi một lần hô hấp, cũng cùng cả tòa Tu Di Sơn nhịp đập hợp lại là một. Mà ở dưới Tu Di Sơn, kia triệu triệu sinh linh tạo thành đại dương, giống vậy duy trì trăm năm trước tư thế. Bọn họ tinh tọa ở đây, không ăn không uống, không nói một lời. Gió sương mưa tuyết rơi vào đầu vai của bọn họ, lại bị Phật quang hộ thể lặng lẽ hóa đi. Bụi bặm ở cuối sợi tóc của bọn họ ngưng tụ, lại lần tiếp theo Phật quang thổ nạp trong tản ra. Tất cả mọi người cũng đắm chìm trong gõ hỏi tâm tầng sâu nhất, hiểu ra bản thân, tra hỏi bản nguyên. Một lần lại một lần địa ở trong lòng thôi diễn hai con đường tương lai. Như vậy tinh mịch, như vậy thành kính, như vậy hùng vĩ tu hành cảnh tượng, roi mắt toàn bộ hồng hoang, cũng thuộc về thực khó được. An lành cùng yên lặng, tựa hồ sẽ thành nơi này chủ đề vĩnh hằng. Rốt cuộc, ở thứ 100 năm cuối cùng một ngày, làm thứ nhất sợi nắng sớm đâm rách biển mây, vì cả tòa Tu Di Sơn dắt lên viền vàng nháy mắt kia. Nay tấm dừng lại trăm năm quyền tranh, bị một cỗ không thể kháng cự lực lượng, ngang nhiên xé toạc. Bình tĩnh, bị lần nữa đánh vỡ. Không có dấu hiệu nào, không hề có điểm báo trước. Trong cõi minh minh, một đạo thanh âm, một lần nữa vang dội trên trời cao. Thanh âm kia không còn ôn hòa, không còn là dẫn dắt từng bước dạy dỗ. Nó to lớn, uy nghiêm, mang theo không thể nghi ngờ ý chí, phảng phất thiên đạo pháp chỉ, từ 33 tầng trời ngoài giáng lâm, tinh chuẩn không có lầm rơi vào chỗ này mỗi một cái sinh linh trong hai. Là chân khổ thanh âm. Chương 385, tiến về địa phủ nội đạo. Đám người lại trung kế. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, chương 385, tiến về địa phủ nội đạo. Đám người lại trung kế. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, trăm năm thời gian, với Tu Di Sơn bất quá là đạn chỉ một cái chớp mắt. Kia bao phủ cả tòa thần sơn vô cùng đạo vận, từ kích động chuyển thành phong thả, cuối cùng lắng động nhập mỗi một cái sinh linh linh đài chỗ sâu. Tĩnh mịch, một loại ngộ đạo sau tuyệt đối tĩnh mịch. Ở nơi này phiến yên lặng bị kéo rối với đến cực hạn lúc, một đạo thanh âm từ cửu thiên rũ xuống. Trăm năm năm tháng đã qua. Vâng, thanh âm kia không hề vang dội, lại lôi cuốn một cỗ không cho kháng cự ý chí, nặng nề gõ đánh ở mỗi người thần hồn trên. Bọn ngươi trong lòng cũng đều có thu mà gì? Dứt tiếng trong nháy mắt, trên trời cao, quan cùng đạo tắc bắt đầu đan bảo, ngưng tụ. Một tôn bóng dáng chậm rãi hiển hóa, quanh thân chạy xuôi triệu triệu sợi tiên quang, mỗi một sợi quang cũng phảng phất là một cái đầy đủ đại đạo pháp tắc. Khuôn mặt của hắn bị vầng sáng chỗ che đậy, không cách nào theo dõi, lại tự nhiên toát ra một loại thần thánh cùng trang nghiêm, phảng phất hắn chính là trong trời đất này hết thể lý hóa thân, bất kỳ bất tính ý niệm ở này trước mặt cũng sẽ tự đi tan vỡ. Tiểu chân khổ, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền để cho phía dưới vô số từ trăm năm tính tọa trong thức tỉnh sinh linh, cảm thấy một loại xuất xứ từ sinh mệnh bản nguyên kính sợ. Ngắn ngủi thất thần sau, là như núi kêu biển gầm đáp lại. Trên mặt mọi người vẻ mặt bị một cỗ cường nhiệt phân chân chỗ đốt. Bẩm chân khổ tiền bối, trăm năm nghe nói, tháng được ta một mình khổ tu 5,0005. Một cái đại năng kích động đến cả người run rẩy, phía sau hắn linh khí hoàn toàn mơ hồ ngưng kết thành một tôn pháp tướng, khí tức so trăm năm trước tăng vọt đâu chỉ gấp mấy lần. Chính là, ta đã hiểu ra con đường phía trước, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Ta đã tuân theo tiền bối lời nói, làm ra lựa chọn, ngày sau làm tu cựu chuyển huyền công, hành thẳng tiến không lùi chi đạo. Một kẻ tráng hán giọng nói như trung đồng, mỗi nôn một chữ, quanh thân khí huyết liền tùy theo dâng trào một lần, phát ra ngột ngạt sấm vang. Hắc hắc, ta lựa chọn chính là tu hành Phật pháp, trải rộng diệu pháp giữa thiên địa, giao hóa chúng sinh, tích lũy công đức. Một kẻ mặt mang từ bi tu sĩ chắp tay trước ngực, sau lưng ẩn có Phật quang nở rộ, xua tàn quanh mình sát khí. Còn có ta. Một đạo nói tiếng âm liên tiếp, chen chúc nào tới, vang dội cần gì? Mỗi một người bọn họ, trong mắt quang mang cũng trong suốt được không có một tia tạp chất, đã từng mê mang cùng hoang mang bị triệt để chặt đứt, thay vào đó chính là như tảng đá kiên định. Cái này không chỉ là tu vi tăng trưởng, càng là đạo đích xác lập. Đối bọn họ mà nói, tiểu trần khổ không khác nào tái tạo. Đám người một góc, địa tàng cùng Di Lặc đám người cũng ở trong đó. Bọn họ không cần giống như những sinh linh khác làm như vậy ra lựa chọn, nhưng trăm năm thụ nghiệp cùng cảm ngộ, giống vậy để bọn họ lột xác. Nhất là địa tàng. Hắn lặng lặng ngồi đàng hoàng ở trên một khối đá xanh, khí tức quanh người không câu nệ một thể, nhưng lại phân biệt rõ ràng. Một bên là bàng bạc mênh mông Phật pháp nguyện lực, bay lên, ngưng tụ thành một đóa hư ảo màu vàng tỏa sen. Bên kia là thâm thủy u ám luân hồi nói vận, rơi xuống, phản phất liên tiếp một phương u minh thế giới. Phật quang cùng u quang ở trên người hắn giao hội, không những không hiện xung đột, ngược lại sinh ra một loại thần dị khó lường đặc biệt khí vận, làm người chấn động cả hồn phách. Hồi lâu, địa tàng kia đóng chặt hai mắt, chậm rãi mở ra. Trong phút chốc, hai đạo dạng dỡ cực kỳ thần mang nổ bắn ra mà ra, kia thần mang trong, phản phất có lục đạo luân hồi hư ảnh đang sinh diệt, có vô tận chúng sinh đau khổ ở chìm nổi. Bất kỳ nhìn thẳng vào mắt hắn sinh linh, cũng sẽ trong nháy mắt cảm giác mình kiếp trước kiếp này đều bị này xuyên thủng, lại không nửa phần bí mật có thể nói. Hắn chậm rãi đứng dậy, áo bào không gió mà bay. Ngước nhìn trên trời cao cái kia đạo bị vô tận tiên quang bao phủ bóng dáng, địa tàng chắp tay trước ngực, sâu sắc vái chào. Lần này, đa tạ sư minh thụ nghiệp, bọn ta cảm lộ rất nhiều. Thanh âm của hắn trầm ổn mà nặng nề, mang theo cung kính phát ra từ nội tâm. Vậy mà, ta cũng cần trấn giữ địa phủ, không cách nào ở lâu giáo chung. Vì vậy từ biệt sư minh, cùng với sư tôn, sư bá đám người, mong rằng sư minh đáp ứng. Lời vừa nói ra, trong sân không ít biết được mà ẩn thân phần sinh linh, trong lòng đều là rung một cái. Địa tàng trấn giữ địa phủ, chính là thiên đạo công nhận, là hắn tự thân đại đạo chỗ. Trở về địa phủ, vốn là chuyện đương nhiên, chỉ cần từ biệt liền có thể. Nhưng hắn dùng từ, cũng là thỉnh cầu đáp ứng. Một từ chi chênh lệch, khác biệt trời vực. Cái này đủ để chứng minh, ở địa tàng trong lòng, vị này Trần Khổ sư minh địa vị, đến tuột cùng là bực nào tôn sùng. Trên trời cao, tiểu Trần Khổ bóng dáng cũng không lập tức trả lời. Kia phiến tiên quang hơi chấn động, tựa hồ ánh mắt của hắn quét qua địa tàng, lại chậm rãi rơi vào phía dưới kia từng tờ một kích động mà tràn đầy mong đợi trên mặt. Một trận làm người tim đập thình thịch ra tốc yên lặng. Một lát sau, tiểu Trần Khổ tiếng cười khẽ vang lên, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Ha ha, tầng 18 trong địa ngục, vô tận oan hồn, nhưng lộ vẻ sáu đạo chi ác. Thanh âm của hắn bình thản, lại phảng phất hàm chứa nào đó ma lực kỳ dị, làm cho tất cả mọi người tâm thần đều không khỏi tự chủ bị hấp dẫn. Tham quan ác quỷ cùng khớp hình chi cảnh tượng, cũng có thể có trợ giúp tìm hiểu thiện một chữ này, khế hợp ta Phật môn độ hóa thương sinh trọng trách. Nói được này, hắn hơi dừng lại một chút, phảng phất là cho mọi người lưu lại suy tính đường sống. Rồi sau đó, hắn kia mang theo nét cười thanh âm, một lần nữa vang lên. Lần này, ta Phật môn chúng đệ tử, ngược lại có thể theo địa tạng sư đệ, cùng nhau đi tới địa phủ, tìm hiểu một phen. Nhưng có người nguyện ý tiến về. Ầm. Tiểu Trần Khổ nói thế rơi xuống, như cùng ở tại bình tĩnh trong chảo dầu ném vào một viên hỏa tinh. Dưới Tu Di Sơn, trong nháy mắt hoàn toàn sôi trào. Cái gì? Tiến về địa phủ? Đi chỗ đó chấp trưởng chúng sinh luân hồi, tự khai tích tới nay liền thần bí khó lường u minh thế giới. Tham quan tầng 18 địa ngục các quỷ cùng cấp hình, từ trong tìm hiểu thiện chân nghĩa. Cái này, đây là bực nào cơ duyên to lớn. Địa phủ, đối với hồng hoang tuyệt đại đa số sinh linh mà nói, đều là chỉ nghe tên, không thấy này hình cấm kỵ chi địa. Bây giờ, bọn họ lại có cơ hội có thể đích thân tiến vào bên trong, tiến hành một trận như vậy đặc thù ngộ đạo. Huống chi, bọn họ cũng vô cùng tò mò, muốn đi tận mắt nhìn một cái, nhà mình vị này địa tàng sư minh, ở đó trong truyền thuyết trong địa phủ, lại là bực nào uy nghiêm cùng thần thánh. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, là hoàn toàn mất khống chế của nhiệt. Vô số người cặp mắt đỏ bừng, hô hấp dồn dập, cơ hồ là rắc cổ họng gào thét lên tiếng. Ta nguyện đi, đệ tử nguyện đi, kính xin tiền bối đáp ứng, ta nguyện tiến về địa phủ tìm hiểu. Đám người mồm năm miệng mười, thanh âm hội tụ thành một cỗ dung chuyển trời đất tiếng sóng, không kịp chờ đợi. Nghe đám người như núi kêu biển gầm đáp lại, tiểu Trần Khổ trầm lặng yên ả trên mặt mũi, tìm không thấy chút nào tâm tình rung động. Nếu như thế, kia mong muốn tiến về địa phủ người, trước tạm tới trong đại hùng bảo điện tế tụ. Thanh âm của hắn không cao, lại rõ ràng xuyên vào mỗi một vị sinh linh bình hai, phản phất mang theo nào đó không thể nghi ngờ ma lực. Dứt tiếng sát na, vâng, nguyên bản coi như có thứ tự Tu Di Sơn, trong nháy mắt sôi trào. Vô số bóng dáng hóa thành lưu quang, từ dãy núi các nơi, từ dưới cây bồ đề, từ giảng kinh trước đài, nô lên. Kia một đạo đạo quang hoa, hội tụ thành một cái dạng rỡ thắt lũ, mang theo nóng rực khát vọng cùng trông đợi, hướng Tu Di Sơn đỉnh tòa kia khôi hoàng cực kỳ cung điện, điên cuồng mà tới. Trong đám người, thương vấn tiếng nghị luận liên tiếp, không nén được. Địa phủ, đây chính là luân hồi trọng địa, trong thiên địa thần bí nhất chỗ. Trần Cổ sư minh muốn đích thân chỉ dẫn bọn ta, cái này là cơ duyên to lớn. Nếu có thể từ trong lĩnh ngộ một tia luân hồi diệu nghĩa, thắng được trăm năm khổ tu. Cuồng nhiệt tâm tình ở lan tràn, ở lên men. Chẳng qua là, thân ở mảnh này cuồng nhiệt làn sóng ngọn nguồn bọn họ, không có người nào nhận ra được. Khi bọn họ xoay người, đem sau lưng không giữ lại chút nào mà hiện lên cấp tiểu Trần Khổ lúc, người sau cặp kia thâm thúy trong đồng tử, lau một cái cực độ thần sắc cổ quái, như điện quang kia lửa vậy, lóe lên một cái rồi biến mất. Kia thần sắc, như có thương xót, như có giễu cợt, càng có một loại giận không nên thân phức tạp ý vị. Sóng người dâng trào, tốc độ nhanh kinh người. Ngắn ngủi chốc lát, lúc trước còn người người nhốn nháo trước sân môn, liền đã không có một bóng người, chỉ còn giữ lại gió núi cuốn lên bụi bặm, mang theo vài phần tiêu điều. Toàn bộ bóng dáng, toàn bộ chui vào đại hùng bảo điện kia mở ra trong cửa điện. Mạnh như di lặc, đại thế chí loại này tồn tại, cũng lôi cuốn ở trong dòng người, chưa từng có chốc lát chần chờ. Đại hùng bảo điện bên trong, mái vòm treo cao, Phật quang phổ chiếu, màu vàng ngói lưu ly chiết xạ ra thần thánh trang nghiêm chói lọi. Hàng ngàn Phật giáo môn nhân, giờ phút này ngồi nghiêm chỉnh với trên bồ đoàn, lại khó nén giữa hai lông mày kích động. Trong điện không gian rõ ràng rộng lớn vô cùng, giờ phút này lại nhân khí hội tụ, có vẻ hơi nóng gian, không khí hơi vặn mèo. Một đạo bóng dáng trống rỗng hiển hóa với bảo điện ngay phía trên tòa sen, chính là tiểu Trần Khổ. Hắn vừa xuất hiện, trong điện toàn bộ huyên náo trong nháy mắt biến mất, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ánh mắt của mọi người cũng hội tụ ở hắn một thân, nóng bỏng được dường như muốn đem hắn hòa tan. Đám người đầy cõi lòng mong đợi, bọn họ cho là sau đó chính là một trận kinh thiên động địa hành động. Có lẽ là nhắm thẳng vào luân hồi đại đạo vô thượng pháp môn, có lẽ là phân tích địa phủ huyền ảo tinh thâm diệu lý. Chương 385, tiến về địa phủ nội đạo. Đám người lại trung kế. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 385, tiến về địa phủ nội đạo. Đám người lại trung kế. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, vậy mà, tiểu Trần Khổ cũng không mở miệng cách nói. Hắn nghiền ngẫm ánh mắt, một lần nữa chậm rãi quét qua trong điện mỗi một cái khuôn mặt, không nhanh không chậm, lại mang theo một loại xuyên thủng lòng người dò xét. Ánh mắt kia có thể đạt được chỗ, không người dám cùng với mắt nhìn mắt, rồi rít theo bản năng rũ xuống tầm mắt. Hồi lâu, hắn lanh đạm mà êm ái giọng hỏi, ở trong điện vang lên. Bọn người đám người, đều là muốn đi trước trong địa phủ. Vẫn là vấn đề kia. Nhưng lần này, ở như vậy trang nghiêm túc mục trong hoàn cảnh, từ trong miệng hắn hỏi ra, lại bằng thêm vô tận áp lực. Dứt tiếng, 89/10 sinh linh vẫn không có bất kỳ do dự nào, gật mạnh đầu. Kia đều nhịp động tác, mang theo một trận gió nhẹ, lay động trong điện nhang đèn. Vậy mà, luôn có ngoại lệ. Trong đám người, hai thân ảnh cũng không động tác. Di Lặc tấm kia luôn là treo từ bi nét cười gương mặt bên trên, giờ phút này lại toát ra một tia suy tư. Hắn đứng lên, hướng về phía trên đài sen Tiểu Trần Khổ chấp tay thi lễ, mở miệng nói, "Sư minh, ta cũng không phải là phải đi trong địa phủ." Thanh âm của hắn ôn hòa thuần hậu, ở nơi này liên tinh trong đại điện lộ ra đặc biệt rõ ràng. Luân hồi phi ta nói, địa phủ cũng không phải ta nơi hội tụ. Ta muốn xuất thế du lịch, nhập kia 3.000 hồng trần, thấy chúng sinh, thể hội thế gian tăng khổ, với khổ sở trong, tìm ta độ hóa thương sinh chi chân pháp. Di Lặc ánh mắt trong suốt mà kiên định. Hắn nói, đã sớm hiểu ra, không cần lại từ trong luân hồi tìm kiếm văn chứng. Bên kia, một đạo nhuệ khí ngút trời bóng dáng cũng tùy theo đứng dậy. Kim Sĩ Đại Bằng. Thân hình hắn thẳng tắp, cả người khí huyết tôn trào, mơ hồ có tiếng sấm gió vang quanh, chiến ý sôi sục. Hắn không giống Di Lặc như vậy ôn tồn lễ độ, mà là hướng về phía Tiểu Trần Khổ liền ô quyền, thanh âm vang dội như trùng, chấn người mảng nhị vang lên ong ong. Bẩm Trần Khổ tiền bối, ta cũng không hướng trong địa phủ. Ta từng nghe nói, Hồng Hoang đại địa trên, vu tộc thân sắc mạnh mẽ, chiến thiên đấu địa, công phạt vô song. Trong mắt hắn bắn ra khát vọng chiến đấu qua mang, hai quả đấm không tự chủ siết chặt, khớp xương phát ra đôm đốp nổ vang. Ta cái này cựu chuyển huyền công đã nhập bình cảnh, đang cần một trận thỏa thích lâm ly đại chiến tới đánh vỡ gông cùm. Cho nên, muốn hướng vu tộc tổ địa, lãnh giáo một phen cái kia trong truyền thuyết tổ vu thân xác, nhìn một chút đến tột cùng là bọn họ bản cổ chân thân lợi hại, hay là ta cái này huyền công tăng thêm một bậc. Hai người này trả lời, như hai khối cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ. Trong điện đám người đầu tiên là một mảnh ngạc nhiên, ngay sau đó, kia phần ngạc nhiên biến thành nhưng. Xác thực, đây mới là hợp tình lý. Di Lặc chi đạo, là ở độ hóa, là ở mệnh nguyện, cùng luân hồi pháp tắc tuy có liên hệ, lại phi căn bản. Đi lại hồng hoang, tích lũy công đức, mới là hắn chính độ. Kim Sĩ Đại Bằng càng hiếu chiến hơn, là trời sinh chiến thần. Đối hắn mà nói, bất kỳ cơ duyên cũng không bằng một trận có thể để cho hắn nhiệt huyết sôi trào chiến đấu tới trọng yếu. Tiến về địa phủ nội đạo, kém xa khiêu chiến vu tộc càng có thể tăng lên chiến lược của hắn. Nói cách khác, hai người này cho dù đi địa phủ, cũng không chiếm được thích hợp nhất chính mình bật. Làm ra loại này quyết định, lẽ đương nhiên. Nghe xong hai người vậy, Tiểu Trần Khổ trên mặt nét mặt càng thêm cổ quái. Đó là một loại xen lẫn tán thưởng, bất đắc dĩ, cùng một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình rất phức tạp. Đang ở tất cả mọi người, bao gồm Di Lặc cùng Kim Sĩ Đại Bằng ở bên trong, cũng cho là hắn biết chút đầu đáp ứng, để cho đám người làm theo điều mình cho là đúng lúc. Không có dấu hiệu nào. Tiểu Trần Khổ trên mặt toàn bộ nét mặt, toàn bộ thu liễm. Thay vào đó, là sơn nhạc sụp đổ vậy uy nghiêm cùng túc sát. Hắn đột nhiên nghiêm nghị, hai mắt như điện, một cỗ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể hắn bùng nổ, trong nháy mắt bao phủ cả tòa đại hùng bảo điện. Hừ, hừ lạnh một tiếng, chẳng những tại cửu thiên sấm sét, đang lúc mọi người trong lòng nổ vang. Hết thảy vươn tay ra, mỗi một chữ cũng phảng phất một thanh trọng truy, hung hăng nện ở đám người thần hồn trên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lớn hùng bảo điện không khí cũng đọc lại. Tia cổ đến từ Tiểu Trần Khổ trên người bị áp, để cho đám người tâm thần run rẩy dữ dội. Một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân sông thẳng thiên linh cái, cả người tóc gáy dựng thẳng. Đây là nguyên bởi sinh mạng tầng thứ áp chế, là sâu tận xương thủy kính sợ. Cơ hồ là bản năng của thân thể phản ứng. Trong điện mấy ngàn đạo thân ảnh, bất kể tu vi cao thấp, bất kể trong lòng làm gì cảm tưởng, đều ở đây cùng thời khắc đó, cứng đờ, run rẩy, đưa ra một con bàn tay. Sau một khắc, ông trong hư không lao một cái màu vàng tím vầng sáng chợt hiện. Hồng Mông Lượng Tiên Xích. 3. Một đạo thanh tuy đến mức tận cùng nổ vang, đột nhiên truyền ra. Xích ảnh xé toạc không khí, trên không trung lưu lại từng đạo mắt thường khó phân biệt tàn ảnh. 3 3 3 3 3. Xích rơi như mưa, liên miên bất tuyệt. Thanh âm kia dày đặc được phảng phất một bài cuồng bạo nhạc khúc, vang dội ở tĩnh mịch trong đại điện. Một thước tiếp theo một thước, tinh chuẩn không có lầm, lại nặng nề vô cùng, rơi vào mỗi một vị xuề bàn tay ra môn nhân lòng bàn tay. A, T, tay của ta. Trong mấy mắt, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, rên thống khổ, hoảng sợ hô hoán, liên tiếp, hoàn toàn phá vỡ trong điện trang nghiêm, lộ ra ồn ào mà ồn ào. Nơi lòng bàn tay chuyển tới, là xoắn tim thấu xương đau nhức. Kia đau đớn không chỉ có tác dụng với thân xác, càng mang theo một tia lực lượng pháp tắc, trực thấu thần hồn, để bọn họ không nhịn được nhè răng trợn mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhưng so đau nhức sâu hơn, là kia sâu tận xương tủy nghi ngờ cũng không hiểu. Đám người một bên bỏ rơi bản thân trong nháy mắt kia xương đỏ đứng lên bàn tay, một bên ngẩng đầu lên, dùng một loại thấy quỷ vậy ánh mắt, đầu góc mơ hồ nhìn về phía trên đài sen Tiểu Trần Khổ. Vì sao? Đây rốt cuộc là vì cái vậy? Nhóm người mình rõ ràng là nghiêm khắc tuân theo phân phó của hắn, mới tề tụ đến cái này trong đại hùng bảo điện. Đầy lòng vui vẻ chờ đợi cơ duyên to lớn. Kết quả, cái gì cũng còn chưa nói, cái gì cũng còn không có làm, liền lại bị đánh một bữa cây thước. Dưới gầm trời này, có còn hay không địa phương nói rõ lý lẽ? Không đợi mọi người lấy dũng khí mở miệng hỏi thăm, trên đài sen, Tiểu Trần Khổ thanh âm lạnh như băng đã vang dội toàn trường, vì bọn họ đưa ra giải thích. Trăm năm trước dạy dỗ, bọn ngươi liền quên mất không còn chút nào sao? Trong giọng nói của hắn mang theo nồng nặc thất vọng. Đều xuất hiện tu di sơn, cùng đi địa phủ, trùng trùng điệp điệp, như sợ người khác không biết ta Phật giáo phải đi nơi nào. Nếu bị có lòng người, tỷ như kia yêu tộc thiên đỉnh, ở nửa đường bày mai phục, đem bọn ngươi một lưới bắt hết, vậy ta Phật giáo chính thống chẳng phải là muốn đánh mất ở các ngươi đám này ngu xuẩn trong tay? một lời thức tỉnh người trong động. Tiểu Trần khổ mỗi một chữ, cũng như thần trung mộ cổ, hung hăng đập vào lòng của mọi người bên trên. Nghe vậy, trong điện tất cả mọi người, bao gồm kia trước hết bị đánh mấy vị, trên mặt thống khổ cùng mở miệng trong nháy mắt đọc lại, thay vào đó là vô tận kinh hãi cùng sợ. Mồ hôi lạnh chảy dòng dòng xuống. Thì ra, Trần Khổ sư minh, Thiền Bối, từ vừa mới bắt đầu thì không phải là thật muốn cho bọn họ đi địa phủ. Tốt mà, con tưởng rằng là trên trời hạ xuống cơ duyên, là sư minh muốn bồi dưỡng riêng, chuyển thụ vô thượng đại đạo. Làm nửa ngày, cái này từ đầu tới đuôi lại là một trận đối khảo nghiệm của bọn họ, một trận nhằm vào bọn họ tâm tính cùng cái nhìn đại cục, chí mạng khảo nghiệm. Khó lòng phòng bị, thật sự là khó lòng phòng bị a. Một loại không tiếng động ủy khuất đang lúc mọi người trong lòng tràn ngập, ép tới bọn họ gần như thở không nổi. Mỗi một gương mặt bên trên cũng viết đầy không cam lòng, nhưng lại không tìm được bất kỳ có thể cãi lại ngôn ngữ. Bọn họ không thể không thừa nhận, Trần Khổ sư minh nói, chữ câu đều là thực tế. Phật môn đám người đều xuất hiện, thanh thế to lớn, nhìn như lực lượng tập hợp thành một luồng. Nhưng cổ lực lượng này, tại chính thức vô thượng tồn tại trước mặt, yếu ớt cùng tờ giấy mỏng. Chỉ cần một tôn thánh nhân giáng lâm, một trưởng lật hạ, liền đủ để đưa bọn họ điểm này căn cơ hoàn toàn xóa đi, thần hình câu diện, không lưu chút xíu dấu vết. Nặng nghề trong yên tĩnh, Di Lặc tấm kia luôn là mang theo nét cười gương mặt, giờ phút này lại chỉ còn dư lại cay đắng. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về đạo thân ảnh kia, dường như muốn đem lần này dạy bảo khắc vào sư thủy. Sư minh đây là đang điểm hóa bọn ta. Thanh âm của hắn không cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Phàm hành chuyện lớn, trước phải cân nhắc hơn thiệt, suy nghĩ và toàn, lại vừa ra tay. Đây cũng là sư minh muốn dạy cho chúng ta lòng phòng bị. Di Lặc không người một xá, lần này là thật lòng khâm phục. Theo hắn dứt tiếng, chung quanh bầu không khí ngột ngạt nhất thời trở nên buông lòng một cái, trong mắt mọi người mê mang cùng ủy khuất cũng dần dần hóa thành hiểu ra. Ngồi cao trên tiểu Trần Khổ, lúc này mới nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Dĩ nhiên, nếu nói là hành động này từ đầu tới đuôi cũng chỉ là một trận khảo nghiệm, nhưng cũng không hẳn vậy. Hắn lúc trước nói những câu là thật. Địa ngục luân hồi, vạn tượng xâm la, ẩn chứa trong đó đại đạo chí lý, đối với tu hành Phật pháp người, thật có vô cùng diệu dụng. Phật cùng luân hồi, vốn là một người có hai bộ mặt, nhân quả dây dưa sâu, đã sớm không cách nào phân chia. Chương 385, tiến về địa phủ nội đạo. Đám người lại trung kế. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 385, tiến về địa phủ nội đạo. Đám người lại trung kế. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, có thể đích thân tham quan, chính là vô thượng cơ duyên. Vì vậy, tiểu Trần Khổ ánh mắt lưu chuyển, cuối cùng rơi vào trong đám người một cái yên lặng bóng dáng bên trên. Địa tạng. Hắn mở miệng, thanh âm bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chuyện này, theo ý kiến của ngươi, làm như thế nào xử trí? Trong phút chốc, tầm mắt mọi người cũng hội tụ đến mà ẩn thân bên trên. Bị điểm đến tên địa tạng, thân thể nhỏ không thể thấy địa dung một cái. Hắn thủy chung túi thấp xuống tầm mắt, phản phất cùng quanh mình hết thảy đều ngăn cách ra. Giờ phút này, hắn kia lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ, ở dưới mắt ném ra một bóng ma. Mấy tức yên lặng. Cái này yên lặng, để cho quanh mình không khí cũng trở nên sành sạch. Rốt cuộc, địa tàng ngẩng đầu lên, cặp kia thâm thuy trong con người, không có nửa phần sóng lớn, chỉ có một mảnh trong vắt trí tuệ chi quang. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm ôn nhuận mà kiên định, hồi bẩm sư minh, bằng vào ta góc nhìn, chư vị sư đệ nhưng phân lượng, thay phiên tiến về địa phủ. Nhất môn ký xuất, đất bằng nổi sấm. Như vậy, Phật môn căn cơ có đồng môn chấn giữ, vạn vô nhất thất. Mà tiến về địa phủ sư đệ, cũng có thể lòng không vương vấn, tĩnh tâm cảm ngộ luân hồi các loại. Giao thế đổi phiên, vẹn cả đôi bên. Dứt tiếng, hắn liền lần nữa rũ xuống trong mắt, khôi phục kia trầm lặng yên ả tư thế. Tiểu Trần Khổ khoe miệng, rốt cuộc gợi lên lau một cái hài lòng độ cong. Cười. Sư minh hắn, cười. Trong lòng mọi người một tảng đá lớn ầm ầm rơi xuống đất, theo sát mà tới, là thể hồ quán đỉnh vậy mừng như điên. Không sai. Đây mới thực sự là sách lược bài toàn. Địa tàng sư minh một lời, liền khởi ra tất cả mọi người khúc mắt. Cứ như vậy, người người đều có cơ hội, người người đều không cần còn nữa băn khoăn. Thiện. Tiểu Trần Khổ chỉ nói một chữ. Địa tàng nghe vậy, lúc này không người nhận lệnh, rồi sau đó xoay người, từ trong đám người điểm chọn một nhóm đệ tử. Theo hắn bước ra một bước, hư không mở ra, U Thâm địa phủ khí tức lóe lên một cái rồi biến mất, hắn cùng với nhóm kia đệ tử đã biến mất không còn tăm tích. Lưu lại người, ánh mắt đi theo bọn họ biến mất phương hướng, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Đây chính là địa phủ, là trong luân hồi trụ cột, là bọn họ mơ ước ngộ đạo nơi. Vậy mà, cố này mất mát cùng ao ước tâm tình, thậm chí còn không tới kịp ở đáy lòng lên men, liền bị tiểu Trần Khổ lời kế tiếp hoàn toàn đánh nát. Bọn ngươi dù tạm lưu tại này. Tiểu Trần Khổ thanh âm lần nữa vang lên, lần này lại mang theo một tia làm người tim đập thình thịch ra tốc ý vị, nhưng cũng phi không có chuyện để làm. Lập tức lên, có ở đây không nơi đây, lẫn nhau so tài ẩn chứng. Ánh mắt của hắn quét qua mỗi người, ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thủng linh hồn, nhìn thấu bọn họ tu hành mỗi một chi tiết nhỏ. Bùa tọa sẽ đích thân xem cuộc chiến, cũng căn cứ bọn ngươi mỗi người biểu hiện, truyền xuống tương ứng thần thông, pháp môn. Và anh, lời vừa nói ra, phảng phất 10,000 đạo sấm sét đang lúc mọi người trong đầu đồng thời nổ tung. Toàn bộ bên trong sơn môn không khí, trong nháy mắt bị nhen lửa. Tất cả mọi người hô hấp đều ở đây một khắc đình trệ, ngay sau đó, chính là không cách nào ức chế kịch liệt tim đập, dường như muốn đánh vỡ lồng ngực. Từng gương mặt một bên trên, vẻ mất mát không còn sót lại gì, thay vào đó là núi lửa phun trào vậy cùng nhiệt cùng kích động. Truyền pháp, Trần Khổ sư minh, rốt cuộc muốn đích thân truyền thụ cho bọn họ chân chính vô thượng thần thông. Đây mới là bọn họ căn bản nhất khát vọng, là bọn họ đi theo ở đây mục tiêu cuối cùng. Cùng tiến về địa phủ tham quan so sánh, có thể có được Trần Khổ tự mình chỉ điểm, tự mình truyền thụ áp đáy hòm thần thông đại thuật, cơ duyên này đâu chỉ lớn hơn gấp 10 gấp trăm lần. Bọn họ cũng đều từng thấy tận mắt, chân cổ thủ đoạn là bực nào kinh thiên động địa, bực nào uy năng sợ tuyệt. Đây mới thực sự là đủ để rung động 9 tầng trời thập địa, hoành ép muôn đời đại thuật. Ha 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 ha. Một trận cuồng phong cực kỳ tiếng cười đột nhiên nổ vang, phá vỡ mảnh này cuồng nhiệt thiên tĩnh. Kim Sĩ Đại Bằng ngẩng đầu bước ra, thân hình hắn thẳng tắp, tóc vàng của vũ, một đôi tròng mắt sắc bén phảng phất có thể đâm thủng trời cao. Hắn đã sớm không kịp chờ đợi, cả người chiến ý gần như phải hóa thành thực chất. Đã như vậy, vậy ta liền tới đánh cái này trận đầu. Ánh mắt của hắn như điện, đảo mắt một vòng, cuối cùng, tia nóng rực tầm mắt, chặt chẽ phong tỏa ở giả lá trên thân. Già Diệp Sư Minh, có dám đánh với ta một trận, chỉ giáo một phen. Cái này âm thanh khiêu chiến, tràn đầy bá đạo cùng sôi sục, chiến ý xông thẳng vân tiêu. Bị điểm danh giả lá, chẳng những không có nửa phần lùi bước, ngược lại giống vậy lớn tiếng cười lớn. Ha ha, tốt. Một cái tốt chữ, trầm ổn như núi, khí thế không hề yếu. Hắn tiến lên trước một bước, cùng Kim Sĩ Đại Bằng xa xa tương đối. Không cần nhiều lời, quanh mình mọi người đã hiểu ý, thân hình chợt lui, động tác đều nhịp. Hô hấp giữa, một phương ngang dọc chừng hơn vạn dặm rộng lớn chiến trường, liền bị trong nháy mắt thanh không. Tất cả mọi người cũng nín thở, hai mắt sáng choang, thần niệm độ cao tập trung, không muốn bỏ qua sau đó bất kỳ một cái nào trong nháy mắt. Trong sân, Kim Sĩ Đại Bằng cùng Già Lá làm dáng, giữa hai người, khí cơ điên cuồng kéo lên, hư không cũng nhân cố này rằng con mà phát ra không chịu nổi gánh nặng lên gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, tắt, không có nửa câu nói nhảm. Già Lá ra tay trước, tay hắn bóp kiếm quyết, hư không một chỉ, một hấp lóe ra vô tận trí tuệ bảo quang trường kiếm đột nhiên thế ra. Bảo tuyệt kiếm, thân kiếm vừa hiện, hàn quang trong vắt, một cỗ lạnh băng tấu xương phong duệ chi khí trong nháy mắt bao phủ toàn trường, khí thế làm người chấn động cả hốt vách. Kiếm mang tăng gọn, hoàn toàn trực tiếp đem hư không rạch ra một đạo đen nhánh vết rách. Vết rách trong, hỗn độn khí lưu tràn lan. Một kiếm chi uy, xuyên thủng đất trời. Kia xé toạc hư không kiếm mang, lôi cuốn vô cùng ý sát phạt, lúc này hướng Kim Sĩ Đại Bằng nổ đâm mà đi. Bên kia, Kim Sĩ Đại Bằng trong con mắt có hai đợt màu vàng thái dương đang thiêu đốt. Chiến ý đã sớm sôi trào đến cực điểm. Đó là một loại xuất xứ từ huyết mạch chỗ sâu khát vọng, một loại sinh mà làm chi thần, bệ nghệ vạn vật ngạo nghễ. Bàn tay hắn khẽ đảo, lòng bàn tay hư cầm. Ông, không gian bật mèo, một cây toàn thân ám kim, trên thân thương quay quanh nguyên phượng hư ảnh thần thương chống rỗng mà hiện. Nguyên phượng thương, bộ tộc phượng hoàng truyền thừa chí bảo. Thần thương nơi tay, Kim Sĩ Đại Bằng khí thế của cả người lần nữa đề cao, sắc bén khí sát phạt xông lên trời không, gần như phải đem tiểu thiên địa này vòm trời xé toạc. Màu vàng thần quang cùng Già Lá trên người nặng nề như sơn nhạc khí tức cầm ẩm đụng nhau. Không có thực chất tiếp xúc, chỉ là khí cơ va chạm, liền để cho hai người dưới chân đại địa từng khúc nứt ra, trong hư không bắn ra chói mắt điện quang. Uy áp mênh mông, khí thế bằng bạc. Hai người đều là hồng hoang dị chủng, trời sinh thần thánh, giờ phút này đối chọi gay gắt, cường thế tuyệt luân. Vậy mà, đang ở Kim Sĩ Đại Bằng thương ra như rồng, Già Lá dậm chân muốn nên thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một cái thanh âm, bình thản lại hàm chứa không cho kháng cự uy nghiêm, đột nhiên vang lên. Dừng tay. Tiểu chân khổ thanh âm không lớn, thậm chí không có ẩn chứa chút nào pháp lực ba động. Nhưng hai chữ này xuất khẩu sát na, lại phảng phất trở thành phương thiên địa này duy nhất pháp tắc. Kim Sĩ Đại Bằng kia đủ để xuyên thủng sao trời mũi thương, ở khoảng cách Già Lá mi tâm chưa đủ ba thước chỗ, cứng rắn đọc lại giữa không trung. Trên thân thương quay quanh nguyên phượng hư ảnh phát ra một tiếng không cam lòng rền rĩ, từng khúc tiêu tán. Già Lá vọt tới trước thân hình cũng đột nhiên hơi chậm lại, phảng phất đụng vào lớp kín vô hình, vĩnh hằng thần tượng, vọt tới trước quán tính để cho quanh người hắn khí huyết một trận cuộn trào. Trên người của hai người kia đủ để áp sập thần sơn hạo đãng khí cơ, giống như khí cầu bị đâm thủng, trong nháy mắt nội liễm, biến mất vô ảnh vô tung. Kinh ngạc, không hiểu. Kim Sĩ Đại Bằng cùng Già Lá đồng thời quay đầu, nhìn về cái kia đạo ngồi xếp bằng lạnh nhạt bóng dáng, lại thấy tiểu Trần Khổ sắc mặt đen được giống như đáy nổi, một bộ giận không nên thân nét mặt, trán thậm chí có gân xanh ở nhỏ nhẹ nhảy lên. Các ngươi lại vong bản mất ngồi ban đầu dạy bảo. Tiểu Trần Khổ trong thanh âm tràn đầy đè nén lửa giận cùng sâu sắc bất đắc dĩ. Hắn chậm rãi đứng lên, ánh mắt đầu tiên là rơi vào Già Lá trên người. Ánh mắt kia không hề nghiêm nghị, lại làm cho Già Lá cảm giác so thần binh lợi nhận cắt còn khó chịu hơn, để cho dưới hắn ý thức cúi thấp đầu xuống. Già Lá, tiểu Trần Khổ chậm rãi mở miệng. Ngươi tu chính là bất động căn bản trí, cầu chính là vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất diệt bồ đề chính quả. Ngươi nói, là ở thủ là ở tĩnh là ở lấy bất biến ứng và biến, với trong sợ hãi tột cùng tìm một đường sinh cơ kia. Chương 385, tiến về địa phủ nội đạo. Đám người lại trung kế. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 385, tiến về địa phủ nội đạo. Đám người lại trung kế. Phần 2, 2, phần 2, 2, công phả, phi ngươi sở trưởng. Tiểu Trần Khổ giọng điệu tăng thêm mấy phần, mang theo khiển trách ý vị. Chống lại Kim Sĩ Đại Bằng loại này trời sinh chủ sát phạt đối thủ, phong mang của hắn là ngươi gấp 10 lần, gấp trăm lần. Ngươi cùng hắn đối cứng, nên mình ngắn, tấn công địch trưởng. Thứ một thời gian, ngươi nên kéo dài khoảng cách, cố thủ bản tâm, đi trước phòng ngự, đem bản thân đứng ở thế bất bại. Rồi sau đó, lại lấy ngươi chi trí, tìm hắn chi sơ hở, tìm kia phá địch phương pháp. Ngươi bây giờ như vậy lỗ mãng xông lên đánh giết, cùng phàm tục thế giới mãng phu có gì khác biệt? Một phen, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Già Lá đầu lâu rủ xuống được thấp hơn, trên mặt rát một mảnh, xấu hổ khó làm. Hắn đúng là nóng lòng cầu thành. Mong muốn ở sư tôn trước mặt, chứng minh bản thân không chỉ có chỉ biết phòng thủ. Tiểu Trần Khổ ánh mắt lại chuyển hướng Kim Sĩ Đại Bằng, người sau trong lòng run lên, con ngươi màu vàng nóng đều không khỏi tự chủ có rút lại một chút. Kim Sĩ Đại Bằng, ngươi dù tu hành cựu chuyển huyền công, chủ công phạt chi đạo. ánh mắt của hắn rơi vào kim sĩ đại bằng con kia khẽ run cánh phải bên trên, nơi đó, một đạo dòng máu màu vàng nóng đang chậm rãi rỉ ra, nhiễm đỏ dạng rỡ lông chim. Nhưng cường thế công sát tiền đề, chính là bảo đảm tự thân không việc gì. Bổn tọa ngày xưa từng ban cho ngươi âm dương đổ, chính là vì để ngươi nặng phòng ngự. Ngươi vì sao không dùng tới? Một câu cuối cùng, giọng điệu cũng không đề cao, lại hàm chứa một cỗ đủ để đóng băng thần hồn uy áp. Kim sĩ đại bằng cao ngạo đầu lâu, rốt cuộc hoàn toàn rũ xuống. Âm dương đổ, đó là Trần Khổ từng ban cho chí bảo, ẩn chứa âm dương luân chuyển, vạn pháp bất xâm vô thượng diệu lý. Hắn biết, hắn tất cả đều nhớ. Nhưng khi hắn cùng giả lá ra tay, cựu chuyển huyền công vận chuyển tới cực hạn, kia cổ lực lượng hủy thiên diệt địa tràn ngập toàn thân, hắn toàn bộ tâm thần liền chỉ còn lại có một cái ý niệm, xé nát hết thể trước mắt. Công, lại công, dùng nhất cực hạn phong mang, nghiền ép hết thể ngăn trở. Đây mới là hắn kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc đạo. Phong ngự, đó là lựa chọn của kẻ yếu. Đem sau lưng giao cho một món pháp bảo, là đối tự thân lực lượng không tự tin. Vậy mà thực tế cho hắn một cái vang dội bật hay. Hắn đã thương già lá, bản thân cũng giống vậy bị thương. Nhìn như lưỡng bại câu thương, kỳ thực là triệt đầu triệt đuôi thất bại. Bởi vì bọn họ đối mặt, chẳng qua là với nhau. Nếu là chân chính sinh tử đại địch, mới vừa trong nháy mắt đó sơ hở, đủ để cho hắn mất mạng trăm lần. Tiểu Trần Khổ một phen khiển trách, để cho kim sĩ đại bằng hai người đầu lâu rủ xuống, không biết nói gì. Ban đầu Trần Khổ dạy bảo, bọn họ ngược lại khắc trong tâm khảm. Nhưng dưới mắt ra tay lúc, cũng là đem không để ý đến. Hiển nhiên, Trần Khổ cũng chính là ngờ tới như vậy. Hắn hiểu rất rõ hai cái này đệ tử tâm tính, một cái trời sinh ngạo cốt, thờ phượng cực hạn công phạt, một cái nhìn như thành thật, kỳ thực có một cô mang kình. Những thứ này tâm tính là ưu thế, cũng là đủ để chết người thiếu sót. Cho nên mới chịu đám người ở ngay trước mặt hắn so tài, tỉ thí. Trong lời nói dạy dỗ, cuối cùng là hư. Chỉ có để bọn họ đích thân trải qua một lần thất bại, ở nhất chật vật thời khắc, lại đem tia đấm máu dạy dỗ xé ra cấp bọn họ nhìn, mới có thể chân chính khắc cốt minh tâm. Như vậy mới có thể thấy xuất chúng người ra tay lúc được điểm, hoặc là nói là chỗ sơ hở, từ đó chỉ bảo. Kim sĩ đại bằng cùng già lá đều là mặt xấu hổ. Đó không phải là đơn giản xấu hổ, mà là một loại từ đạo tâm chỗ sâu dâng lên dao động cùng sợ. Bọn họ rốt cuộc thể ngộ đến, bản thân xem là kiêu ngạo phương thức chiến đấu, tại chính thức trong mắt cường giả, là bực nào hấu trí cùng một người. Cảm ơn lão sư chỉ điểm. Hai người thanh âm khàn khàn, lại lộ ra trước giờ chưa từng có trinh trọng. Bọn họ không ngời, được rồi một cái tiêu chuẩn đại lễ, thần thái cung kính tới cực điểm. Tái khởi thân lúc, hai người ánh mắt cũng thay đổi. Thiếu trước đó trương dương cùng lỗ mãng, nhiều hơn một phần trầm ngưng cùng nội liễm. Ngay sau đó, một lần nữa làm dáng. Lần này, già lá không còn là bộ kia mãng phu đục địa bộ. Hai tay hắn chắp tay, dáng vẻ trang nghiêm. Ông. Một tiếng kinh minh. Đỉnh đầu hắn tím bầm bình bát phóng lên cao, treo ở trên 9 tầng trời, trong nháy mắt phóng đại. Bình bát treo ngược, miệng chén hướng xuống dưới, rũ xuống triệu triệu sợi tím kim tiên quang. Kia tiên quang không còn là lúc trước như vậy rải rác, mà là ngưng tụ thành một đạo màn ánh sáng lớn thác nước, đem già lá thân hình hoàn toàn bao phủ. Màn sáng trên có vô số cổ xưa Phật môn phủ văn đang lưu chuyển, sinh diệt, trong lúc mơ hồ, có hùng vi tiếng tụng kinh trong hư không vang lên, gỗ sạch tâm linh. Thân hình hắn đi lại, chân đạp huyền ảo bộ pháp, cả người cùng kia rũ xuống tiên quang hòa làm một thể, khí tức bên thâm. Hắn cũng không chủ động ra tay, chỉ đợi kim sĩ đại bằng công tới, lại tìm trong đó sơ hở. Như núi, bất động. Như biển, khó dò. Bên kia, kim sĩ đại bằng cũng nhận được bài học. Hắn hít sâu một hơi, kia cổ ngút trời nhuệ khí cũng không yếu bớt, ngược lại càng thêm ngưng luyện, toàn bộ thu liễm ở thể nội. Mặc dù thanh thế to lớn, phong mang tất lộ, nhưng hắn cũng là tế ra âm dương đồ. Một chương xưa cũng đổ quyển từ hắn lòng bàn tay bay ra, đón gió liền dài. Đồ quyển triển khai, một nửa tối đen như mực, thâm thúy được phảng phất có thể cắn nuốt hết thể tia sáng, một nửa trắng trong như ngọc, tản ra sáng sinh vạn vật nhu hòa khí tức. Hai khói trắng đen lưu chuyển, hai đầu âm dương cá ở đổ trong đầu đuôi tướng ngậm, chậm rãi du động. Âm dương đổ vòng quanh với quanh thân, để lộ ra bền chắc không thể gãy cảm giác. Tia đổ quyển xoay tròn giữa, tạo thành một cái hoàn mỹ lực tràng. Hai khói trắng đen đan bảo, đem hắn quanh thân hư không cũng hóa thành một mảnh hỗn độn, bất kỳ pháp tắc cùng lực lượng tiến vào bên trong, đều sẽ bị tia luân chuyển thái cực lực mài hóa giải. Đánh chắc tiến chắc, trước hộ mình lại ứng địch. Công phạt móng nhọn nấp trong kiên thuẫn sau, chờ đợi nhất kích tất sát thời cơ. Tới. Kim sĩ đại bằng hét dài một tiếng. Lần này hắn không có tan làm lưu quang, mà là thân hình thoát một cái, một quyền đảo ra. Quyền phong trên màu vàng thần quang ngưng tụ thành một con chim bằng hư ảnh, lệ thanh dung trời, lao thẳng tới già lá. Vậy mà đang ở quyền phong sắp chạm đến kia tử kim quang màn trong nháy mắt, già lá động. Bước chân của hắn chẳng qua là hơi một sai, toàn bộ thân hình tựa như cùng tơ liếu vậy phiêu mở, hiểm lại càng hiểm địa tránh được quyền phong ngay mặt. Đồng thời hắn một tay bắt ấn, tử kim quang màn chuyển động theo, như cùng một mặt mềm dẻo lưới lớn, hướng kia chim bằng hư ảnh nhẹ nhàng rung động. Phanh! Không có kinh thiên động địa tiếng vang lớn, kia cuồng bạo quyền lực lại bị màn sáng lấy một loại bốn lượng phát ngàn cân phương thức tháo hướng một bên, hung hăng nện ở chỗ trống, để cho đại địa cũng vì đó rung động. Mà kim sĩ đại bằng âm dương đồ ở quyền lực bị đẩy ra trong nháy mắt, hai khói trắng đen đột nhiên một quyển, liền đem kia phản chấn trở lại lực đạo toàn bộ cắn nuốt, tiêu trừ ở vô hình. Công thủ đổi bên, chỉ ở trong một sát na, già lá nắm lấy cơ hội, chập ngón tay như kiếm, một đạo ngưng luyện phật chỉ từ đầu ngón tay bắn ra, đâm thẳng kim sĩ đại bằng ba sườn không môn. Kim sĩ đại bằng cũng là không tránh không né, tâm niệm vừa động, vòng quanh quanh thân âm dương đổ trong nháy mắt lưu chuyển, màu đen âm diện đón nhận cái kia đạo Phật quang. Suy, Phật quang không có vào màn ánh sáng màu đen trong, giống như đá chìm đáy biển, liền một tia rung động cũng không từng dâng lên, liền bị hoàn toàn đồng hóa, tan nát. Kể từ đó, hai người trong khi xuất thủ, so trước đó nhiều hơn mấy phần chư pháp, ổn trong có thứ tự, không chút nào lộ vẻ hỗn loạn cảm giác. Kim Sĩ Đại Bằng mỗi một lần công kích, cũng có lưu 3 phần dư lực, lấy thuốc dục âm dương đồ bảo vệ tự thân. Già Lá mỗi một lần phòng ngự, cũng sẽ không tiếp tục là gầm đỡ, mà là mượn tím bẩm bình bát uy năng, tiến hành dẫn dắt, hóa giải, đồng thời tìm kiếm phản kích cơ hội. Bọn họ chiến đấu, không còn là thuần túy lực lượng va chạm, mà là một trận đạo và lý đánh cuộc. Là cựu chuyển huyền công cực hạn công phạt, cùng Phật môn kim thân vô thượng bảo vệ giữa đọ sức. Càng là âm dương luân chuyển chi đạo, tỉ thí bất động minh vương phương pháp. Lần này, tiểu Trần Khổ kia trầm lặng yên ả trên mặt, khôn ngoan cảm giác hài lòng gật gật đầu. Đây cũng không phải là chuyện bé xé ra to. Đây mới thực sự là đấu pháp. Đem tự thân sở học dung hội quán thông, đem pháp bảo cùng thần thông kết hợp hoàn mỹ, công trong có phòng, phòng trong có công, tiến thối có căn cứ, pháp độ thâm nghiêm. Nếu là đối đầu chân chính hùng mạnh địch thủ, cái này đủ để cho Kim Sĩ Đại Bằng hai người có nhiều hơn bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Một lần sơ hở, chính là sinh tử khác biệt. Ở Hưng Hoang, không có một cơ hội làm lại. Tây Phương bình tĩnh, phản phất tuyên cổ như vậy. Trần Khổ đạo tràng cũng giống là bị thời gian quên lãng góc, nhưng đang ở Trần Khổ thụ nghiệp trăm năm trong năm tháng. Bên ngoài, giữa thiên địa cũng phát sinh biến hóa cực lớn.